Chương 88, chúc phúc yêu nguyệt liên tinh. Chương 88, chúc phúc yêu nguyệt liên tinh. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, Huyền Thiên Quan hậu chủ đã mơ hồ chuyển đến một chút động tĩnh. Sư Phi Huyên như thường ngày một dạng, chuẩn bị đến đây vì Lục Thiếu Du chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng đẩy ra cửa phòng bếp, lại nao nao. Chỉ thấy một đạo kiều tiếu thân ảnh đang hệ tạp dề, tại trước lò bếp bận rộn. Cô nương là Sư Phi Huyên có chút kinh ngạc. Nàng ngày hôm qua cũng không có nhìn thấy Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe tiếng xoay đầu lại, nhe răng cười, thanh âm thanh thúy, ngươi là Sư Phi Huyên tỷ tỷ à? Ta gọi Hoàng Dung. Từ nay về sau, quan chủ cùng mọi người đồ ăn sáng, liền do ta tới phụ trách rồi. Sư Phi Huyên trong lòng không hiểu sinh ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Nàng nguyên bản phụ trách trong quan đồ ăn, coi như là vì công tử hiệu lực một loại phương thức, bây giờ. Nhưng nàng trên mặt như trước vẫn duy trì ôn nhuận nụ cười, làm phiền Hoàng cô nương. Hoàng Dung hì hì cười, động tác trên tay cũng không ngừng. Rất nhanh, mấy thứ tinh xảo ăn sáng liền đã xuất nổi, hương khí bốn phía, dụ cho người thèm nhỏ dãi. Không bao lâu, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, mọi người tề tụ thiên thính. Trên bàn đá bày mấy điệp tiểu cháo, mấy thứ tinh xảo điểm tâm, còn có mấy đạo nhẹ nhàng khoan khoái khả khẩu ăn sáng. Riêng là xem cái kia màu sắc, nghe thấy cái kia hương khí, liền đã để người thèm ăn nhỏ dãi. Loan Loan cái thứ nhất động đũa, gắp một khối hoa quế gạo nếp ngó sen, đưa vào trong miệng, đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. Nô, ăn ngon. Dung Nhi muội muội, ngươi này tay nghề thật đúng là tuyệt. Loan Loan không chút nào keo kiệt mà thở dài nói, lập tức lại có ý riêng mà liếc Sư Phi Huyên liếc mắt, so với một ít người tài nấu nướng của, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đâu. Sư Phi Huyên bưng bát, động tác có chút dừng lại, trên mặt bình tĩnh như cũ, chỉ là nhãn quang chớp lên. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng mỗi người thưởng thức, dù chưa như Loan Loan khoa trương như vậy, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Nay Hoàng Dung tài nấu nướng của, quả thực hơn xa bình thường đầu bếp. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn một màn này. Đối với Hoàng Dung tài nấu nướng của, xem qua nguyên tắc chính hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Huống chi, hắn đêm qua liền đã thưởng thức qua. Có thể nói vô luận là kiếp trước, vẫn là sau khi xuyên việt đương thời, đều là hắn thấy qua chủ nghệ người tốt nhất. Một trận đồ ăn sáng, tại Hoàng Dung tinh xảo chủ nghệ dưới, mọi người đều là ăn cảm thấy mỹ mãn. Dùng qua đồ ăn sáng sau đó, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liền chuẩn bị xuống núi. Hôm nay các nàng nhưng cần dẫn dắt Di Hoa cung đệ tử, tiếp tục thành sơn dưới người tị nạn phát cháo miễn phí. Trước khi đi, thì mỗi hai người thói quen đi tới Huyền Thiên Quan chính điện. Trong điện, Lục Thiếu Du tượng thần kim thân đứng sừng sững, hạo nhiên uy nghiêm. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lấy ba trụ mùi thơm ngát, châm lửa sau, thần tình trang nghiêm mà đối với tượng thần không người con xuống, đem hương sen vào lư hương bên trong. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện đang tại tính toán tại đỉnh núi làm một chỗ thanh tĩnh biệt viện, Lục Thiếu Du trong lòng hơi động một chút. Tượng thần làm bản thể của hắn, có người dâng hương, hắn tự nhiên trong lòng có cảm ứng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong khoảng thời gian này tới nay, vì Huyền Thiên Quan nội ngoại lo liệu, cũng coi như tận tâm tận lực, mà các nàng độ trung thành cũng không thể nghi ngờ. Là thời điểm dành cho các nàng một ít chân chính thần tiên chúc phúc. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du thần niệm khẽ nhúc đích, tượng thần mi tâm kia đạo dựng thẳng văn đột nhiên bắn ra hai đạo rực rỡ chói mắt kim quang. Hiu, hiu, kim quang nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức mà phân biệt sáp nhập vào đang thành kính lễ bái Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mi tâm bên trong. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thân thể đồng thời chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thanh lương ý xông thẳng trong đầu. Nguyên bản đối với Minh Ngọc Công tầng thứ 9 sau đó những cái kia tối nghĩa khó hiểu quan thiếu, lúc này lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như sáng tỏ thông suốt. Vô số trên việc tu luyện cảm ngộ xông lên đầu, phản phất thấm nhuần công pháp này trăm năm một dạng. Này, đây là trong lòng hai người đồng thời nhấc lên kinh đào hái lãng, chưa kịp suy nghĩ, liền không kìm lại được bó gối ngồi xuống, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích đốn ngộ cảnh. Trong cơ thể Minh Ngọc Công chân khí, vào giờ khắc này phản phất bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu tự động vận chuyển tốc độ cao. Yêu Nguyệt quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Nguyên bản đã là đại tông sư trung kỳ nàng, bình cảnh tại kim quang dung nhập trong nháy mắt liền đã bừng lòng, lúc này càng là thế như trẻ tre. Oanh! Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ hơn khí tức từ Yêu Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra. Đại tông sư hậu kỳ. Sau đó, cổ khí thế này cũng không dừng lại nghỉ, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng gọn, cho đến một cái đỉnh điểm mới chậm rãi dẹp loạn. Đại tông sư đỉnh phong. Cự ly này trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh, cũng cách chỉ một bước. Bên kia, liên tinh khí tức trên người cũng là nước lên thì thuyền lên. Nàng Minh Ngọc Công tu vi hơi kém tại Yêu Nguyệt, nhưng giờ khắc này ở kim quang giúp ích dưới, đồng dạng đột phá gông cùng xiển xiếp. Bù bù, liên tinh thân thể mềm mại khẽ run, quanh thân chân khí phồng lên, ba búi tóc đen bay lên. Một lần hành động bước chân vào đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù chưa tới đỉnh phong, nhưng so với lúc trước, đã là cách biệt một trời, thực lực bạo tăng không chỉ gấp mấy lần. Sau một lát, hai người chậm rãi mở hai trong mắt. Trong mắt đều là chấn động cùng mừng như điên. Các nàng rõ ràng cảm giác đến trong cơ thể mênh mông lực lượng, cùng với đối với Minh Ngọc Công trước nay chưa có khắc sâu lý giải. Tỷ tỷ, chúng ta liên tinh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, trong trẻo lạnh lùng mắt phượng bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Lập tức, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía tôn này uy nghiêm tự thần, giọng nói không gì sánh được chắc chắn nói, nhất định là công tử. Là công tử ban tặng cơ duyên của chúng ta. Kia đạo dung nhập mi tâm kim quang, ngoại trừ công tử hiển thánh, còn có thể có giải thích thế nào? Hai người nhìn nhau, trong lòng kính nể cùng cảm kích đạt tới đỉnh điểm. Các nàng không chút do dự mà lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Thiếu Du tượng thần cung kính mà dập đầu. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, tạ công tử thần ân. Thanh âm tràn ngập thành kính. Lục Thiếu Du lòng có cảm giác, khẽ cười một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người cái kia phát ra từ nội tâm thành kính cùng cảm kích, cùng với các nàng tu vi tăng vọt mang tới vui sướng. Tâm niệm vừa động, trong chính điện, tôn này cao ba trượng tượng thần trong đôi mắt hình như có thần quang lưu chuyển. Một cổ nhu hòa nhưng không để kháng cự vô hình thần lực vô căn cứ sinh ra, nhẹ nhàng đem lễ bái trên đất yêu nguyệt cùng liên tinh đợi lên. Không cần đa lễ. Một đạo giọng ôn hòa trực tiếp tại hai nàng trong đầu vang lên. Yêu nguyệt cùng liên tinh lần nữa chấn động, vội vã cung kính nói, tạ công tử. Các nàng biết, đây là công tử tại hồi ứng với các nàng. Cho yêu nguyệt cùng liên tinh 2 tỷ mỗi người chúc phúc sau đó, Lục Thiếu Du lại bắt đầu nghiên cứu một chuyện khác đến. Nay huyền tiên quan mặc dù xây rộng hơn không ít, nhưng theo khách hành hương dần dần nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút tranh cãi ầm ĩ, hắn vẫn càng thích thanh tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền tiên sơn cái kia nguy nga đỉnh núi, mây mù lượn lờ ở giữa, có một phen đặc biệt xuất trần ý là nên cho chính mình làm một thanh tịnh chỗ ở. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Không buồn bỡ ở, ản vì ạ trùng hợp lúc này, Loan Loan bưng một bàn mới vừa cắt gọn dưa và trái cây đi đến. Thứ tha, vòng eo còn mở, không nói ra được dáng dấp yêu điệu. Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Loan Loan đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn đá, rất tự nhiên lần lượt Lục Thiếu Du ngồi xuống, ôn nhuận thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhích lại gần, thuận thế khoác lên cánh tay của hắn. Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, cười nói, ta đang suy nghĩ, này huyền thiên quan tiền viện người đến người đi, mặc dù hương hỏa thịnh vượng, nhưng chúng quy xảo chút. Phu quân là muốn Loan Loan cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức liền đoán được vài phần. Ân, ta nghĩ ở nơi này huyền thiên sơn đỉnh, tái kiến một tòa biệt viện. Lục Thiếu Du giơ tay lên chỉ đỉnh núi mây mù lượn lờ chỗ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lần nữa chấn động, vội vã cung kính nói, tạ công tử. Các nàng biết, đây là công tử tại hồi ứng với các nàng. Cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh 2 tỷ mỗi người chúc phúc sau đó, Lục Thiếu Du lại bắt đầu nghiên cứu một chuyện khác đến. Nay huyền thiên quan mặc dù xây rộng hơn không ít, nhưng theo khách hành hương dần dần nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút tranh cãi ầm ĩ, hắn vẫn càng thích thanh tĩnh. Không không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền thiên sơn cái kia nguy nga đỉnh núi, mây mù lượn lờ ở giữa, có một phen đặc biệt xuất trần ý là nên cho chính mình làm một thanh tịnh chỗ ở. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Trùng hợp lúc này, Loan Loan bưng một bàn mới vừa cắt gọn dưa và trái cây đi đến. Thứ tha, vòng eo còn mở, không nói ra được dáng dấp yêu điệu. Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Loan Loan đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn đá, rất tự nhiên lần lượt Lục Thiếu Du ngồi xuống, ôn nhuận thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhích lại gần, thuận thế khoác lên cánh tay của hắn. Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, cười nói, ta đang suy nghĩ, này huyền thiên quan tiền viện người đến người đi, mặc dù hương hỏa thịnh vượng, nhưng chúng quy xảo chút. Phu quân là muốn Loan Loan cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức liền đoán được vài phần. Ân, ta nghĩ ở nơi này huyền thiên sơn đỉnh, tái kiến một tòa biệt viện. Lục Thiếu Du giơ tay lên chỉ đỉnh núi mây mù lượn lờ chỗ. Loan Loan nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng ngời, cười một cách tự nhiên, phu quân ý tưởng này rất tốt. Đỉnh núi thanh tịnh, phong cảnh lại thích, chính hợp phu quân thần tiên thân phận. Thiếp thân cũng hiểu được, bây giờ này đạo quán người đến người đi, quả thật có chút liên áo. Nàng tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Lục Thiếu Du tất cả quyết định, huống chi đây là vì để thăng ở lại phẩm chất. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi đỉnh núi nhìn một chút. Lục Thiếu Du kéo Loan Loan nhu đề. Tốt. Loan Loan tự nhiên cười nói, tùy ý Lục Thiếu Du nắm ở eo nhỏ của mình. Sau một khắc, Lục Thiếu Du tự tay ngăn lại Loan Loan eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, xông thẳng lên trời, hướng phía Huyền Thiên Sơn húc bay đi. Đứng trên đỉnh núi, cương phong lạnh thấu xương, mây mù bốc lên. Lục Thiếu Du mang theo Loan Loan lóe lên rơi xuống, đứng ở trên một tảng đá lớn, quan sát dưới chân quần quần vân hải, cùng với xa xa như ẩn như hiện Lạc Dương thành quách, chợt cảm thấy lòng dạ trống trải. Biệt viện liền xây dựng ở chỗ này a? Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, địa hình biến ảo thần thông lần nữa thi triển. Ung ung, chỉ thấy nguyên bản gập ghềnh không bằng phẳng đỉnh núi, chợt bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số nham thạch bùn đất cuộn cuộn, phảng phất có một đầu vô hình bàn tay khổng lồ đang tại trọng tố sân xuyên. Trong chốc lát, một cái xung quanh chừng mấy trăm trượng thật lớn san bằng nền tảng, liền xuất hiện ở đứng trên đỉnh núi môn. Chương 89, Hoàng Dung may mắn. Chương 89, Hoàng Dung may mắn. Nền tảng biên giới, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Loan Loan đứng ở một bên, nhìn này cải thiên hoán địa giống như thủ đoạn, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, đối với nhà mình phu quân sùng bái lại sâu vài phần. Lục Thiếu Du cũng không dừng lại nghỉ, thần thông liên tiếp thi triển. Lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, nền tảng bốn phía, tảng đá từ lòng đất vươn ra, nhanh chóng xây thành một đạo cao tới hơn một trượng tường rào. Tường rào phía trên, đồng dạng điêu khắc tuyệt đẹp vân vân cùng thủy thú hình vẽ, hùng vĩ và cổ điển. Ngay sau đó, trên bình đài, mặt đất lần nữa khẽ chấn động. 12 tòa kiến trúc hình thức ban đầu, như là mọc lên như nấm giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những kiến trúc này cũng không phải đơn giản xây, mà là tại dâng lên đồng thời, tự động tạo hình ra mái cong đấu cùng, chấn song cạnh cửa. Trong nháy mắt, 12 ở giữa lớn nhỏ không đều, chàng trị thích thú phòng xá liền đã thành hình. Mỗi một nhà kiến trúc đều cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Tảng đá làm cơ sở, cục đá vì lương. Nóc nhà trải lấy cùng Huyền Thiên 003 bảo điện tương tự chính là màu vàng ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Những thứ này phòng xá bố cục tinh xảo, vây quanh một cái tinh xảo đỉnh viện. Giữa đỉnh viện thậm chí còn đột nhiên xuất hiện một phương sinh sắn hồ nước, đưa tới dưới đất nước chảy, sau này có thể đi tìm mấy đôi cá chép để vào trong đó. Toàn bộ biệt viện, từ tường viện đến phòng xá, rồi đến bên trong đỉnh viện quan cảnh, đều là một khối xảo đoạt thiên công. Nền tảng biên giới, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh một dạng. Loan Loan ngọc thủ che môi hồng, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là tiểu tinh tinh. Phu quân, này, đây cũng quá đẹp. Nàng kích động ôm lấy Lục Thiếu Du cánh tay, thân thể mềm mại dính sát vào nhau tới. Ân, vừa mềm vừa thơm. Lục Thiếu Du cũng rất hài lòng. Hắn một tay nắm cả Loan Loan eo nhỏ nhắn, một tay thả lỏng phía sau. Về sau, nơi đây chính là chúng ta thanh tu chỗ. Loan Loan liên tục gật đầu. Phu quân nói là, phía dưới đạo quán người lắm mắt nhiều, vẫn là đỉnh núi thanh tịnh. Nàng giúp vào Lục Thiếu Du trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hạnh phúc. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Quan hậu chủ, Hoàng Dung mới vừa rửa chén đũa xong, nàng xoa xoa thái dương mồ hôi hột, chuẩn bị hồi phòng nghỉ tạm chốc lát. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía Huyền Thiên Sơn đỉnh, chỉ thấy đứng trên đỉnh núi, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tòa biệt viện. Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc. Này, đây là Lục Quan chủ lại tại Hiền Thánh. Hoàng Dung trong lòng thán phục, này rõ ràng chính là thần tiên thủ đoạn. Nàng càng phát ra cảm thấy chính mình ở lại Huyền Thiên Quan, cho vị này thần tiên làm đầu bếp nữ, đơn giản là huyết kiếm. Nói không chừng ngày nào đó thần tiên ca ca tâm tình tốt, thuận tay thưởng chính mình mấy viên tiên đan, trường sinh bất lão ở trong tầm tay. Hoàng Dung đắc ý mà nghĩ, cước bộ cũng nhẹ nhàng vài phần. Huyền Thiên Sơn, giữa sườn núi, thêm đá uốn lượn hướng về phía trước. Hoàng Dược Sư đang không nhanh không chậm mà đi lấy. Hắn đêm qua dưới chân núi trại dân tị nạn được thông qua một đêm, hôm nay sáng sớm liền lên núi, muốn nhìn một chút nhà mình nữ nhi. Nhất điện cũng muốn lại xem ma quan sát vị kia thần tiên quan chủ phong thái. Mới vừa đi tới phân nửa, Hoàng Dược Sư đột nhiên nhận thấy được dị dạng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy trên đỉnh núi chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một mảnh kiến trúc. T. Hoàng Dược Sư hít vào một ngụm khí lạnh. Trong vòng một đêm làm ra một mảnh kiến trúc, này thật là thần tiên thủ đoạn. Trong lòng hắn chấn động tột đỉnh. Lúc trước đối với Lục Thiếu Du là thần tiên, hắn tin rồi 7-8 phần. Lúc này nhưng là tin 10 phần. May mắn, không gì sánh được may mắn. May mắn Dung Nhi lưu tại Huyền Thiên Quan, bực này tiên đại tiên duyên, thực sự là bọn hắn hoàng gia mộ tổ tiên bút khói xanh. Nghĩ điểm chỗ, Hoàng Dược Sư dưới chân bộ pháp nhanh hơn. Hắn muốn dặn một chút nữ nhi, chớ chọc cho tiên nhân sinh khí, nhất định phải nắm chặt một lần này cơ duyên. Hắn đời này lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng nữ nhi có thể qua được hạnh phúc. Huyền Thiên Sơn đỉnh mới xây biệt viện trước, Lục Thiếu Du ôm Loan Loan eo thon nhỏ, cảm thụ được đỉnh núi cương phong. Bù bù, gió vẫn còn lớn, thổi hắn kiểu tóc đều có điểm rối loạn. Loan Loan quan tâm vì hắn sửa lại một chút tóc mai. Phu quân, nơi đây gió lớn chút. Lục Thiếu Du gật đầu, rất tán thành. Ân, là nên bố trí cái trận pháp, nếu không tối ngủ cũng phải đắp 3 giường tràn. Thoại âm rơi xuống, trong lòng hắn khẽ động. Công đức chứng đạo hệ thống kỹ năng giao diện triển khai, Lâm Lang mãn mục kỹ năng liệt biểu xuất hiện. Lục Thiếu Du trực tiếp nhìn về phía trận pháp phân loại. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, quá đắt, mua không nổi. Chủ Tiên kiếm trận, quý hơn, nhìn một chút là tốt rồi không? Hắn đi xuống mở ra. Có. Tiểu Chu Thiên Hộ Sơn đại trận, thay đổi bản, hiệu quả, bố trí xuống trận này, không phải là mời được vào. Sơn môn ở ngoài đều là cấm địa, người xông vào sẽ bị trận pháp lực lượng bắn ngược. Đồng thời, có thể hội tụ phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, tập bổ trong trận sinh linh. Hối đoái cần thiết hương hỏa, 10 vạn điểm. 10 vạn. Tạm được, không tính quá quý. Lục Thiếu Du hiện tại hương hỏa mỗi ngày đều tại nhanh chóng tăng trưởng, nhất là tại Lạc Dương thành hiện thánh sau đó, đơn giản là ngồi hỏa tiễn tăng lên, chính là 10 vạn. Mưa bụi rồi, hệ thống liền cái này. Ken tiêu hao 10 vạn chút hương hỏa, thành công hối đoái Tiểu Chu Thiên Hộ Sơn đại trận, thay đổi bản. Tiểu Chu Thiên Hộ Sơn đại trận trận bản đã cấp cho đến hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời lấy ra bố trí. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên một nụ cười. Tốt. Tâm hắn niệm khẽ động, một bàn thai cao thấp, toàn thân ngọc bích, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn trận bản, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Phu quân, đây là vật gì? Loan Loan tò mò đánh giá trận bản, nàng có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lục Thiếu Du mỉm cười, còn đây là Hộ Sơn đại trận trận bản, có nó, về sau chúng ta này đỉnh núi biệt viện, thật là chân chính tiên gia phúc địa. Hắn giơ tay ném đi, cái kia ngọc bích trận bản hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt dung nhập dưới chân trong lòng núi. Bù bù, một tiếng kinh minh năm sáu, toàn bộ Huyền Thiên Sơn đỉnh hơi chấn động một chút. Một đạo mắt thường không thể gặp vô hình bình chướng, lấy biệt viện làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra, đem chọn cái đỉnh núi đều bao phủ trong đó. Đồng thời, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí như là chịu đến dẫn dắt một dạng, điên cuồng hướng lấy đỉnh núi tụ đến. Trong sân hoa cỏ cây cối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Ngay cả không khí cũng biết mới mấy lần, mỗi hô hấp một ngụm đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Không chỉ có như vậy, ngay cả trước đó cuồng bánh cương phòng cũng hoàn toàn bị cản lại, biến thành quất vào mặt không hàn gió nhẹ. Lục Thiếu Du lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Không tệ không tệ, này hương hỏa xài đáng giá. Loan Loan cảm thụ được xung quanh linh khí nồng nặc, vui vẻ nói, phu quân, không khí nơi này dường như không giống nhau lắm. Chương 90, vị thứ nhất thần buộc. Chương 90, vị thứ nhất thần buộc. Lục Thiếu Du cười nhéo nhéo Loan Loan mũi bình, còn đây là Hộ Sơn đại trận trận bàn, có nó, này Huyền Tiên Sơn trong phạm vi ngoại trừ đầu kia đường núi, ngoại nhân liền không xông vào được đến. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa nó còn có thể hội tụ phương viên trăm dặm chi linh khí, hóa nơi đây vì động thiên phúc địa. Loan Loan nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một cổ trong veo khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể, tứ chi bách hải đều thư sướng không gì sánh được. Phu quân, đây chính là linh khí sao? Loan Loan thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu. Không sai. Loan Loan nhãn quang sáng kinh người, nắm chặt Lục Thiếu Du ống tay áo, vẻ mặt chờ mong. Phu quân, ta có thể hấp thu linh khí này tu luyện sao? Lục Thiếu Du trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Hệ thống, ta hiện tại là thổ thần, có thể hay không tu người vì thần buộc? Ken. Ký chủ trước mặt thần chức vì Lạc Dương thổ thần, sở hữu một gã thần buộc danh lệnh. Lục Thiếu Du không chút do dự, liền chọn Loan Loan. Ken. Đang tại vì ký chủ bảng định thần buộc, Loan Loan. Tiếng nói không muốn vừa. Lục Thiếu Du mi tâm kia đạo màu vàng dựng thẳng văn, chợt bắn ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt không có vào Loan Loan mi tâm. Loan Loan thân thể mềm mại run lên. Nàng chỉ cảm thấy mình và Lục Thiếu Du ở giữa, trong nháy mắt tạo lập được một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ. Phản phất đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền có thể ngầm hiểu. Mà sinh tử của mình với Lục, cũng cùng hắn triệt để bảng định với nhau. Lục Thiếu Du nhìn Loan Loan, mang trên mặt một nụ cười. Thứ nay về sau, ngươi chính là bên cạnh ta thần buộc. Loan Loan lấy lại tinh thần, cong lên hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cả người đều treo ở Lục Thiếu Du trên người, thổ khí như lan. Thần buộc. Nghe, dường như cũng chỉ là cái người hầu sao, lẽ nào nhân ra tại trong lòng ngươi, cũng chỉ là cái người hầu không? Lục Thiếu Du bị nàng cái này ngây thơ dáng dấp chọc cười. Hắn tự tay cạo một cái nàng cái mũi nhỏ. Thần buộc, có thể cùng thần minh đồng thọ, cùng chung thần lực. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền có thể thanh xuân vĩnh trú, vạn cổ trường tồn. Loan Loan nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức, to lớn kinh hỉ che mất nàng. Thật, thật vậy chăng? Ta có thể vĩnh viễn hầu ở phu quân bên người, còn không biết già đi. Cô bé nào, không muốn dung nhan bất lão? Người nào lâm vào bể tình nữ tử, không hy vọng có thể cùng người trong lòng trọn đời gần nhau? Lục Thiếu Du cười gật đầu. Tự nhiên là thật. A. Loan Loan phát sinh một tiếng hoan hô, kích động ôm lấy Lục Thiếu Du cổ, tại hắn trên mặt hung hăng hôn một ngụm. Phu quân ngươi thật tốt quá. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Quan, giữa sườn núi đạo quán hậu viện, Hoàng Dược Sư rốt cuộc tìm được đang tại chủ phòng bên ngoài ngẩn người Hoàng Dung. Dung Nhi. Hoàng Dược Sư nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc. Hoàng Dung lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy là mình cha, thẻ lưỡi. Cha, ngươi đi lên rồi. Hoàng Dược Sư nhìn đỉnh núi cái kia mảnh như ẩn như hiện tiên gia biệt viện, thần tình nghiêm trọng. Bên ta mới tận mắt nhìn thấy, đỉnh núi kia biệt viện là quan chủ trong vòng một đêm tạo nên. Hoàng Dung nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ sùng bái. Đúng vậy a, thần tiên ca ca có thể lợi hại. Hoàng Dược Sư nghe được thần tiên ca ca tiếng xưng hô này, khóe mặt giật một cái. Nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới những thứ này. Hắn trịnh trọng dặn dò, "Dung Nhi, ngươi nhớ kỹ, vị này Lục quan chủ chính là chân chính thần tiên nhân vật, ngươi lưu ở nơi đây là thiên đại tiên duyên, tuyệt đối không thể giống như trước nữa như vậy hồ đồ, chọc cho quan chủ không vui, biết không?" Hoàng Dung khó có được khéo léo gật đầu. "Biết rồi cha, ta mới không sẽ chọc cho thần tiên ca ca sinh khí đâu, ta còn muốn cho hắn làm cả đời ăn ngon đâu." Hoàng Dược Sư nhìn nữ nhi bộ dáng này, trong lòng thở dài, đúng là vẫn còn gật đầu. "Cũng được, nữ nhi ra lớn, có tâm tư của mình." Hai cha con không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, nhìn phía kia mây mù lượn quanh đỉnh núi. Trong con mắt đều là lóe ra phức tạp và mang. Đúng lúc này, Huyền Thiên Sơn chân núi, một chi từ hơn 10 chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe, chậm rãi ngừng lại. Đoàn xe hộ vệ mỗi cái xốc vác, huyệt thái dương thật cao gồ lên, hiển nhiên đều là nội gia cao thủ. Dẫn đầu một người nam nhân, mặc một bộ đồ đen, cưới một thần tuấn hắc mã. Người tới chính là Âm Quý phái Lạc Dương phân đà chủ, Lệ Công. Lệ Công tung người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lên. Cao vút trong mây Huyền Thiên Sơn bên trên, vị thần này giống như khuôn mặt thương xót, quan sát chúng sinh. Chân núi, người tị nạn xếp thành hàng dài. Di Hoa cung các đệ tử đang tại phát cháo miễn phí, nóng hôi hổi. Phụ trách phát cháo miễn phí người cầm đầu chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Yêu Nguyệt một thân áo trắng, thần tình thanh lãnh, đứng ở lều cháo trước. Tại bên cạnh nàng thì là Liên Tinh. Lệ Công bước nhanh về phía trước, ôm quyền con người, tư thái thả rất thấp. Lệ Công, gặp qua hai vị cung chủ. Hai vị này cũng đều là thần tiên bên người đại nhân nữ nhân. Nói không chừng ngày nào đó, liền thành thần tiên đại nhân nữ nhân. Chính là tể tướng trước cửa thất phần quan, huống chi là thần tiên nữ nhân bên người. Cho nên Lệ Công tự nhiên biểu hiện mười phần cung kính. Yêu Nguyệt mắt phượng khẽ nâng, cũng không mở miệng, khí chàng mười phần. Liên Tinh ngược lại là gật đầu, xem như là hồi ứng với. Quan chủ giao phó sự tình, nhưng là làm xong. Lệ Công vội vã hồi lời nói, may mắn không làm được vậy. Tổng cộng thu mua 3 vạn cân tượng đẳng tiểu mạch hạt giống, đều tại trên xe. Hắn chỉ phía sau hơn 10 chiếc xe ngựa. Lập tức hắn lại bổ sung một câu, nếu không có những cái kia hương nông nghe nói là Huyền Thiên chân quân cần, sợ là 3000 cân đều không không ba khó. Đầu năm nay, lương thực chính là của quý, ai chịu đơn giản bán đi hạt giống? Yêu Nguyệt nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục có một tia ba động. Nàng xem hướng những cái kia xe ngựa, khẽ gật đầu. Tháo ở chỗ này là được. Lập tức, nàng xoay người, đối mặt với mấy ngàn người tị nạn. Đan điền khí châm xuống, thanh âm truyền khắp toàn trường. Huyền Thiên chân quân có đức hiếu sinh, dĩ khai ích ruộng tốt 10 vạn mẫu. Bây giờ hạt giống đã đến, nguyện xuất công gieo người, mỗi ngày có thể nhiều dẫn một chén cháo. Vừa dứt lời, người tị nạn bên trong nháy mắt sôi sùng sục. Thần tiên lão gia cho chúng ta trồng trọt ta. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý đi. Nhiều một chén cháo. Thật tốt quá. Cảm tạ chân quân, cảm tạ tiên tử. Mấy nghìn người nhất tề quỳ xuống, tràn diện chấn động. Nhìn một màn này, Yêu Nguyệt thần tình không thay đổi, nhưng trong lòng đối với Lục Thiếu Du thủ đoạn càng phát ra thán phục. Nàng xem hướng Liên Tinh, người đi bẩm báo công tử, hạt giống đã đến. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh lên tiếng, thi triển khinh công, thân ảnh như lao một cái lưu vân, theo sơn đạo hướng về phía trước lao đi. Giữa sườn núi đạo quán, Liên Tinh thân ảnh bay xuống. Nàng liếc mắt liền thấy trong viện bên cạnh cái bàn đá hai cha con. Hoàng Dược Sư ngồi nghiêm chỉnh, thân tình phức tạp nhìn đỉnh núi. Hoàng Dung thì nâng cái má, cũng tương tự đang nhìn đỉnh núi phương hướng. Hoàng đạo chủ, Dung Nhi cô nương. Liên Tinh khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Chương 91, hoa khai khoảnh khắc lộ ra thần thông. Chương 91, hoa khai khoảnh khắc lộ ra thần thông. Hoàng Dung vừa thấy là nàng, lập tức ngậy. Liên Tinh tỷ tỷ, ngươi tìm thần tiên ca ca sao? Liên Tinh khẽ miệng giật nhẹ. Thần tiên ca ca? Xưng hô này, thật đúng là rất khác biệt. Nàng gật đầu. Công tử ở nơi nào? Hoàng Dung đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng mây mù lượn quanh đỉnh núi. Thần tiên ca ca cùng Loan Loan tỷ tỷ ở phía trên kia. Bọn hắn mới vừa xây một tòa vừa xinh đẹp biệt viện. Hoàng Dung giọng của bên trong tràn đầy khoe khoang, phản phất cái kia biệt viện là nàng xây. Liên Tinh trong lòng cả kinh. Trong vòng một đêm, lại xây biệt viện. Công tử thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường. Nàng không dám dây dưa, đối với hai người gật đầu một cái, lần nữa để khí, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng đỉnh núi. Huyền Tiên sơn đỉnh, mới xây trong biệt viện. Lục Thiếu Du đang lười biếng nằm ở trên ghế xích đu. Loan Loan thì ngồi ở trên đùi hắn, ngọc thủ lột ra một hạt trong suốt quả nho, đưa vào trong miệng hắn. Phu quân, ngọt sao? Ân, đối với ngươi ngọt. Lục Thiếu Du nắm ở eo nhỏ của nàng, tại nàng hồng nhuận trên môi mổ một ngụm. Loan Loan nhất thời hà bay hai gò má, hờn dỗi mà đập hắn một chút. Chán ghét, ba ngày hai người đang chán ngán lấy, một đạo thân ảnh từ bên ngoài viện lướt gấp mà vào. Chính là Liên Tinh. Nàng nhìn thấy trong lương đình một màn này, bước chân dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng. Này, ta là không phải tới không phải lúc. Loan Loan vội vã từ Lục Thiếu Du trên người thuật xuống, sửa sang lại một chút vi loạn quần áo. Lục Thiếu Du ngược lại là mặt không đổi sắc, chỉ là miễn cưỡng chừng lên mí mắt. Chuyện gì vội vàng như thế? Liên Tinh lấy lại bình tĩnh, tiến lên không mình hành lễ. Tham kiến công tử, tham kiến Loan Loan cô nương. Dưới núi Lệ Công đã đem hạt giống đưa tới, tổng cộng 3 vạn cân. 3 vạn cân. Lục Thiếu Du chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mà bẩy một cái. Mới như thế điểm. 10 vạn mẫu đất, 3 vạn cân hạt giống, nhét kẽ răng cũng không đủ a, xem ra phạm nhân hiệu suất làm việc cuối cùng là hữu hạn. Liên Tinh lại tiếp tục bẩm báo. Tỷ tỷ đã an bài người tị nạn bắt đầu gieo, di công đại trận. Lục Thiếu Du nghe vậy, ngược lại là gật đầu. Yêu Nguyệt làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Hán tử trên ghế xích đu đứng lên, lôi kéo Loan Loan tay, đặt bộ đến bên vách núi. Từ nơi này nhìn xuống, chân núi tình hình thu hết vào mắt. Mấy ngàn người tị nạn như là vất vả cần cù con kiến, tại khai khẩn ra diện tích đồng ruộng chút gì không lục lấy. Bọn hắn linh hạt giống, quần tam tụ ngũ, đem từng viên một hạt giống gieo rắc vào thổ địa. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy đối với tương lai chờ đợi. Lục Thiếu Du trong lòng điểm này thất vọng trong nháy mắt tan thành mây khói. 3 vạn cân tiểu mạch hạt giống, tại mấy ngàn tên người tị nạn vất vả cần cù gieo dưới, rất nhanh liền bao trùm mới mở khẩn ra một mảng nhỏ đồng ruộng. Trên đỉnh núi, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, đem chân núi tất cả thu hết vào mắt. Hiệu suất tạm được. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chính là hạt giống quá ít một chút. Bên cạnh Loan Loan lập tức khoác ở cánh tay của hắn, thân thể mềm mại kề sát. Phu quân thần thông quảng đại, chút chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được ngươi. Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp, cả mắt đều là sùng bái. Lục Thiếu Du cười cười, không nói chuyện. Phàm nhân làm việc, cuối cùng là có cực hạn. Muốn trong vòng thời gian ngắn góp đủ 10 vạn mẫu đất hạt giống, căn bản không thực tế, nhưng mình có thể. Trong lòng hắn thầm nghĩ, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Nhân tiện, lại thu gặt một lớp mới mẻ rau hẹ. Nghĩ đến chỗ này, Lục Thiếu Du không do dự nữa. Tâm hắn niệm khẽ động, điều động pháp lực. Hòa khai khoảnh khắc, thần thông lực lượng như vô hình xuân phong, trong nháy mắt phất qua chân núi cái kia mảnh mới vừa gieo xong đồng ruộng. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ thấy ướt át trong bùn đất, vô số xanh nhạt lúa mạch non dưới đất trồi lên. Bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng hướng về phía trước sinh trưởng. Trổ cảnh, nhổ giỏ, phấn hoa phát tán, phun xi măng. Chỉ là mấy hơi thở công phu, cái kia mảnh xanh biếc lúa mạch non liền hóa thành một mảnh vàng óng ánh. Chiếu nặng mạch tuệ đẻ cong dương dạng, tại trong gió nhẹ nhấc lên màu vàng của sóng. Trong không khí tràn ngập ra thấm vào ruột gan hương lúa mạch. Chân núi, mấy ngàn tên vừa mới thẳng người, chuẩn bị nghỉ khẩu khí người tị nạn, tất cả đều hóa đá. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh này đột nhiên xuất hiện màu vàng ruộng lúa mạch. Thời gian phản phất tại giờ khắc này tĩnh. Ta, mắt của ta tìm sao? Một cái người tị nạn run rẩy, xoa xoa hai mắt của mình. Lúa mạch chín. Lao thiên gia a. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đoàn người trong nháy mắt buộc phát ra núi kêu biển gầm giống như kinh hô. Là chân quân, là huyền tiên chân quân hiển thánh, thần tiên lão gia, là thần tiên lão gia thi triển tiên pháp. Phù phù. Không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn người tị nạn đông nghịt mà quỳ xuống một cái mảnh. Bọn hắn mặt hướng huyền thiên sơn phương hướng, điên cuồng mà dập đầu lễ bái. Từng cái dại gió dầm xương trên mặt, lúc này viết đầy cùng nhiệt cùng thành kính. Chân quân hiển thánh, chân quân đại từ đại bi, đa tạ chân quân ban thưởng lương thực. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp cung phụng chân quân. Núi kêu biển gầm giống như lễ bái âm thanh, vang tận mây xanh. Ken, thu hoạch rộng lượng hương hỏa một. Ken, thu hoạch rộng lượng hương hỏa một. Ken, thu hoạch rộng lượng hương hỏa một. Lục Thiếu Du trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Trên mặt hắn vui vẻ càng đậm. Này một lớp, huyết kiếm. Liên Tinh. Lục Thiếu Du quay đầu, nhìn về phía một bên cung trang mỹ nhân. Công tử. Liên Tinh có người, nàng đồng dạng bị trước mắt thần tích rung động tột đỉnh. Xuống dưới nói cho bọn hắn biết, Lục Thiếu Du chỉ vào chân núi màu vàng sóng lúa. Nhóm này lúa mạch, thu sạch cắt ra, coi như hạt giống. Đợi chút nữa một lần trồng trọt, liền có thể đủ loại này 10 vạn mẫu ruộng tốt. Đến lúc đó, người người đều có cơm no. Liên Tinh chấn động trong lòng. Nguyên lai công tử đã sớm kế hoạch được rồi tất cả. Là, công tử. Liên Tinh cái này đi. Nàng không dám dây dưa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu vân, hướng phía dưới núi lao đi. Chân núi, lều trao trước. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung hai người phụ nữ cũng đồng dạng mắt thấy này cải thiên hoán địa một màn. Vừa rồi Liên Tinh lên núi tìm Lục Thiếu Du thời điểm, Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung đều nhìn ra Liên Tinh là có sự tình. Hai người cho rằng dưới núi xảy ra chuyện gì, liền rời đi đạo quán, một đường thi triển kinh công, theo dưới sơn đạo núi. Kết quả đến dưới núi, mới biết được chỉ là Lệ Công đem hạt giống đưa tới. Như là đã từ trên núi hạ xuống, Hoàng Dung liền dự định giúp đỡ những cái kia Di Hoa cung đệ tử cho những cái kia các nạn dân cháo giang. Sau đó liền tận mắt thấy một màn này. Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn trương thành ó hình, nửa ngày đều không thể chọn. Cha! Này! Đây chính là thần tiên sao ba? Hoàng Dược Sư hầu kết quận, nói không ra lời. Hắn cả đời sở học, giờ khác này ở này chân chính thần tiên sức mạnh to lớn trước mặt, có vẻ buồn cười như vậy. Di Sơn đảo hải, nhất niệm hoan ở. Trên đời này, cho là thật có thần tiên. Lúc này, Liên Tinh thân ảnh lóe lên rơi xuống. Lập tức dẫn khí xuống vùng đan điền, trong trẻo lạnh lùng thanh âm rõ ràng truyền vào từng cái người tị nạn trong hai. Chân quân có lệnh, lần này mạch gốc chính là thần ban cho loại, không thể ăn dùng. Các ngươi lập tức thu gặt, đợi lần tiếp theo gieo, lấy tế bản dân. Chương 92, giao hệ nhóm nhiệt tình rất tăng bậc a. Chương 92, giao hệ nhóm nhiệt tình rất tăng bậc a. Những cái kia các nạn dân nghe vậy, không có nửa phần thất vọng, ngược lại càng thêm kích động. Nguyên lai chân quân đại nhân là ở cho chúng ta về sau tính toán. Chúng ta vâng theo chân quân pháp chỉ. Nhanh, thu lúa mạch. Đối với đừng chậm trễ chân quân đại sự. Mấy nghìn người cùng kêu lên đồng ý, lập tức dũng manh vào ruộng lúa mạch. Bọn hắn không có phương tiện, liền trực tiếp lấy tay đi nổ. Trong lúc nhất thời, vùng đồng ruộng khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Người người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng hy vọng nụ cười. Lệ Công thí điên mà chạy đến Yêu Nguyệt trước mặt, cười rạng rỡ. Yêu Nguyệt cung chủ, người xem, tất cả mọi người toàn dựa vào tay nổ, hiệu suất này quá thấp, còn dễ dàng tổn thương tay. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng mắt phượng quét mắt nhìn hắn một cái. Người có biện pháp? Có. Lệ Công liên tục gật đầu. Ta cái này phái người đi Lạc Dương thành, chọn mua tốt nhất liêm đao cùng chục lăn lúa, cam đoan trước khi trời tối đưa đến dưới núi. Đây chính là lấy lòng thần tiên cơ hội thật tốt, hắn có thể nào bỏ qua. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu. Đi thôi. Tốt. Lệ Công lập tức xoay người đối với sau lưng một đám âm quý phái đệ tử giống to hơn. Đều nghe được sao? Đi nhanh, mua tốt nhất liêm đao, còn có chục lăn lúa. Nếu như làm trễ mãi chân quân đại sự, ta đối ra các của các ngươi. Không không ba là. Mười mấy cái âm quý phái đệ tử không dám thất lễ, trở mình lên ngựa, hướng phía Lạc Dương thành phương hướng đội và đi. Đến buổi tối, tiểu mạch đã toàn bộ bị từ trong ruộng rút ra, chất thành từng ngọn núi nhỏ. Mà những cái kia âm quý phái đệ tử cũng đã tại Lạc Dương thành mua trên trăm cái chục lăn lúa. Sau đó những cái kia người tị nạn mà bắt đầu dùng nhân lực lôi kéo những cái kia chục lăn lúa. Tại sân phơi gạo bên trên, nghiền ép lấy thu gặt trở về tiểu mạch. Bọn hắn rất hưng phấn, đồng thời cũng hiểu được rất hạnh phúc, dù sao bọn hắn vốn là người tị nạn, nhưng đã đến Huyền Thiên Sơn dưới chân, không chỉ có mỗi ngày có gạo trà uống. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ đoán được, thần tiên sở dĩ làm ra nhiều như vậy tiểu mạch, chính là vì bọn hắn những thứ này không nhà để về người tị nạn. Trong lòng cảm kích đồng thời, làm việc tự nhiên càng thêm ra sức. Cách đó không xa lều cháo bên, Hoàng Dung đang cầm muỗng lớn, cho một miệng trong nồi lớn cháo khuấy động. Nàng nhìn xa xa khí thế ngất trời tràn diện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng có vinh yên tự hào. "Cha, ngươi xem, thần tiên ca ca thật lợi hại." Hoàng Dung quay đầu, đối với một bên đứng chắp tay Hoàng Dược Sư khoe khoang. Hoàng Dược Sư nhìn cái kia mấy nghìn người lao động chẳng cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cả đời tự phụ, chỗ học pha tạp, tự nhận trong thiên hạ ít có hắn không biết sự tình. Có thể trước đó tiểu mạch không đến 10 tức ở giữa, nảy mầm, sinh trưởng, thành thục một màn, lại triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức. Thần tiên lực lượng, quả là tại tư. "Dung Nhi, ngươi về sau tại trong quan, muốn chịu khó chút." Hoàng Dược Sư thu hồi ánh mắt, thần tình nghiêm túc mà nhìn xem nữ nhi. Tuyệt đối không thể làm cho quan chủ không vui. Hoàng Dung cong lên cái miệng nhỏ nhắn. "Biết rồi cha, ngươi cũng nói 800 lần. Ta còn muốn cho thần tiên ca ca làm cả đời ăn ngon đâu." Trong lòng nàng Mỹ tư tư. Mình bây giờ nhưng là trong quan ngự dụng đại chủ. Thần tiên ca ca rất thích nàng làm đồ ăn đâu. Chọn 3 ngày thời gian. Huyền Thiên Sơn dưới chân ồn ào náo động chẳng bao giờ dừng lại nghỉ. Những cái kia người tị nạn rốt cục đem tiểu mạch bên trên hạt lúa tất cả đều khơi ra. Kim hoàng hạt lúa trồng chất cùng một chỗ, tựa như một tòa núi nhỏ. Tại trong lúc này, lại có mấy ngàn tên nghe được tin tức người tị nạn từ các nơi chạy tới. Bây giờ Huyền Thiên Sơn dưới chân người tị nạn đã chừng 15.000 người. Trang diện bộc phát đồ sộ. Huyền Thiên Sơn đỉnh, mới xây trong biệt viện. Lục Thiếu Du đang nằm tại trên ghế xích đu, không lo lắng không lo lắng. Loan Loan ngồi quỳ tại hắn bên người, như bạch ngọc tay nhỏ bé chưa kịp hắn nắm bắt chân. Lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Phu quân, dưới núi thật là náo nhiệt. Loan Loan ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, mỹ nhãn như thơ. Lục Thiếu Du nhắm mắt lại, thưởng thụ mỹ nhân phục vụ. Trong đầu hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở sẽ không dừng lại. Ken, thu hoạch hương hỏa 1. Ken, thu hoạch hương hỏa 1. Ken, thu hoạch hương hỏa 1. Ân, giao hẹn. A không, các tín đồ nhiệt tình rất tăng vào sao? Hắn suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Loan Loan nhếch miệng cười khẽ. Phu quân còn nói mê sảng. Lục Thiếu Du mở mắt ra, nhéo nhéo nàng hoạt nộn khuôn mặt. Tâm hắn niệm khẽ động, điều tra hệ thống bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, Lạc Dương thổ thần thần bộ, Loan Loan công đức, 52110 hương hỏa, 315420 công pháp, Thục Sơn ngự kiếm thuật, Hồng Mông tạo hóa kinh kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc, ngũ hành độn thuật thổ độn, địa hình biến ảo, trọng tố địa mạch, tượng thần phân thân, hoa khai khoảnh khắc vật phẩm, Trảm Long kiếm, Ngọc tỷ chuyển quốc ngân. Thu hoạch tương đối khá. Có muốn hay không hối đoái kỹ năng mới đâu? Coi là, vẫn là chờ một chút đi. Ngược lại cũng không sốt ruột dùng. Bất quá, hơn 1 vạn tên người tị nạn một chỗ trồng trọt, coi như là 10 vạn mẫu đất, một người cũng chỉ là không đến 10 mẫu. Hơn nữa hoàn toàn không dùng tinh trùng tình huống dưới, phòng trừng một ngày cũng không kém gieo xong. Đợi đến chặt bạn, phòng trừng có thể thi triển một lớp hoa khai khoảnh khắc. Hơn nữa, 10 vạn mẫu ruộng trồng lúa mạch, coi như một mẫu 500 cân, cái kia chính là 50 triệu cân. Coi như dựa theo đầu người phân, mỗi người đều có hơn 3.000 cân, đủ bọn hắn ăn hơn 1 năm. Loan Loan nhìn Lục Thiếu Du, tò mò hỏi, phu quân là tính toán đợi dưới núi những người kia trồng hết địa chi sau, lần nữa thi triển thần thông thúc những cái kia tiểu mạch sao? Lục Thiếu Du một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên, một đôi bàn tay to tại hai mảnh đỉnh tiểu nhẹ nhàng vuốt ve. Ta quả thật có cái này dự định. Bất quá, chính là cho người ta con cá, không bằng thụ người lấy cá. Này đúng là ta một lần cuối cùng thi triển hoa khai khoảnh khắc giúp bọn hắn làm lương thực. Còn như về sau, phải nhờ vào chính bọn hắn. Dù sao Lục Thiếu Du cũng không phải bọn hắn bà mẫu. Hiện tại triển hiện thân tích, cũng đã không sai biệt làm đủ. Kế tiếp, chính là an tĩnh thu hoạch lúc. Kỳ thực coi như bây giờ Lục Thiếu Du không làm cái gì, chỉ bằng trước mắt hắn hiện ra thân tích, mỗi ngày đều có đại lượng hương hỏa nhập trướng. Chỉ là, hương hỏa tuy tốt, chung quy không bằng công đức. Dù sao, công đức nhưng là có thể để thăng thần chức đẳng cấp. Chân núi. Tòa kia từ hạt lúa xếp thành núi nhỏ trước. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hơn 15,000 tên người tị nạn, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường. Chân quân pháp chỉ. Bây giờ hạt giống đã chọn, các ngươi lập tức đem này 10 vạn mẫu ruộng tốt đều gieo. Các nạn dân đương nhiên sẽ không vi phạm chân quân mệnh lệnh. Lúc này nhao nhao bỏ lấy hạt giống. Sau đó tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tổ chức dưới, bọn hắn lần nữa hành động. 15.000 người, dũng mãnh vào cái kia 10 vạn mẫu ruộng tốt, đem từng viên một hạt giống, cẩn thận từng ly từng tí mà gieo rắc tại trong ruộng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Quả nhiên không ra Lục Thiếu Du sở liệu, đến chẳng bạn, những cái kia người tị nạn quả nhiên đem 10 vạn mẫu ruộng gieo xong. Mà tiểu mạch hạt giống cũng đã còn thừa không có mấy. Chương 93, Loan Loan Thiên Ma Vũ. Chương 93, Loan Loan Thiên Ma Vũ. Bây giờ lúc này ô rơi về phía tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Lục Thiếu Du đứng ở đỉnh núi, nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn giơ tay lên, đối với dưới núi nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa khai khoảnh khắc, thần thông lực lượng trong nháy mắt quét ngang ra, như gió xuân, phất qua cái kia 10 vạn mẫu đất. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên thần tích, lần nữa phủ xuống. Chỉ thấy cái kia vừa mới truyền bá gieo hạt chết 10 vạn mẫu đất, đột nhiên vẻ xanh biết giật giảo. Vô số xanh nhạt lúa mạch non, lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, dưới đất chui lên. Trổ cành, nhổ giỏ, một tấc, một thước, ba thước, màu xanh biết sóng chiều, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, màu lục rút đi, màu vàng hiện. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Huyền Thiên Sơn xung quanh, cái kia 10 vạn mẫu mênh mông thổ địa, triệt để hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Mênh mông vô bờ, rộng lớn mạnh mẽ, nồng nặc hương lúa mạch, trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người xoắn núi. Toàn bộ thế giới, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người tròn váng. 15,000 tên người tị nạn, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Lệ Công, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, giống như tượng đất. Mặc dù đã gặp một lần, nhưng lần nữa thấy, vẫn khó tránh khỏi chấn động. Sau 3 hơi thở, mọi người mới chậm rãi từ trước mặt chấn động tràng cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Phù phù, phù phù, phù phù. Sau một khắc, 15.000 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn mặt hướng Huyền Thiên Sơn, mặt hướng tôn này nghìn trượng tượng thần, điên cuồng mà dập đầu. Chân quân, là chân quân hiển thánh, thần tiên, chân chính thần tiên a, chân quân từ bi. Vô số người lễ bái âm thanh, xếp thành một cổ kinh khủng tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt lại là đại lượng hương hỏa lực lượng tụ đến. Bất quá Lục Thiếu Du ghét bỏ trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở thực sự ở mỹ người, liền trực tiếp che giấu. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ Lạc Dương thành phương viên trong dặm, hầu như tất cả mọi người thành Lục Thiếu Du tín đồ. Hầu như mỗi ngày đều có đại lượng hương hỏa nhập trướng. Chân núi người tị nạn càng là cung cấp đại lượng công đức. Đối với cái này, Lục Thiếu Du rất hài lòng, nhưng là có chút không biết đủ. Hương hỏa tuy tốt, nhưng nào có công đức tới thực sự. Công đức nhưng là có thể để thăng thần chức bảo bối. Xem ra, chính mình lần này thần thông hiển thánh, đơn giản là huyết kiếm. Sau đó, tự nhiên là những cái kia người tị nạn bắt đầu thu gặt. Bất quá đối với loại chuyện như vậy, Lục Thiếu Du liền lười nhác xế bảo. Đêm, trăng sáng treo cao Huyền Thiên Sơn đỉnh. Bên trong biệt viện, ánh trăng như nước chiếu vào Huyền Thiên Sơn đỉnh. Mới xây bên trong biệt viện, tiếng đàn thanh lãnh từ Yêu Nguyệt đầu ngón tay chạy xuôi ra. Trong lau một cái hồng ảnh phiên tiên khởi vũ, Loan Loan trần trụi chân ngọc, vòng eo khoản mở, thiên ma vũ dáng người xinh đẹp, cơ hồn bạc phách. Một bên thạch đình dưới, sư phi Huyên Tố thủ pha trà, động tác lịch sự tao nhã, lại chưa xem cái kia kỹ thuật nhảy lên mắt. Khúc cuối cùng, muốn nghỉ. Loan Loan đổ mồ hôi lâm ly, thổ khí như lan, trực tiếp ngồi vào Lục Thiếu Du trong lòng. Phu quân, Loan Loan nhảy đẹp mắt không? Nàng một đôi mị nhãn, thủy ông ông nhìn hắn. Lục Thiếu Du ôm eo nhỏ của nàng, tại nàng hồng nhuận trên môi mổ một ngụm. Đẹp. Thường. Loan Loan nhất thời nét mặt vui cười, cả người đều mềm ở tại trong ngực của hắn. Thần tiên ca ca. Loan Loan tỉ tỉ. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Hoàng Dung bưng một cái đĩa quế hoa cao, sôi nổi mà chạy tới. Ta mới làm điểm tâm, các ngươi mau nếm thử. Nàng hiến vật quý giống như đem đĩa đưa tới Lục Thiếu Du trước mặt, trong đôi mắt to tất cả đều là chờ mong. Lục Thiếu Du nhét lên một khối, đưa vào trong miệng. Ngọt mà không ngán, vào miệng tan đi. Ân, ăn ngon. Dung Nhi đích tay nghề, thực sự là càng ngày càng tốt. Hoàng Dung nghe được khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành một bá hoa. Kỳ hỉ, thần tiên ca ca ưa thích là tốt rồi. Lục Thiếu Du nhìn trong ngực Loan Loan, lại nhìn một chút vẻ mặt tung tăng Hoàng Dung. Trong lòng hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan, có hứng thú hay không làm cái thành chủ vui vừa một chút? Loan Loan nao nao, thông tuệ như nàng, trong nháy mắt liền hiểu. Phu quân là dự định tại chân núi xây một tòa thành trì. Lục Thiếu Du cười cạo một cái lỗ mũi của nàng. Người hiểu ta, nương tử cũng. Loan Loan lại lắc đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn miệng ngực. Làm thành chủ nhiều mật nha, muốn xen vào nhiều người như vậy. Nhân gia thầm nghĩ mỗi ngày hầu ở phu quân bên người. Lục Thiếu Du nghe xong, trong lòng nói tiếp. Nay tiểu yêu nữ, thực sự là càng ngày càng sẽ. Dưới núi cái kia 15,000 người tị nạn, dù sao cũng phải có cái nơi đi. Ta dự định để bọn hắn chia làm đội năm, mỗi đội 3.000 người. Dựa theo ngũ hành phương vị, trước xây 5 cái đại thôn trang, đem Huyền Tiền Sơn vây lại. Chậm rãi phát triển, về sau có không thể biến thành một tòa thành lớn. Đến lúc đó, chúng ta công đức cùng hương hỏa, liền có thể ổn định lại. Hắn nhìn Loan Loan. Việc này, liền từ ngươi đi làm. Không cồn vợ ở, ản vì à ngươi hôm nay là thần của ta người hầu, tự nhiên cũng có thể dùng của ta một ít thần thông. Tỷ như ngũ hành này đột thuật, phạm vi nhỏ đổi hình dạng mặt đất, đều không phải việc khó. Mặc dù uy lực chỉ có ta 10 nhưng là đủ dùng. Loan Loan nghe vậy, lập tức thẳng người cái, vỗ ngực một cái. Phu quân yên tâm. Chút chuyện nhỏ này, Loan Loan nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Việc này không nổi, ngày mai đi làm. Hiện tại sao hắn bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy trong ngực giai nhân. Sát trời đã tối, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Thoại âm rơi xuống, hắn ôm kinh hô một tiếng Loan Loan, đi nhanh hướng phía phòng ngủ đi tới. Một bên Hoàng Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trái tim tim đập bịch bịch. Tay nàng đủ luôn cũng mà đứng tại chỗ, sửng sốt chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Không không. A. Tiểu Hoàng Dung kinh hô một tiếng, liền giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, xoay người vội vã chạy ra. Mã Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên ba người đối với nhìn kỹ liếc mắt, cũng đội vàng hồng nghiêm mặt ly khai. Cùng lúc đó, đại vận hà phía trên, một chi khổng lồ hạm đội đang chậm rãi lái về phía Bành Thành quận phụ cận, chính là Dương Quảng thuyền rồng hành cung. Bóng đêm dần dần dày, bởi vì khoảng cách Bành Thành quận còn có 30 dặm, hiển nhiên hôm nay là không đến được. Dương Quảng đơn giản liền quyết định thuyền rồng hành cung bên trên nghỉ tạm. Trên mặt sông, một đạo thân xuyên y phục dạ hành thân ảnh đạp sóng mà đi, mau giống như một đạo quỷ mị. Hắc Y Nhân lặng yên không một tiếng động mà tới gần thuyền rồng, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào bong tàu. Người nào? Hai gã hoàng cung thị vệ lớn tiếng quát hỏi, cương đao ra khỏi vỏ. Hắc Y Nhân không nói một lời, trường kiếm trong tay run lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Thị vệ che hết hầu, khó có thể tin ngã xuống. Hắc Y Nhân thân hình như điện, lao thẳng tới buồng nhỏ trên tàu chốt sâu. Phanh! Cửa khoang bị phá khai. Dương Quảng đang cùng Tiêu Hoàng hậu uống rượu, thấy thế quá sợ hãi. Người áo đen kia trường kiếm trong tay đâm thẳng mà đến, kiếm phong băng lãnh. Đại tùy bạo quân, nhận lấy cái chết. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái vang lên. Thích khách này dĩ nhiên là một nữ tử. Dương Quảng hồn phi phách tán, đẩy ra bên người Tiêu Hoàng hậu, chật vật về phía sau ngã lăn. Cứu giá! Mau tới người cứu giá! Có thích khách! Dương Quảng né tránh sau một cái này, nhất thời la lớn. Nhưng mà nữ thích khách kia kiếm pháp thật nhanh, thân pháp càng là quỷ dị. Nàng thân hình lói lên, liền đã lấn đến gần. Kiếm quang quét ngang, thẳng đến Dương Quảng biết hầu môn. Chương 94, thần tiên tới cũng cứu không được. Ta không tin. Chương 94, thần tiên tới cũng cứu không được. Ta không tin. Mắt thấy kiếm phong liền muốn phá vỡ huyết hầu, Dương Quảng sợ đến hồn đều nhanh bay. Sống chết trước mắt, hắn bạo phát ra kinh người cầu sinh dục, thân thể bỗng nhiên về phía sau co rụt lại. Xoẹt xẹt, kiếm phong phá vỡ trước ngực hắn long bảo, lưu lại một đạo vết máu. Mặc dù bị chút ra ngoại thương, nhưng tốt xấu là tránh thoát một kích chí mạng. Hắn té, cái mông đánh lên một cái băng lãnh cứng rắn sự việc. Đông. Dương Quảng vừa quay đầu lại, nhất thời ngây mẩn cả người. Đụng vào, đúng là tôn này Huyền Tiên chân quân tự thần. Đây là hắn xuống giang năm trước, cố ý sai người chế tạo, cung phụng tại trên thuyền rồng. Dung La thượng đẳng bạch ngọc, còn dán la vàng. Lúc này, tượng thần khuôn mặt thương xót, phản phất đang quan sát hắn cái này chật vật hoàng đế. Dương Quảng như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Tay chân hắn cùng sử dụng, leo đến tượng thần dưới chân. Huyền Tiên chân quân cứu ta. Tín đồ Dương Quảng, nguyện vì ngài trọng tố kim thân, xây đệ nhất thiên hạ xem 003. Hắn ôm tượng thần bắt đuổi, gào khóc. Nữ thích khách kia thấy thế, dừng bước. Trên mặt hắn lộ ra cực độ khinh bỉ và khinh thường. Ngu xuẩn hoàng đế, chết đã đến nơi, lại đi cầu một tôn tượng một con rối. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nữ thích khách cười lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa giơ lên. Hôm nay chính là thần tiên hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyền Tiên sơ đỉnh, biệt viện phòng ngủ. Lục Thiếu Du đang ôm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc giai nhân, chuẩn bị thâm nhập trao đổi một chút nhân sinh. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Một cổ cực kỳ mãnh liệt chúc phúc chi lực vượt qua thời không, dũng mãnh vào trong lòng hắn. Ân. Lục Thiếu Du động tác một trận. Trong ngực Loan Loan nhận thấy được dị dạng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. "Phu quân, làm sao vậy?"
"Không có việc gì, chỉ là cảm thụ được một cầu nguyện lực."
Lục Thiếu Du theo miệng hồi một cái câu, trong lòng nhưng ở điên cuồng phàn nàn. "Dựa vào, ai vậy đây là? Hơn nửa đêm còn có để hay không cho thần tiên giấc ngủ? 996 cũng không phải như thế cái cách giải quyết a." Tâm hắn niệm khẽ động, thần niệm theo cảm ứng, trong nháy mắt phủ xuống tại Đại Vận Hà thuyền rồng hành cung trung thần giống như phía trên. Nhất thời, Đại Vận Hà bên trên trong thuyền rồng tình cảnh rõ ràng hiện ra tại hắn trong đầu. Thấy Dương Quảng ôm mình tượng thân bắt đuổi, điên cuồng hướng nguyện. Lục Thiếu Du khỏe miệng giật một cái. "Này ra hỏa, Dương Quảng, đại tùy hoàng đế." Sách nói, "Nếu như mình có thể ảnh hưởng mai kia quốc gia vận lời nói, cái kia công đức còn không lớn lớn." Nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy, lớp này dường như cũng có thể thêm thêm a, sau đó liền nghe được nữ thích khách cầu kia chào phúng. "Thần tiên tới cũng cứu không được."
"Được thôi, xem ở ngươi như vậy tự tin phân thượng, hôm nay bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thần tiên tới, đến cùng có thể hay không cứu được."
Lục Thiếu Du trong lòng có tính toán, ý nghĩ lại cử động. Thần thông tượng thần phân thân trong nháy mắt phát động. Thuyền rồng bên trong, nữ thích khách trường kiếm đang muốn đâm xuống. Đột nhiên, trước mặt nàng vị thần này giống như nơi mi tâm bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở. Sau một khắc, một đạo kim quang sáng chói từ đó phụt ra.
A!
Lập tức, kim quang ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, giơ tay lên kẹp lấy nữ thích khách trường kiếm. Người đến thân xuyên kim giáp bạch bảo, khuôn mặt tuấn lãng vô song, lưng đeo bảo kiếm, cùng cái kia tượng thần dáng dấp không khác nhau chút nào. Dương Quảng cùng một bên Tiêu Hoàng hậu trực tiếp thấy choáng. Hai người há to mồm, khuôn mặt khó có thể tin. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, là vô biên mừng như điên.
"Thật,
chân quân." Dương Quảng kích động đến toàn thân run, nói năng lộn xộn. "Thật là huyền thiên chân quân hiển thánh." Nữ thích khách kia nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, cả người đều bối rối.
"Ngươi
là ai?" Nàng âm thanh run rẩy, trên mặt viết đầy kinh hãi.
"Thần tiên?
Trên đời này làm sao có thể có thần tiên?" Lục Thiếu Du cúi đầu, nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất Dương Quảng. Lục Thiếu Du cúi đầu, nhìn mặt đất vị này, nước mắt nước mũi dán gương mặt hoàng đế. Đây chính là Dương Quảng, đại tùy hoàng đế. Trên sử sách cái kia ưu khuyết điểm chia 37, tu kinh đạo, trinh cao lâu ly, cuối cùng đem to như vậy vương triều trời bằng mấy nhân.
Sách,
bước chân bước quá lớn, kéo tới chứng thuộc về là. Bất quá, xem này đại tùy vương triều bắc bên bộ dáng, chính mình nếu có thể dìu hắn một thanh, cái kia phải là bao nhiêu công đức?
Hừ,
một tiếng hừ lạnh cắt đứt Lục Thiếu Du tính toán. Nữ thích khách kia từ lúc ban đầu trong kinh hãi lấy lại tinh thần, trên mặt hắn lại hiện ra lau một cái quỷ dị cười nhạt. Coi như ngươi là thật thần tiên hạ phàm, thì như thế nào?
Dương Quảng, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Trong giọng nói của nàng tràn đầy ác độc khoái ý, đang chuẩn bị bỏ dậy Dương Quảng, động tác đống nhiên cứng đờ.
Ngươi
có ý gì? Nữ thích khách cười đến càng phát ra tàn nhẫn. Trên kiếm của ta, tôi luyện thất hoa tán, loại độc này không có thuốc nào chữa được. Tối đa thời gian uống cạn chung trà, ngươi liền sẽ thất khiếu chảy máu, nội tạng hư thối mà chết.
Thần tiên
cũng cứu không được một người chết. Dương Quảng mặt bá một chút liền tái rồi không. Hắn hoảng sợ sờ về phía chính mình ngực vết máu, cả người run giống như run rẩy.
Độc,
ta trúng độc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thiếu Du.
Chân quân cứu ta
a. Ta nguyện vì ngài tại toàn bộ đại tùy xây đạo quán, ngày đêm chịu bách tính hương hỏa cung phụ. Cầu chân quân cứu ta.
Lục Thiếu Du nghe vậy, nhất thời một hồi im lặng.
Dường như chính mình trước mắt thần thông bên trong không bao gồm giải độc a. Có muốn hay không hối đoái một cái giải độc kỹ năng? Ngay tại Lục Thiếu Du suy tư chi tế.
Phanh.
Nhưng vào lúc này, buồng nhỏ trên tàu đại môn bị đống nhiên phá khai.
Hộ giá.
Một đội hoàng cung thị vệ cầm cương đao trong tay, như nước thủy triều tràn vào. Khi bọn hắn thấy rõ bên trong khoang thuyền tình cảnh lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặt đất than lấy hoàng đế, một cái thích khách áo đen, còn có một cái toàn thân sáng lên kim giáp thần nhân. Đây là tình huống gì?
Nữ thích khách mắt thấy thị vệ dũng mãnh bảo, trong lòng biết không thể lại kéo.
Cổ tay nàng run lên, muốn quất hồi trường kiếm của mình. Nhưng mà, chuôi kiếm này bị Lục Thiếu Du hai ngón tay mang theo, không nhúc nhích tí nào. Phảng phất bị hạn chế một dạng. Nữ thích khách trong mắt lóe lên lau một cái dứt khoát. Nàng quyết định thật nhanh, đúng là trực tiếp buông lỏng ra chuôi kiếm. Thân thể như tiểu quỷ mị hư vô về phía sau tung bay, lao thẳng tới cửa sổ.
Cái này muốn chạy?
Nào có dễ dàng như vậy?
Ngươi không phải nói, thần tiên tới cũng cứu không được hắn sao?
Ta không tin. 56 không bằng lưu lại nhìn ta một chút có thể hay không cứu được.
Lục Thiếu Du hời hợt quét nàng liếc mắt.
Ngươi không phải nói, thần tiên tới cũng cứu không được hắn sao?
Không bằng lưu lại, tận mắt xem bản tọa là thế nào cứu.
Lời còn chưa dứt, hắn con ngón đúng ra. Chôi này bị hắn kẹp ở giữa ngón tay trường kiếm, phát sinh từng tiếng càng bù bù.
Hiu.
Trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, rời khỏi tay. Tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt. Nữ thích khách vừa muốn lật ra cửa sổ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng khó có thể tin túi đầu. Chỉ thấy thanh trường kiếm kia đã từ lưng nàng xuyên qua, nhập vào cơ thể ra. Mũi kiếm thật sâu ghim vào khoang thuyền vách tường. Ách, nữ thích khách trong miệng tuôn ra tiên huyết, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Nàng không nghĩ ra, trên đời này làm sao thật sự có thần tiên. Một giây sau, sinh cơ đoạn tuyệt, thương tiêu ngọc vẫn.
Chương 95, ý địa thần.
Hoạt tử nhân mà mọc lại thịt từ xương.
Chương 95, ý địa thần.
Hoạt tử nhân mà mọc lại thịt từ xương.
Bên trong khoang thuyền, Dương Quảng ngơ ngác nhìn trên tường cô thi thể kia, lại nhìn một chút trước mắt kim quang lóng lánh Lục Thiếu Du. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt lần nữa xanh lét. Dương Quảng đột nhiên xé mở bộ ngực long bảo, kia đạo kiếm thương đã biến thành màu đen. Độc. Chớp độc hắn kém mà nhào tới Lục Thiếu Du dưới chân, gắt gao ôm lấy chân của hắn. Độc. Chân quân, nàng cho ta hạ độc, cứu ta. Chân không muốn chết. Lục Thiếu Du nhìn cái này không hề đế vương uy nghi ra hỏa, khóe miệng hơi hơi co quắp. Tình huống này có điểm lúng túng. Chúc Phúc dường như có thể khư bệnh, nhưng có thể hay không giải loại này cường cường kích động, thật đúng là khó mà nói. Nếu như thất thủ, chính mình thần tiên mặt mũi để nơi nào? Lập tức, Lục Thiếu Du liền nghĩ tới tại phía xa Huyền Thiên Quan Liên Tinh. Liên Tinh tay trái chân trái tàn tật, một mực là trong lòng nàng đau nhức. Chính mình không bằng, một bước đúng chỗ, tìm một đã có thể giải độc, có thể chữa thương, thậm chí đoạn chi trọng sinh thần thông. Nhớ ngươi đến nơi đây, Lục Thiếu Du ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, hệ thống, mở ra kỹ năng tương thành, sàng chọn trị liệu loại đỉnh cấp thần thông. Ken, sàng chọn hoàn tất. Y thì thần thánh thủ, đã môn vô thượng chữa thương thần thông. Chỉ cần thần hồn chưa diệt, có thể sống người chết mà mọc lại thịt từ xương. Hối đoái cần thiết hương hỏa, 10 vạn điểm. 10 vạn điểm. Lục Thiếu Du nhìn thoáng qua mình hương hỏa số dư. 31 vạn nhiều một chút. Ân, hoàn hảo, mua được. Lần này thì thánh, làm không bốn thật tốt, nói không chừng có thể đem toàn bộ đại tụy đều biến thành mình giao hẹ. Như thế đem so sánh, 10 vạn hương hỏa, nhiều nữa rồi. Hệ thống, hối đoái y thần thánh thủ. Ken. Tiêu hao 10 vạn chút hương hỏa, thành công hối đoái thần thông y thần thánh thủ. Một cổ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt dũng mãnh vào Lục Thiếu Du trong đầu. Vô số về y lý, dược lý, chữa thương huyền ảo pháp môn đều bị hắn lĩnh ngộ. Phản phất hắn trời sinh chính là y lý đạo thánh thủ. Hơn nữa, y lý thần cùng thần y lý hoàn toàn thuộc về hai khái niệm. Thần y lý đúng là vẫn còn thầy thuốc, mà y lý thần thì không giống nhau. Đây cơ hồ là một loại khái niệm kỹ năng, chỉ cần không chết, tất cả đều có thể chữa trị. Nếu như chết, thần hồn chưa diệt, thi cốt vẫn còn tồn tại, liền có thể hoạt tử nhân mà sinh bạch cốt. Có thể nói y lý đạo đỉnh cấp thần thông. Đây hết thảy tại ngoại giới bất quá là trong nháy mắt, Dương Quảng vẫn còn ở cầu xin. Chân quân, ngài có thể nghìn vạn lần phải cứu cứu chấm a. Chấm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh đốt cháy. Lục Thiếu Du thu hồi tâm tư, cúi đầu nhìn hắn. Hắn chậm rãi vươn tay, đè ở Dương Quảng độ ngực trên vết thương. Chính là tiểu độc, không cần phải nói. Thoại âm rơi xuống, hắn lòng bàn tay nổi lên tầng một nhu hòa màu vàng còn sáng. Ý dị thần thánh thủ thần thông phát động. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xảy ra. Nhu hòa màu vàng còn sáng từ Lục Thiếu Du lòng bàn tay sáng lên. Quang mang kia ấm áp thần thánh. Trong nháy mắt bao phủ Dương Quảng bộ ngực tổn thương miệng. Này, đây là Dương Quảng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dũng mãnh vào trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ phòng cảm giác, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Hắn túi đầu nhìn lại, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trước ngực kia đạo dự tận tổn thương miệng, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, biến thành màu đen huyết đục một lần nữa trở nên hồng nhuận. Xoay tròn ra thịt tự động hợp lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tổn thương miệng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền một tia dấu vết cũng chưa có lưu lại. Dương Quảng ngây dại. Một bên Tiêu Hoàng hậu cùng bọn thị vệ càng là sợ đến mất hồn mất vía. Hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương. Thần tiên, đây tuyệt đối là thần tiên mới có thủ đoạn. Dương Quảng tay run run, sờ sờ chính mình bóng loáng bằng phẳng miệng ngực. Không đau, thực sự không đau. Độc cũng giải. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt kim quang lóng lánh Lục Thiếu Du, trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đa tại chân quân cứu chấm tính mệnh. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, thần tình đạm mạc, một bộ trách trời thương dân cao nhân dáng dấp. Bản tòa nói có bản tòa tại, người chết không được. Dương Quảng nghe vậy lập tức nói, chấm không tín đồ Dương Quảng, nguyện vì chân quân lập xuống kim thân tự thần, vang dền thiên hạ. Nghe một chút, nghe một chút, này giác ngộ, này giao hệ đầu lĩnh đạt được không tệ lắm. Lục Thiếu Du trong lòng hồi hộp, trên mặt lại bộc phát thần thánh trang nghiêm. Đúng lúc này, phanh, vùng nhỏ trên tàu đại môn lần nữa bị bỗng nhiên phá khai. Một đạo thân ảnh khôi ngô, người khoác áo giáp, cầm trong tay trường đao, như gió lốc vào. Người tới chính là Vũ Văn Hoa Cập. Hắn vừa vào liền thấy được bên trong khoang thuyền quỷ dị tình cảnh. Trên tường đóng một cổ nữ thích khách thi thể. Hoàng đế cùng hoàng hậu nằm úp sấp bên người còn đứng một thanh niên. Vũ Văn Hoa Cập ý thức nhất thời có chút không rõ. Tình huống gì? Cái này thanh niên tuấn mỹ là ai? Ken Lang. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ném xuống trường đao, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Vậy hạ, thần Vũ Văn Hoa Cập, cứu ra chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Hắn cái chán giáng chặt bông thuyền, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tự trách. Dương Quảng đối mặt những người khác, đế vương khí phái lại trở về. Vũ Văn Hái Khanh có tội gì? Mau mau xin đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Vũ Văn Hoa Cập đứng lên. Sau đó, Dương Quảng một ngón tay bên người Lục Thiếu Du. Vũ Văn Hái Khanh, còn không bái kiến Huyền Thiên Chân Quân. Vũ Văn Hoa Cập đồng tử co rụt lại. Huyền Thiên Chân Quân, trong tin đồn lạc Dương thành vị kia hiện thánh chân tiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào? Vũ Văn Hoa Cập không còn dám muốn, liền vội vàng không người ôm quyền. Vũ Văn Hoa Cập, bái kiến Huyền Thiên Chân Quân. Dương Quảng rất hài lòng phản ứng của hắn, khoát tay áo. Người trước lui ra. Chân có chuyện quan trọng, cần cùng chân quân đơn độc thương nghị. Là, bệ hạ. Vũ Văn Hoa Cập cung kính lui ra ngoài. Lớn như vậy buồng nhỏ trên tàu, chỉ còn lại có Dương Quảng cùng Lục Thiếu Du phân thân, còn có một cảnh Tiêu Hoàng hậu cùng với trên tường đóng cô thi thể kia. Dương Quảng sửa sang lại đống chốc bị phá vỡ long bảo, muốn nỗ lực tìm về chính mình thân là đế vương uy nghi. có thể vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du gương mặt không có biểu tình kia, hắn lại túng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà xích tới, trong mắt lóe ra khát vọng, vẻ mặt chờ mong. Chân quân không biết, chấm nhưng có tiên duyên, chấm có thể hay không cầu được trường sinh, đứng hàng tiên ban. Lục Thiếu Du lắc đầu, trong thanh âm không hề sóng lớn, không thể. Thanh âm không lớn, lại giống như một cái búa tạ nện ở Dương Quảng tâm miệng. Dương Quảng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Không thể, cứ làm như vậy dọn. Trong lòng hắn đằng mà thoáng một phát bước lên một cổ hỏa. Vì sao? Thanh âm hắn đột nhiên cất cao. Chấm giàu có tứ hải, uy thêm thiên hạ, chính là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử 003. Chấm vì sao không thể thành tiên? Lục Thiếu Du trong lòng chực nhạt. Thật đúng là đem mình làm bản thái. Bởi vì ngươi không xứng. Dương Quảng như bị sét đánh, lảo đảo lui lại một bước. Ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Ba chữ này tại hắn trong đầu điên cuồng tiếng vọng. Một cổ trước nay chưa có cảm giác đục nhã, làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Mình tại sao liền không xứng? Dương Quảng song quyền nắm chặt, móng tay đều khắc vào trong thịt. Đến hắn vừa định gọi người, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy trên tường nữ thích khách. Chôi kiếm này còn mặc ở trong thân thể của nàng. Phản phất tại uy mắng mà cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Dương Quảng toàn thân run run một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong lòng cái kia cổ hỏa bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, triệt để diệt. Đúng vậy, a tự cầm cái gì cùng thần tiên đấu? Cầm đầu sao? Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt sụt xuống, đổi lại một bộ so với khóc còn khó coi hơn vui vẻ. Chân quân nói là chấm. Càn rỡ. Hắn tìm cho mình cái dưới bậc thang. Tiên đạo mở mịt, không cưỡng cầu được. Cái kia, kéo dài tuổi thọ phương pháp, chân quân có thể hay không truyền thụ một hai? Dương Quảng tư thái thả thấp hơn. Không thành tiên được, sống lâu mấy năm được rồi đi. Nhưng mà, Lục Thiếu Du thản nhiên nói, khó. Vậy hạ nguyên dương đã phá, muốn kéo dài tuổi thọ, sợ lạc như trong nước tiềm tháng, giọt chè múc nước. Đợt, chương trước giết chết Dương Quảng kịch tình bị ta sửa lại một chút, chương 78, tăng thêm Lục Thiếu Du chế tác ba vị phân thân tượng thần kịch tình, trong đó một tôn được đưa đến Dương Quảng nơi đó, nhân tiện sửa lại một chút chương trước kịch tình. Chương 96, phi lễ chớ nhìn. Ta chính là một chính kinh thần tiên. Chương 96, phi lễ chớ nhìn. Ta chính là một chính kinh thần tiên. Nguyên dương đã phá, mỏ trăng đáy nước, giò che múc nước. Lục Thiếu Du lời nói này như là trên cựu thiên hàn băng, trong nháy mắt đem Dương Quảng trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng cho cong đến vỡ nát. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, sắc mặt từ hồng chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho nguội. Chấm thực sự không cứu sao? Dương Quảng thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới rồi chính mình những năm này hoang đường, nghĩ tới những cái kia bị hắn thiếu hụt thân thể. Báo ứng, cái này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Một bên Tiêu Hoàng hậu cũng là hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng biết, nếu như Dương Quảng chết, này đại tùy thiên cũng liền sụp. Bên trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Thiếu Du nhìn trước mắt vị này từ thiên đường rơi xuống địa ngục hoàng đế, nhếch miệng lên lau một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Đánh một cái tát cũng nên cho cái táo ngọn. Thiên đạo vô tình, nhưng cũng có một đường sinh cơ. Ngay tại Dương Quảng triệt để đang lúc tuyệt vọng, Lục Thiếu Du đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm này giờ khắc này ở Dương Quảng nghe tới, không thua gì tiếng trời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Chân quân, mời chân quân chỉ điểm sai lầm. Dương Quảng lúc này đây vậy mà quỳ rạp xuống đất, lúc này đây, tư thái so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn thành kính. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, con mắt màu vàng nóng quan sát hắn, thanh âm uy nghiêm mà mênh mông. Người vốn là ngôi vua, người mang một quốc gia khí vận, nếu như chăm lo việc nước, yêu dân như con, sử dụng quốc thái dân an, tứ hải thăng bình, tự có đại khí vận gia thân, lo gì không thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc, ngươi đi ngược lại, khiến đều ca sôi trào, quốc vận suy bại, tự thân khí vận sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, nguyên dương thiếu hụt, không còn sống lâu nữa. Những lời này như là một thanh búa tạ hung hăng nện ở Dương Quảng trong lòng. Hắn sát mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những lời này nếu như xuất từ phàm nhân miệng, hắn sớm đã hạ lệnh đem thiên đao vạn quả. Có thể nói lời này là trước mắt vị này chân chân chính chính thần tiên. Bất quá Lục Thiếu Du thoại phong nhất chuyển, Dương Quảng tâm cũng theo đó thốt lên tới cổ họng. Bản tọa tất nhiên cứu ngươi một lần, liền sẽ không để cho ngươi như vậy nhanh chết đi. Kể từ hôm nay, mạng của ngươi đã cùng này đại tùy quốc vận, cùng thiên hạ này vạn dân phúc lợi, triệt để cột vào một chỗ. Lục Thiếu Du thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ pháp tắc lực lượng. Vạn dân cảm niệm, quốc vận hưng thịnh, ngươi có thể tự kéo dài tuổi thọ. Vạn đều ca phẫn, quốc vận suy bại, ngươi chắc chắn chết nhanh. Ngươi có thể minh bạch. Dương Quảng cả người đều mở ra, đem hắn mệnh cùng quốc vận, vạn dân buộc chung một chỗ. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần thông. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, lập tức trong lòng dâng lên một cổ trước nay chưa có mừng như điên. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần hắn làm một vị hoàng đế tốt, là hắn có thể một mực sống sót. Đây quả thực là so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều dùng được trường sinh chi pháp. Làm một vị hoàng đế tốt, mặc dù khó, nhưng tổng so với trực tiếp chờ chết tốt. Chấm. Tín đồ minh bạch. Dương Quảng nặng nề mà dập đầu một cái, trong thanh âm tràn đầy kích động. Chấm nhất định chăm lo việc nước, đối xử tử tế bách tính, trọng trấn ta đại tùy quốc vận. Vì thần tiên làm công. Không, vì mình làm công. Không đúng. Là vì thiên hạ thương sinh. Dương Quảng kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tốt. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Này giao hệ đầu lĩnh, giác ngộ rất cao sao? Đã như vậy, bản tọa liền ban thưởng ngươi một đạo thần lực hộ thể. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo hơi yếu kim quang không có vào Dương Quảng mi tâm. cái này thần lực có thể bảo vệ ngươi bách tà bất xâm, nhưng nếu là ngươi sẽ đi hoang đường sự tình, nó liền sẽ phản vệ thân mình, để ngươi thống khổ. Kỳ thực Lục Thiếu Du chỉ là thi triển thần thông, chúc phúc Dương Quảng. Cái gọi là phản vệ, bất quá là đang lừa dối hắn, để cho hắn có chỗ cố kỵ mà thôi. Dương Quảng chỉ cảm thấy mi tâm ấm áp, một cổ trước nay chưa có thanh minh cảm giác xông lên trong đầu, mấy ngày liên tiếp hệ bại cùng phù phiếm quét một cái sạch. Trong lòng hắn đối với Lục Thiếu Du kính nể, đạt tới đỉnh điểm. Nay đã là bùa hộ mệnh, cũng là bùa đòi mạng a. Tín đồ Dương Quảng, ta ơn chân quân thần ân. Chấm lập tức hạ chỉ, sát phong chân quân vì ta đại tùy hộ quốc chân quân chiêu cáo thiên hạ. Dương Quảng lập tức tỏ thái độ. Lục Thiếu Du trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc. Những thứ này, ngươi tự đi làm a. Hắn nhìn thoáng qua trên tường cổ kia nữ thích khách thi thể, lập tức thản nhiên nói, chuyện chỗ này, bản tọa cần phải đi. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du kim giáp phân thân, tại Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu rung động trong ánh mắt, hóa thành điểm một cái kim quang, chậm rãi tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một đạo thanh âm uy nghiêm tại bên trong khoang thuyền vọng lại. Sau này nếu có chuyện quan trọng, có thể tại trước tự thần thành tâm cầu xin, bản tọa tự sẽ biết được. Một lúc lâu, Dương Quảng mới chưa từng bên trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn không có một bóng người trước người, lại sờ sờ chính mình thanh minh cái chán, hít sâu một hơi. Hắn biết cuộc sống của mình đại tùy sau này từ giờ khắc này đem hoàn toàn thay đổi. Hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu, trong mắt là chưa bao giờ có kiên định cùng thanh minh. Hoàng hậu, truyền chỉ. Mệnh Vũ Văn Hoa cập tra rõ thích khách lai lịch. Khắc, triệu tập đủ loại quân lại, chấm phải lập tức phản hồi Lạc Dương. Từ hôm nay trở đi, chấm phải làm một cái thiên cổ minh quân. Biệt viện phòng ngủ. Lục Thiếu Du thần niệm trở về. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc giật giật. Loan Loan ngẩng tuyệt đẹp khuôn mặt xinh đẹp, bị nhãn như tơ. Phu quân, vừa rồi làm sao vậy? Dường như thất thần. Lục Thiếu Du cười cười, bàn tay to tại nàng đỉnh tiểu kiều đồn bên trên không nhẹ không nặng mà vỗ một cái. Không có việc gì. Có cái tín đồ hơn nửa đêm không nên tăng ca. Bản tọa thương cảm thuộc hạ, cũng theo bỏ thêm lớp. Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, hờn dỗi mà đập hắn một chút. Phu quân lại không cái chính hình. Trong miệng nàng nói như thế, thân thể lại chặt hơn mà ra tới. Lục Thiếu Du trong lòng thì tại tính toán. Dương Quảng biên này lớn giao hẹ, xem như là bị chính mình bắt chẹt đến xích sao. Đại tùy quốc vận, từ nay về sau liền cùng mình công đức phải thượng yêu cầu. Lần này thao tác, quả thực huyết kiếm. Hắn chợt nhớ tới vừa mới đổi thần thông ý gì thần thánh thủ, cũng không biết Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt nghỉ ngơi không có. Trong lòng nghĩ như vậy, mi tâm thần mục khẽ nhếch, ánh mắt xuyên thấu lầu cát, nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chỗ ở gian phòng. Thương tinh tàn tật, là Yêu Nguyệt cùng nàng trong lòng mình vĩnh viễn đau nhức. Đây cũng là chính mình triệt để thu phục hai vị này tuyệt đỉnh phương tiện người. Ho khan, là kiện tướng đắc lực tuyệt hảo cơ hội. Xem trước một chút nàng đang làm gì thế. Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, trời sinh thần mục mở ra. Mi tâm dựng thẳng văn bên trong, thần quang lưu chuyển. Trước mắt vết tường, tại hắn nhìn soi mói, dần dần hư hóa, trở nên trong suốt. Sau một khắc, Lục Thiếu Du nao nao. Trong phòng không chỉ Liên Tinh một người, Yêu Nguyệt cũng tại. Tỷ muội hai người tựa hồ mới vừa tắm xong, đang chuẩn bị thay ngủ y đi hải mông lung hơi nước bên trong, hai cô đường cong lạ lướt thân thể mềm mại như ẩn như hiện ba. Trắng như tuyết bay, không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, thẳng tắp thon dài chân ngọc. T. Lục Thiếu Du nhanh lên rời ánh mắt. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lỗi, lỗi. Hắn vội vã thu thần thông. Khu cụ coi là, vẫn là ngày mai trị liệu cho nàng thêm a. Chương 97, hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương, bất quá một ý niệm. Chương 97, hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương, bất quá một ý niệm. Ngày thứ hai, sát trời tờ mờ sáng, Hoàng Dung thanh âm thanh thúy ngay tại trong đỉnh viện vang lên. Thần tiên ca ca, Loan Loan tỷ tỷ, mau tới ăn điểm tâm rồi. Ta hôm nay làm gạch cua thang bao, còn có mới nấu hoa bách hợp trẻ hạt sen. Trên bàn đá, mấy thứ tinh xảo sớm một chút sắc hương vị câu toàn, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mọi người ăn xong điểm tâm, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liền đứng dậy, chuẩn bị xuống núi, tiếp tục tổ chức đệ tử phát cháo miễn phí. Công tử, ta cùng với muội muội cáo lui trước. Yêu Nguyệt hơi hơi không người, Liên Tinh theo sau lưng, bởi vì chân trái tàn tật, thân hình hơi chậm lại, động tác chậm nửa nhịp. Lục Thiếu Du ánh mắt liền rơi vào cái kia chậm nửa nhịp động tác bên trên. Các loại, hai chữ nhẹ đống, lại làm cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời dừng bước lại. Hai người có chút không hiểu mà quay đầu. Lục Thiếu Du đặt chén trà xuống, cái chén cùng mặt bàn va chạm, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào Liên Tinh trên người. Tay trái ngươi chân trái tàn tật. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản. Bản tọa hôm nay liền là trị cho ngươi tốt. Trong đình viện, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng gió, chim hót, thậm chí tất cả mọi người tiếng hít thở đều ở đây một khắc tiêu thất. Yêu Nguyệt kia tờ 003 vạn năm đóng băng tuyệt mỹ khuôn mặt, lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Nàng đột nhiên siết chặt quyền, móng tay thật sâu lún vào lòng bàn tay, hồn nhiên không cảm giác. Nàng trong trẻo lạnh lùng mắt vượng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Cái này so với chính nàng đột phá thiên nhân chi cảnh, còn muốn cho nàng khó có thể tin. Bên kia Liên Tinh càng là thân thể mềm mại kịch liệt run lên, nàng vô ý thức lui lại nửa bước, thân thể mất đi cân bằng, suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn bị bên cạnh Yêu Nguyệt đỡ một cái, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, không bị khống chế mà từ nàng trong con ngươi xinh đẹp lan xuống. Đây là nàng cả đời lớn nhất đau nhức, là nàng giấu ở đáy lòng sâu nhất hy vọng xa vời. Lúc này, cái này hy vọng xa vời lại bị Lục Thiếu Du như vậy hời hợt hứa hẹn. Nàng há miệng, trong cổ họng như là bị cái gì ngăn chặn, chỉ có đè nén nước nở. Lục Thiếu Du chậm rãi đứng lên, đứng chắc tay. Hắn không có nói thêm một chữ nữa, bởi vì Yêu Nguyệt cái kia kinh hãi muốn chết biểu tình, chính là đối với hắn thần lực chứng minh tốt nhất. tại diện tiền bổn tọa, không có khả năng. Hắn rốt cục lần nữa mở miệng, giọng nói đạm mạc tựa như là ở trần thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương, bất quá một ý niệm. Lục Thiếu Du giơ tay lên, đối với sớm đã lệ rơi đầy mặt Liên Tinh, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Tới. Liên Tinh thân thể tại hơi run rẩy. Nàng nhìn Lục Thiếu Du, lại nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ. To lớn kinh hỉ cùng sợ hãi, để cho nàng trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp đều quên. Yêu Nguyệt đỡ muội muội, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng mắt phượng, lúc này chỉ còn lại có trước nay chưa có căng thẳng. Nàng siết chặt quyền, nhọn móng tay đâm rách lòng bàn tay, một giọt đỏ thấm huyết châu theo khe hở chảy xuống. Đây là nàng Yêu Nguyệt, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thất thố như vậy. Một bên Loan Loan, vô ý thức ôm chặt Lục Thiếu Du cánh tay, trên gương mặt tươi cười tràn đầy cũng có vinh yên kiêu ngạo. Lục Thiếu Du phảng phất người không việc gì. Hắn chậm rãi tiến lên, chập ngón tay như kiếm. Đối với Liên Tinh phương hướng, lăng không dư điểm. Ý thần thánh thủ. Một đạo nhu hòa kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Liên Tinh phân nửa bên trái thân thể. Không có xương cốt nổ vang. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói, Liên Tinh cái kia dị dạng héo rút tay trái chân trái, lại trực tiếp tại kim quang bên trong phân giải thành hàng tỷ màu vàng bụi bặm. Phản phất tử chưa tồn tại qua. Yêu Nguyệt nhịp tim chợt đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia màu vàng bụi bặm điên cuồng hội tụ, nhúc nhích, đan bảo, trọng tố. Một đôi mới tinh tay chân, như là từ thần vực lộ ra tạo vật, vô căn cứ sinh thành. Huyết nục, gân cốt, kinh lạc, tại trong ánh sáng lần lượt xây dựng. Trước sau bất quá mấy hơi, kim quang tán đi. Một đôi hoàn mỹ không một tì vết, ôn nhuận như ngọc tay chân, đã sinh trưởng ở Liên Tinh trên người. Da chân bóng, đốt ngón tay nhỏ dài, lại không nửa phần không trọn vẹn. Liên Tinh ngơ ngác giơ lên tay trái của mình. Nàng thử thăm dò, nhẹ nhàng hoạt động một chút năm ngón tay. Cái kia phần hoàn chỉnh mà có lực xúc cảm, chân thật như vậy, lại như thế hư miễn. Nước mắt lại một lần nữa vỡ đê. Tỷ tỷ, Liên Tinh phát sinh một tiếng đè nén la lên, đông nhiên nhào vào Yêu Nguyệt trong lòng. Yêu Nguyệt đồng dạng chấn động đến tột đỉnh, nàng ôm thật chặt muội muội, thân thể ức chế không được mà run rẩy. Tỷ muội hai người ôm nhau mà khóc. Tiếng khóc này bên trong có kích động, có ủy khuất, càng giống như hơn lấy được tân sinh mừng như điên. Hồi lâu, Yêu Nguyệt lôi kéo Liên Tinh, không chút do dự nào. Phù phù. Tỷ muội hai người đối với Lục Thiếu Du hai đầu gối quỳ xuống, cái chán trùng điệp đập vào nền đá trên nền. Công tử ân tái tạo, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, chọn đời không quên. Thứ nay về sau, tỷ muội ta hai người mệnh chính là công tử. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, thần tình lãnh đạm nhìn quỳ dưới đất Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Hai cái này tại trên giang hồ đủ để cho bất luận kẻ nào nghe tin đã sợ mất mật nữ nhân, giờ khắc này ở trước mặt hắn, lại ngoan ngoãn được như là cừu con. Đứng lên đi. Tạ công tử. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cùng kêu lên đáp, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được như chút được gánh nặng cùng tân sinh giống như vui sướng. Lục Thiếu Du xoay người, ngồi vào trên ghế đá. Loan Loan lập tức khéo léo nhích lại gần, tay nhỏ bé vì hắn xoa bả vai, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái và tình yêu. Nhà mình phu quân sức mạnh to lớn, để cho nàng cùng có vinh yên. Hoàng Dung cũng là đầy mắt tiểu tinh tinh, nàng nhìn Liên Tinh cặp kia hoàn mỹ tay chân, trong lòng đối với Lục Thiếu Du sùng bái đã đạt đến đỉnh phong. Thần tiên ca ca thật sự là thật lợi hại. Chỉ có vẫn đứng ở bên cạnh lặng lẽ không nói Sư Phi Huyền, lúc này trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần tích, hôm nay vẫn sống sờ sờ mà phát sinh ở trước mắt nàng. Nàng thở nhỏ tại từ hàng tĩnh trai lớn lên, tu chính là thái thượng bông tỉnh, làm như vậy là để tìm kiếm chân long tiên tử, thay trời chọn đế, kết thúc này loạn thế. Có thể nàng làm tất cả, cùng trước mắt vị này Lục Quan Chủ so với, lại coi là cái gì? Thay trời chọn đế. Nhân ra mình chính là tiên. Một ý niệm, hóa hoang vu vì ruột tốt, để cho vạn dân có thể no bụng. Một ý niệm, hoặc tử nhân mà mọc lại thịt từ xương, đoạt thiên địa tạo hóa. Vực này sức mạnh to lớn. Phật môn thật có thể chống cự được không? Chính mình kiên trì đạo, vào giờ khắc này, tựa hồ dao động. Lục Thiếu Du cũng mặc kệ Sư Phi Huyên đang suy nghĩ gì, hắn hưởng thụ Loan Loan xoa bóp, ánh mắt đảo qua mọi người. Loan Loan, phu quân, ta ở đây. Loan Loan ôn nhu đáp. Dưới núi xây thành trì sự tình, hôm nay liền có thể bắt đầu rồi. Lục Thiếu Du phân phó nói, ngươi mang chút Di Hoa cung đệ tử đi giúp ngươi, trước đem Ngũ Hành thôn làng giản giáo bắt đến. Là, phu quân. Loan Loan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Loan Loan tin tưởng tràn đầy mà đáp ứng. Nàng hiện tại là thân buộc, có thể động dụng Lục Thiếu Du 10 thần thông, xây mấy cái thôn làng, đơn giản là một bữa ăn sáng. Chương 98, Đại Tùy Hộ Quốc Chân Quân. Chương 98, Đại Tùy Hộ Quốc Chân Quân. Đại vận Hà chuyện ám sát, kèm theo Huyền Thiên Chân Quân hiển thánh cứu giá tin tức, trong mấy ngày liền truyền về Đông Đô Lạc Dương. Tin tức truyền đến, triều đình và dân gian rung động. Lạc Dương thành bên trong quán trà tử quán, khắp nơi đều là phí phí dương dương nghị luận. Nghe nói không? Thánh thượng tại kinh đảo bị đâm. Đã sớm nghe nói. Có người nói Huyền Thiên quan vị kia chân quân hạ xuống phân thân cứu thánh giá. Nghe nói thích khách kia là cái nữ tử, hơn nữa còn là Cao Lâu Ly người. Đúng vậy a, đúng vậy à, nghe nói là cái kia Cao Lâu Ly đại tông sư Phó Thải Lâm đệ tử. Sự kiện ám sát sau đó, Vũ Văn Hóa cập rất nhanh thì điều tra rõ ràng thời khắc này thân phận. Dĩ nhiên là Cao Lâu Ly đại tông sư Phó Thải Lâm đại đệ tử Phó Quân Sước. Dương Quảng biết được việc này sau đó, mười phần phẫn nộ, trong lòng đã bắt đầu tính toán có phải hay không cải tiến hình lần thứ tư Đông Trình Cao Lâu Ly. Bất quá nghĩ đến Huyền Thiên chân quân phân phó, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ. Hừ. Chấm trước hết nghỉ ngơi lấy lại sức, các nước lực dần dần cường, đang thu thập những cái kia cây vậy. Trước này, Hoàng Dược Sư cũng rời đi Huyền Thiên Quan. Bất quá, Hoàng Dung tự nhiên là lưu tại Huyền Thiên Quan bên trong. Bây giờ Hoàng Dung đã là Huyền Thiên Quan dành riêng đầu bếp nữ. Lại qua vài ngày sau, Dương Quảng Thuyền Rồng hành cung rốt cục phản hồi Đông Đô Lạc Dương. Đủ loại quan lại ra khỏi thành cung nên, thật dài đội danh dự liệt ra tại quan đạo hai bên. Nhưng mà, làm thuyền rồng cập bờ, đủ loại quan lại lại kinh ngạc phát hiện, cái kia đã từng xa hoa lãng phí vô độ, yêu thích phô trương hoàng đế, lại thay đổi thái độ bình thường. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt thanh minh, mặc trên người một mạc thường phục. Đi lại trầm ổn, không thấy những ngày qua phù hoa cùng phù phiếm. Đủ loại quan lại lễ bái, hắn chỉ là khẽ gật đầu, trực tiếp thẳng leo lên phản hồi hoàng cung xe ngựa. Trở lại hoàng cung sau đó, Dương Quang trước tiên triệu tập trong triều văn võ vào triều. Sau đó, chỉ thấy Dương Quảng ngồi ở trên ghế rồng, vẫn nhìn dưới đáy chiến căng căng văn võ bá quan. Lấy Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Thiệt cầm đầu môn phiệt trọng thần, trong lòng đều phạm nói thầm. Hoàng đế lần này trở về, làm sao cảm giác như là biến thành người khác? Chấm, từng có. Đúng lúc này, Dương Quảng thanh âm vang vọng đại điện. Đủ loại quan lại náo động. Thứ nay trở đi, chấm dưới tội kỷ chiếu, phân trần mình qua. Trừ cái đó ra, mở kho phóng lương, tại các châu quận thiết lập liều cháo, toàn lực cứu tế nạn dân. Lời còn chưa dứt, Dương Quảng lại tung một cái tạp đạn nặng ký. Mệnh ngự sử đài hợp đại lý tự, tra rõ thiên hạ tham nhũng. Phàm có việc xấu người, trảm. Cuối cùng một cái chẳng chữ, sát khí đằng tư. Vũ Văn Hoa cập đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái này còn không để yên. Dương Quảng xoay người, đối với Huyền Thiên Sơn phương hướng, đúng là không người cúi đầu. Chiêu cáo thiên hạ. Sắc phong Huyền Thiên chân quân vì ta đại tùy hộ quốc chân quân. Ba đạo ý chỉ, như ba đạo thiên lôi, bổ vào đủ loại quan lại đỉnh đầu. Không phải. Này hôn quân muốn làm gì? Không đúng. Vậy hạ dường như thay đổi. Không còn như ngày xưa như vậy xa hoa lãng phí hưởng lạc, ngược lại hơi có mấy phần trăm lo việc nước cảm giác. Nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, một cái thanh tỉnh hoàng đế so với một cái hôn quân đáng sợ gấp trăm lần. Mấy canh giờ sau, một đạo thánh chỉ trùng trùng điệp điệp mà đưa về Huyền Thiên Sơn. Tuyên chỉ người chính là Vũ Văn Hoa Cập. Hắn bộ hành lên núi, tại giữa sườn núi đạo quán trước, bị Yêu Nguyệt ngăn lại. "Vũ Văn đại nhân, công tử đang tại thanh tu, không tiện gặp khách." Yêu Nguyệt một thân áo trắng, thần tình thanh lãnh. "Hạ quan không dám đánh quấy rầy chân quân." Vũ Văn Hoa Cập liền đội vàng cong người, hai tay dâng lên thánh chỉ, từ một tên tiểu thái giám cao giọng tuyên đọc. "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Huyền Thiên chân quân, thần uy quần quận, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nay sát phong thành đại tùy hộ quốc chân quân, ban thưởng đạo bảo tím bẩm, hoàng kim và lượng, khâm thử." Yêu Nguyệt mặt không thay đổi nghe xong. "Thánh chỉ, ta thay mặt công tử nhận." Vũ Văn Hoa cập cười theo, do dự một chút. "Không biết hạ quan có thể hay không vào điện, là thật quân thượng một nén nhang." Yêu Nguyệt được Lục Thiếu Du thần niệm truyền âm, khẽ gật đầu. "Có thể." Vũ Văn Hoa cập như được đại xá, đi vào Huyền Thiên quan chính điện. Thấy tôn này cao đại thần tượng trong ngay mắt, hắn hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. "Thần uy như ngục." Đây cũng là thần uy như ngục. Vũ Văn Hoa cập thần tình cung kính châm lửa ba nén nhang, cung kính lệ chỉ bái. Nhưng trong lòng tại mặc niệm, chân quân ở trên, đệ tử Vũ Văn Hoa cập cũng không phải bất trung, chỉ cầu chân quân phù hộ, giúp ta Vũ Văn gia nghiệp, nâng cao một bước. Vũ Văn Hoa cập dập đầu sau đó, vội vã rời đi. Mà mắt thấy hết thể sư phi huyền, lúc này có chút trợn tròn mắt. Hộ quốc chân quân. Này, Dương Quảng lại đem toàn bộ đại tùy quốc vận đều đặt ở một cái đạo môn chân tiên trên người. Nay bằng với từ căn cơ bên trên, triệt để giao động Phật môn mấy trăm năm địa vị. Từ hàng tĩnh trai thay trời chọn đế, làm như vậy là để ổn định loạn thế, làm binh dự Phật môn. Nhưng hôm nay, hoàng đế trực tiếp tìm được thiên. Vậy bọn hắn từ hàng tĩnh trai tính là gì? Một câu chuyện cười sao? Theo Huyền Thiên chân quân bị đại tùy hoàng đế Dương Quảng phong làm hộ quốc chân quân tin tức truyền ra. Tính nghiệm thiệt biện. Không khí nặng nề tựa như đổ chỉ. Phạm Thanh Huệ tố thủ nắm bắt một tờ báo tin, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Hộ quốc chân quân nàng môi hồng khẽ mở, trong thanh âm mang theo một tia khó che giấu hàn ý Dương Quảng đạo này thánh chỉ, bằng đem toàn bộ Phật môn gác ở trên lửa nướng. Một bên Huyền Nan đại sư sắc mặt tái nhợt, chân mày vận thành một cái bướm mắt. Phạm trai chủ, không cần quá phận sầu lo. Người này thần thông lớn hơn nữa, chung quy chỉ là một người. Trong miệng hắn thoải mái, trong lòng lại không nửa điểm sức mạnh. Đây chính là thần tiên. Liên hoàng đế đều quỳ lạy thần tiên. Phạm Thanh Huệ không có trả lời. Nàng biết, đây không phải là một người vấn đề. Đây là đạo thống chi tranh. Không không. Thiền viện chỗ sâu, một gian tinh thất. Linh đạo kỳ ngồi xếp bằng, khí tức như trước có chút hỗn loạn. Làm đệ tử đem chân núi tin tức truyền đến. Cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt dàn mua, không có bất kỳ phẫn nộ, cũng không căm lòng. Một lúc lâu, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Không phải là chiến tội. Không phải là chiến tội a thanh âm tiêu điều, tràn đầy vô lực. Phàm nhân, như thế nào cùng thần đấu? Mấy ngày bên trong, tinh nghiệm thiện viện sơn môn mở rộng ra. Ngày xưa thanh tịnh của tháp, trở nên ngựa xe như nước. Đại minh thiếu lâm, không văn thần tăng, người khoác đại hồng áo cà sa, cầm trong tay cựu hoàn tích trượng, dáng vẻ trang nghiêm. Bắc Ly Hàn sơ tự, vong ưu đại sư, một bộ áo bào trò, mặt mang đau khổ, ánh mắt lại trong suốt như tắm. Thiên Long tự, Khô Vinh đại sư, nửa bên mặt thịnh vượng phồn vinh, nửa bên mặt tiểu tụy như chết. Từng cái tại trên giang hồ dậm chân một cái, tứ hải đều muốn chấn ba chấn Phật môn cự phách, thể tụ nơi này. Thiên viện bên trong đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hơn 10 vị cao tăng chia nhau ngồi hai bên, niệm châu chuyển động thanh âm, đều có vẻ vô cùng chói tai. Huyền Nan đại sư cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, đột nhiên đứng lên. "Chư vị." Hắn tiếng như trống lớn, chấn đến phòng lương ông tác hưởng. Cái kia Huyền Thiên quan yêu đạo, lấy yêu thuật mê hoặc quân vương, lòng dạ đang chém. Chúng ta Phật môn chính tông, làm liên thủ hàng yêu trừ ma, còn thiên hạ một cái lãng lãng càn khôn. Hắn mấy câu nói, nói xong đằng đằng sát khí. Trong điện không ít tăng nhân cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao phụ họa. Huyền Nan đại sư nói rất có lý, quyết không thể để cho như thế yêu đạo loạn ta Đại Tùy Giang Sơn. Môn. Chương 99, Phật môn muốn luận đạo. Chương 99, Phật môn muốn luận đạo. Chủ tọa trên Phạm Thanh Huệ nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu. Huyền Nan đại sư, kế này không ổn. Nàng thanh âm thanh lãnh, lại làm cho toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng. Phạm Thanh Huệ đứng lên, nhìn chung quanh mọi người. Võ lực chinh phạt chính là hạ sách. Coi như chúng ta có thể thắng, cũng chỉ sẽ rơi vào một cái lấy chúng lớn quả, chèn ép đối lập nêu danh. Nàng dừng một chút, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua mỗi người. Huống chi chúng ta chưa chắc có thể thắng. Cuối cùng bốn chữ, như một chậu nước đá, tới tắt tất cả mọi người trong lòng giấy lên hỏa diễm. Đúng vậy a, ngay cả Trung Nguyên đệ nhất nhân linh đạo kỳ đệ vua, bọn hắn những người này liên thủ, thật có thể thắng được một vị hiện thánh chân quân. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Nhìn trên mặt mọi người lưỡng lự, Phạm Thanh Huệ nhếch miệng lên lau một cái khó dò độ cong. Hắn không phải tự xưng là thần tiên sao? Ta không không ba trời liền cho hắn một cái cơ hội, một cái tại thiên hạ mặt người trước, chứng minh cơ hội của mình. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mở mịt không hiểu. Phạm Thanh Huệ thanh âm trở nên sâu thẳm mà băng lãnh. Cùng hắn, luận đạo. Cái gì? Luận đạo? Mọi người thất kinh. Phạm Thanh Huệ chậm rãi đặt bộ, thanh âm mang theo một loại ma lực kỳ dị. Phật môn kinh nghĩa, trải qua ngàn năm, bác đại tinh thâm. Triệu tập thiên hạ cao tăng, lấy Phật pháp cãi lại, nhắm thẳng vào hắn bản tâm. Hắn không phải làm hộ quốc chân quân sao? Vậy liền để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút, hắn này chân quân có vài phần tỷ lệ. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Như hắn biện bất quá, thần tiên tên chính là tự sụp đổ lời nói dối. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, thiên hạ lo lắng chúng miệng, liền có thể đưa hắn chết đuối. Như hắn đạo tâm bị phá, một thân thần thông, nói không chừng không công tự tan. T. Trong đại điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả cao tăng nhìn về phía Phạm Thanh Huệ, ánh mắt cũng thay đổi. Kế sách này thật là ác độc. Giết người còn muốn chú tâm. Đây là muốn đem vị Tiêu Huyền Tiên chân quân từ thần đàn bên trên triệt để kéo xuống, lại bước lên một vạn con chân. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó là mừng như điên. Cao Đại Minh thiếu lâm không văn thần tăng chắp tay trước ngực, một tiếng tán thán. Phạm trai chủ kế này rút đuổi dưới đáy nổi, cho là thật tuyệt diệu. Vong Ưu đại sư cũng là gật đầu. Thiện, lợi dụng kế này phá hắn đạo tâm, đoạn hắn căn cơ, chiêu cáo võ lâm, quảng mời anh hùng thiên hạ. Sau một tháng, Phật môn muốn tại Lạc Dương thành bên ngoài cùng Đại Tùy hộ quốc chân quân luận đạo. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiên sân dưới đã là một phen khác khí thế ngất trời cảnh tượng. Loan Loan lĩnh lục thiếu du pháp chỉ chính là hăng hái, một bộ bó sát người váy đỏ, đem duyên dáng dáng người câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Những ngày qua quyến rũ lặng yên biến mất, thêm vài phần tư thế yên ngang. Mười mấy tên Di Hoa cung đệ tử đi theo phía sau nàng. Nàng đi tới cái kia 15,000 tên người tị nạn trước mặt. Phụng chân quân pháp chỉ, Loan Loan thanh âm thanh thúy, lại ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chân quân từ bi, không đành lòng các ngươi trôi dạt khắp nơi. Đặt mệnh ta ở chỗ này, đốc tạo năm tòa thôn trang, cho rằng các ngươi sống yên phận chỗ. Lời vừa nói ra, yên lặng như tờ. Các nạn dân suy nghĩ xuất thần, phản phất nghe được thiên phương giả đảm. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, là núi kêu biển gầm giống như hoan hô. Nhà, chúng ta có nhà. Chân quân đại lão gia, ngài chính là bọn ta tái sinh phụ mẫu a. Dung trời tiếng gọi ở mỹ, hầu như muốn lật tung tầng mây. Loan Loan nhìn trước mắt từng cái kích động khuôn mặt, trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh. Đây chính là phu quân giao cho mình đệ nhất kiện đại sự. Nàng dựa theo Lục Thiếu Du chỉ điểm, lấy Huyền Thiên Sơn làm trung tâm, theo ngũ hành phương vị vẽ ra năm mảnh mênh mông khu vực, xây dựng thôn bước đầu tiên, tự nhiên là san bằng nền tảng. Trước mắt thổ địa gập ghềnh, toái thạch khắp nơi trên đất. Di Hoa Cung đệ tử đang muốn tiến lên, tổ chức nhân thủ khởi công. Loan Loan lại khẽ cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng. Không cần phiền toái như vậy. Mấy bạn đạo ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Chỉ thấy nàng đưa ra thon thon tay ngọc, đối với đại địa nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ vô hình ba động, như gợn nước giống như khuyết tán ra. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xảy ra. Dưới chân rộng lớn thổ địa, lại như mềm mại diện đoàn, bắt đầu tự động lúc đích, tự động điều chỉnh. Ung ung, đất đá tung tóe, cao điểm đình trệ, đất chúng hở ra. Bất quá thời gian ngắn ngủi, một mảnh đủ có thể dung nạp mấy nghìn người ở thật lớn đất bằng, hoàn mỹ hiện ra. Thần tích. Vị này Loan Loan cô đường, cũng là thần tiên hạ phàm. Các nạn dân lại một lần nữa đông nghịt quỳ xuống, cùng nhiệt lễ bái. Trên đỉnh núi, trong biệt viện, Lục Thiếu Du nằm ở trong xích đu, khoe miệng bên lên. Ân, không sai, nha đầu kia còn rất sẽ khoe khoang. Bất quá, bản tọa ưa thích. Cách đó không xa, Hoàng Dung thấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng méo méo quả đấm nhỏ, cả mắt đều là ước ao không. Loan Loan tỷ tỷ thật là lợi hại. Không giống chính mình, sẽ chỉ làm cơm. Hừ, thần tiên ca ca cũng thích ăn ta làm đồ ăn. Tiểu nữ đầu bếp trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm ăn ngon hơn đồ ăn, tóm chặt lấy thần tiên ca ca dạ dày. Chân núi, Loan Loan cũng không dừng lại. Nàng hôm nay là Lục Thiếu Du thần buộc, có thể động dụng thứ 10 phần có một thần thông. Dùng để xây thành trì, đã là dư giả. Nàng khẽ kêu một tiếng, hai tay rất nhanh bấm pháp quyết. Mặt đất lần nữa rất nhỏ rung động. Từng hàng cứng rắn vật liệu đá, lại dưới đất chui lên. Bọn họ như là mọc lên như nấm, vô cùng tinh chuẩn. Vững vàng rơi vào kế hoạch xong nền tảng vị trí. Từng cục ngăn nắp, kín kẽ. Thấy những cái kia rời hoa cung đệ tử, tất cả đều kinh ngạc. Trong nơi này vẫn là võ công. đây rõ ràng là tiên pháp, là chân chính tạo hóa chi thuật. Loan Loan cũng mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, nàng hưởng thụ vạn chúng chúc mục cảm giác, nhất là có thể vì phu quân làm việc, để cho nàng trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Còn lo lắng cái gì? Nàng quay đầu, đối với những cái kia Di Hoa cung đệ tử nũng nịu quát lớn, chân quân ban thưởng căn cơ, các ngươi còn không mau tổ chức nhân thủ, xây tường, xây phòng. Là Loan Loan cô nương, các đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức hành động. Các nạn dân càng là không cần phân phó, người người trên mặt tràn đầy hy vọng, nhao nhao tiến lên, vận chuyển hòn đá, nhiệt tình mười phần. Có tiên nhân đánh rất xuống nền tảng, bọn hắn tin tưởng, nhà thuộc về mình, rất nhanh thì có thể kiến thành. Toàn bộ Huyền Thiên Sơn chân hóa thành một cái to lớn công trường. Lại nghe không năm, sáu đến nửa câu oán hận, chỉ có hoan thanh tiểu ngữ. Lục Thiếu Du tại đỉnh núi thấy trực điểm đầu, ân, hiệu suất không sai. Xem ra chính mình này thần buộc, không thu không. Tâm hắn niệm khẽ động, vừa nhìn về phía hệ thống bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, Lạc Dương thổ thần thần buộc, Loan Loan công đức, 82.110 hương hỏa, 345.420 công pháp, Thục Sơn ngự kiếm thuật, Hồng Mông tạo hóa kinh kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc, vũ hành độn thuật thổ độn, địa hình biến ảo, trọng tố địa mạch, tượng thần phân thân, hoa khai quyển khác, y đi trung thánh thủ vật phẩm, Trảm Long kiếm, Ngọc tỷ truyền quốc hối đoái y đi thần thánh thủ tiêu hết 10 vạn. Còn lại 21 hơn vạn. Bất quá, mấy ngày nay thời gian, hương hỏa có tích lũy đến hơn 30 vạn. Công đức cũng đạt tới hơn 8 vạn. Chương 100, nói là làm ngay. Chương 100, nói là làm ngay. Huyền Tiên Sơn dưới chân, thần tích mỗi ngày trình diễn. Tại Loan Loan chỉ huy dưới, nguyên bản hoang vu thổ địa sớm đã đổi mới nhan. Năm tòa mới tinh thôn làng hình thức ban đầu, theo ngũ hành phương vị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nền tảng là nàng lấy thần thông san bằng, vật liệu đá là nàng từ khắp mặt đất gọi ra. 15.000 tên người tị nạn cùng mấy trăm tên Di Hoa cung đệ tử hợp tác môn thủ công, trên mặt tràn trề không phải bề bài, mà là đối với tân sinh vô hạn hy vọng. Loan Loan cô nương thực sự là thần nữ hạ phàm. Đúng vậy a. Theo chân quân cùng Loan Loan cô nương, chúng ta thời gian có triển vọng. Nghe bên tai truyền tới nhiều tiếng thừa nhận, Loan Loan eo nhỏ thẳng tắp, váy đỏ bay lên, tư thế hiên ngang bên trong lộ ra một tia quyến rũ. Phu quân giao cho mình đệ nhất kiện đại sự, cũng không thể làm hư hại. Này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một màn, theo lui tới thương lữ, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Loan Loan thần nữ tên, lan truyền nhanh chóng. Cùng lúc đó, khác thứ nhất càng thêm rung động tin tức, như gió báo tịch quyển toàn bộ giang hồ. Phật môn muốn cùng đại tùy hộ quốc chân quân công khai luận đạo. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nay không còn là triều đình tranh, cũng không phải là giang hồ ân oán, mà là Phật đạo hai phái mấy trăm năm qua tối đỉnh không bốn đỉnh tỷ thí. Một phương là truyền thừa ngàn năm, tín đồ khắp thiên hạ Phật môn. Bên kia là tân tấn quật khởi, thần tích tần suất, được thiên tử sách phong đạo môn chân tiên. Địa điểm Lạc Dương, mới xây hộ quốc chân quân quan trước. Thời gian sau một tháng. Thiên hạ võ lâm ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào đó. Núi võ đang đỉnh, một vị tiên phong đạo cốt thanh bảo lão đạo, vê râu dài, nhìn xa Lạc Dương phương hướng, trong mắt tinh quang lóe lên. Đạo môn chân tiên, ha ha, có ý tứ, lão đạo cũng nên xuống núi đi một chút. Trương Tam Phong đứng lên, trăm năm chưa từng ba động đạo tâm, lại nổi lên một tia rung động. Đại Tống Tiếu Lâm, tiếng chuông nặng nề, bầu không khí ngưng trọng. Phương Trượng Huyền từ người khoác áo cà sa, thần tình nghiêm túc. A Di Đà Phật, còn đây là Phật môn ngàn năm đại kế, nhất định không dùng có thất. Truyền lệnh xuống, La Hán Đường, Đạt Ma viện đệ tử theo ta xuống núi, đi trước Lạc Dương xem lễ, vì ta Phật môn trợ uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ gió nổi mây phun. Còn có Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, một thân áo trắng, đeo kiếm ra khỏi thành. Vạn Mai Sơn trang chi chủ Tây Môn Suy Tuyết, cũng lóe lên xuôi nam. Bực này tuyệt thế kiếm khách, không vì Phật đạo, chỉ vì xem một chút truyền thuyết kia bên trong, có thể cải thiên hoán địa thần tiên sức mạnh to lớn, rốt cuộc bực nào phong thái. Đại Tùy Lạc Dương thành, trong nháy mắt thành phong bạo trung tâm. Huyền Tiên Sơn đỉnh, biệt viện. Lục Thiếu Du đang nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thụ hoàng dung lộ tốt đưa tới mép quả nho. Thần tiên ca ca, a, ân, ngọt. Hắn mới vừa nuốt xuống, chỉ thấy một đạo hồng ảnh vô cùng lo lắng mà vào. Phu quân. Loan Loan đem tin đưa tới, tức giận cáo trạng. Đám kia con lựa chọc rất xấu rồi. Bọn hắn muốn với ngươi luận đạo, xin toàn thiên hạ người trong võ lâm đi xem lễ, rõ ràng là muốn dùng nhiều người khi dễ ngươi. Lục Thiếu Du tiếp nhận tin, nhìn lướt qua, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra vài phần bản vị đủ cười. Hắn méo méo Loan Loan tức giận đến toàn tâm toàn ý khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha đồng đốc, này không phải khi dễ ta. Hắn đứng lên, đi tới bên vách núi, nhìn dưới núi cái kia mạnh sinh cơ bừng bừng thổ địa cùng ngàn vạn tín đồ. Đây là bọn hắn chủ động đem mặt đưa tới, để ta đánh a. Loan Loan sửng sốt. Phu quân ý là? Lục Thiếu Du đứng chắc tay, khỏe miệng khẽ giơ lên. Bọn hắn muốn cùng ta luận đạo. Hắn dừng một chút, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại quan sát thường sinh hờ hững. Bản tọa vừa lúc cũng muốn truyền đạo. Ở nơi này là Hồng Môn Yến. Đây rõ ràng là một hồi quận sạch thiên hạ giảng đạo đại hội. Một cái làm cho tất cả mọi người đều trở thành ta tin đồ tuyệt hảo cơ hội, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đám này hòa thượng, thật là lớn người tốt ta. Lục Thiếu Du trong lòng cười thầm, ý nghĩ khẽ động, trước mắt hiện ra chỉ có mình có thể nhìn thấy hệ thống bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, Lạc Dương thổ thần thần buộc, Loan Loan công đức, 102.110 hương hỏa, 515.420 công pháp, Thục Sơn ngự kiếm thuật, Hồng Mông tạo hóa kinh kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc, ngũ hành độn thuật thổ độn, địa hình biến ảo, trọng tố địa mạch, tượng thần phân thân, hoa khai quyển khác, y đi thần thánh thủ vật phẩm, Trảm Long kiếm, Ngọc tỷ truyền quốc hoác. hương hỏa bất chi bất giác đều đột phá 500.000. Dương Quảng tiểu tử kia làm hộ quốc chân quân số 1 giao hẹn, quả nhiên cho lực. Công đức cũng phá 10 vạn đại quan. Xem ra sắp phong hộ quốc chân quân cùng xây thành trì an dân hai chuyện này, hiệu quả nổi bật. Tâm hắn niệm lại cử động, mở ra Lâm Lang mãn mục kỹ năng thương thành. Vô số thần thông lóe ra mê người kim quang. Tác động thành binh hô phong hoán vũ cửu long thần hỏa cháo. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một cái kỹ năng phía trên. Cái kia kỹ năng tên, để cho hắn hô hấp cũng vì đó bị kiềm hãm. Nói là ngay, sơ cấp, hiệu quả, đạo chi nói, thiên địa đi theo. Ký chủ nói ra nói, đem ẩn chứa bộ phận pháp tắc lực lượng, đối với tâm trí không cứng hoặc tu vi thấp người, khả tạo thành tinh thần tầng diện tuyệt đối áp chế, khiến cho tín phục. Cũng có thể phạm vi nhỏ dẫn động thiên địa nguyên khí, cụ hiện bộ phận mở miệng hiệu quả. Hối đoái cần thiết hương hỏa, 30 vạn điểm. Chính là ngươi. Lục Thiếu Du trong lòng mừng như điên, đây quả thực là vì lần này luận đạo đo thân mà làm thần kỹ. Cùng Phật môn con lửa chọc biệt kinh. Đùa gì thế? Vân đạo với các ngươi nói lý lẽ. Không đúng, là giảng đạo lý. Ta nói, chính là 003 đạo lý. Hệ thống, hối đoái nói là làm ngay. Ken. Tiêu hao 30 vạn chút hương hỏa, thành công hối đoái thần thông nói là ngay. Trong chốc lát, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo dòng nước lũ, nhảy vào Lục Thiếu Du trong đầu. Đây không phải là tri thức, không phải tin tức, mà là một loại quyền hành. Một loại mở miệng có thể điều động thiên địa lực lượng trí cao quyền hành. Hắn cảm giác mình đối với cái thế giới này lý giải, trong nháy mắt cất cao vô số cấp độ. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, một câu nói, liền có thể để cho giang hà đảo lưu. Một câu nói, liền có thể để cho đồi núi đổ nát. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp thần thông mang tới ảo giác. Nhưng lập tức liền như thế, cũng đủ rồi. Lục Thiếu Du chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở lúc, nhãn quang thâm thúy như tinh không. Hắn muốn để người trong thiên hạ này nhìn một chút, cái gì mới thật sự là đạo. Phu quân. Loan Loan nhận thấy được hắn khí tức biến hóa vi diệu, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu một tiếng. Trước mắt phu quân, rõ ràng còn là người kia, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa hợp nhất thể, nhiều hơn một loại mở miệng khó kể uy nghiêm. Lục Thiếu Du xoay người, đối với nàng mỉm cười. Vô sự. Lập tức, Lục Thiếu Du đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục nói, sau một tháng, Lạc Dương thành bên ngoài, bản tọa sẽ cho Phật môn những người kia một cái to lớn kinh hỉ, một cái cả đời khó quên kinh hỉ. Chương 101, Phong Vân Tề Tụ, Tam Phong Du Sơn. Chương 101, Phong Vân Tề Tụ, Tam Phong Du Sơn. Theo Phật môn cùng Lục Thiếu Du hẹn luận đạo kỳ hạn có một ngày gần sát, Đông Đô Lạc Dương đã hóa thành thiên hạ phong bạo trung tâm. Bên trong thành, tất cả lớn nhỏ khách sạn sớm đã chật ních, ngay cả xài phòng đều chất đầy người. Đầu đường cuối ngõ, tùy ý có thể thấy được khóa đao bội kiếm giang hồ hào khách. Bọn hắn quần tam tụ ngũ, cao đàm quan luận, trên mặt của mỗi người đều biết đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nghe nói không, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, ngày hôm qua vào thành. Đầu chỉ, ta tận mắt nhìn thấy, một thân áo trắng, cho là thật như trên trời trích tiên. Kiếm khí kia cách ba cái đường phố đều bị người tóc gáy dựng thẳng. Vạn Mai Sơn trang vị kia cũng tới, lẻ loi một mình, trong vòng ba thước, không người dám gần. T. Bực này tuyệt thế kiếm khách đều tới, xem ra này Phật đạo chi tranh, thật là trăm năm khó gặp việc trọng đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Dương thành quần quần sóng ngầm. Cái bang, toàn chân, ma môn các loại đại môn phái cao thủ nhao nhao hiện thần, chậm đợi trận kia xưa nay chưa từng có Phật đạo đại đối quyết. Nhưng mà, làm người ta chú ý nhất, lại không phải là những thứ này giang hồ cự phách, mà là một vị tiên phong đạo cốt thanh bảo lão đạo. Phái Võ Đang, khai phái tổ sư, Trương Tam Phong. Vị này sống hơn 100 tuổi đạo môn Thái Sơn bắt đầu, cũng không tại Lạc Dương thành bên trong rừng. Hắn lẻ loi một mình, bố y mang giày, từng bước một, hướng phía ngoài thành Huyền Thiên Sơn đi tới. Hắn cái này đến, không vì xem lễ, không vì trợ uy, chỉ vì thấy tận mắt thấy một lần, truyền thuyết kia bên trong đạo môn chân tiên tìm kiếm vậy chân chính tiên gia đại đạo. Huyền Thiên Sơn chân, sớm đã không còn ngày xưa hoang vắng. Nam tòa mới tinh thôn làng núi vây quanh mà đứng, khói bếp lượn lờ, gà chó bộ dạng nghe thấy. Trương Tam Phong theo sơn đạo, thập cấp mà lên, càng lên cao đi, trong lòng càng là chấn động. Trong núi này ẩn chứa linh khí, lại so với hắn núi Võ Đang động thiên phúc địa, còn muốn nồng nặc gấp trăm lần. Làm thiên nhân đỉnh phong nửa bước lục địa thần tiên, tự nhiên đã có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Đi tới giữa sườn núi, một tòa khí thế khoáng đạt đạo quán, đập vào mi mắt. Cửa đóng trước, một thân áo trắng yêu nguyệt, đứng lặng yên, thần tình thanh lãnh, tựa như nguyệt trung tiên tử. Trương Tam Phong đang muốn tiến lên hành lễ. Yêu nguyệt trong trẻo lạnh lùng mắt phượng cũng đã quét tới. Núi này, công tử thanh tu, ngoại nhân dừng bước. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trương Tam Phong bước chân dừng lại, đồng tử chợt co rút lại. Thật kinh người khí thế. Này nữ tuổi còn trẻ, vậy mà lại có cao thâm như vậy tu vi. Trương Tam Phong trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Này Huyền Thiên Quan, rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ? Liên một cái giữ cửa đệ tử, đều có tu vi như thế. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ. Bần đạo võ đang Trương Tam Phong, chuyên tới để bái kiến Huyền Thiên chân quân, mong rằng cô nương thông truyền một tiếng. Yêu Nguyệt mặt không chút thay đổi, vẫn là cái kia bốn chữ. Ngoại nhân, dừng bước. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Gió núi thổi qua, quần quần nổi lên hai người tay áo. Một vị là đạo môn Thái Sơn, một vị là chân tiên ngồi xuống. Áp lực vô hình tại giữa hai người va chạm, quanh mình không khí đều tựa như trở nên sền sệt. Bất quá, làm đã đạt được thiên nhân đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là lục địa thần tiên cảnh Trương Tam Phong, đối mặt đại tông sư đỉnh phong, nửa bước thiên nhân Yêu Nguyệt, đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa, rồi lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng thanh âm, không có dấu hiệu nào mà tại Trương Tam Phong đáy lòng vang lên. Đạo hữu ở xa tới là khách, vì sao không lên núi một lần? Thanh âm này phảng phất vượt qua không gian, trực tiếp tại hắn thần hồn bên trong vọng lại. Trương Tam Phong toàn thân kịch chấn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Truyền âm nhìn dặm, Trương Tam Phong trong lòng kinh ngạc, lẽ nào vị kia Huyền Thiên chân quân thật là tiên nhân? Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Tam Phong đối với đỉnh núi phương hướng ôm quyền thi lễ. Bần đạo Trương Tam Phong, hoái dậy chân quân thanh tu. Yêu Nguyệt nghe được thanh âm này, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một tia nhu sắc, đối với đỉnh núi khẽ gật đầu, lập tức nghiêng người nhường đường ra. Trương Tam Phong sửa sang lại một chút áo bào, ôm hành hương giống như tâm tình, cất bước hướng đỉnh núi đi tới. Phật môn luận đạo tin tức truyền khắp thiên hạ. Núi Võ Đang, một vị thanh bảo lão đạo mở mắt ra. Trăm năm đạo tâm lại nổi sóng. Đạo môn chân tiên Trương Tam Phong nói nhỏ, thân ảnh biến mất tại đỉnh núi. Vài ngày sau, Huyền Tiên Sơn xuống một vị khách không mời mà đến. Lão đạo tiên phong đạo cốt, khí tức bên thâm. Trước sân môn, bị Yêu Nguyệt ngăn lại. Võ Đang, Trương Tam Phong, cầu kiến chân quân. Thanh âm bình thản, lại làm cho Yêu Nguyệt trong lòng rùng mình. Lão đạo này, đúng là thiên nhân cảnh. Công tử cho mời. Được Lục Thiếu Du truyền âm, Yêu Nguyệt nghiêng người nhường đường. Trương Tam Phong thập cấp mà lên, trong lòng bộc phát khiếp sợ. Cả tòa Huyền Tiên Sơn, linh khí nồng nặc tan không ra. Từ ngọn cây cỏ đều tựa như ẩn chứa đạo vận. Đây tuyệt không phải thế gian cảnh tượng. Bên trong biệt viện, Lục Thiếu Du như trước nằm ở trên ghế xích đu. Hoàn Dung đang lột một quả trong suốt quả nho, đưa đến bên miệng hắn. Thần tiên ca ca, mở miệng. Lục Thiếu Du lười biếng há mồm, thưởng thụ đầu uy. Hoàn toàn không đem gần đến võ lâm thần thoại coi ra gì. Trương Tam Phong đi vào biệt viện, cước bộ dừng lại. Hắn thấy, không phải một người. Cái kia trên ghế xích đu thanh niên, khí tức cùng thiên địa tương dung. Phản phất hắn chính là chỗ này núi, nước này, hôm nay, này mà. Chính mình trăm năm khổ tu, ở trước mặt hắn, nhỏ bé như hạt bụi. Bần đạo Trương Tam Phong, bái kiến chân quân. Trương Tam Phong tập trung ý chí, cung kính hành một cái chắp tay lễ. Trương chân nhân không cần đa lễ, ngồi. Lục Thiếu Du trừng lên mí mắt, thuận tay một ngón tay. Bên cạnh trên băng đá, đột nhiên xuất hiện một bộ ấm áp trà cụ. Mùi trà bốn phía, thấm vào ruột gan. Trương Tam Phong đồng tử hơi co lại, lần nữa không người. Tạ ơn chân quân ban thưởng trà. Hắn ngồi xuống, cũng không dám uống. Hắn nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo tìm kiếm cùng khát vọng. Bần đạo có một hoặc, cả gan thỉnh giáo chân quân. Nói, xin hỏi chân quân, sở tu vì sao đạo? Vấn đề này vừa ra, trong viện yên tĩnh trở lại. Yêu Nguyệt, Hoàng Dung đều nín thở. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng. Hắn không có thao thao bất tuyệt, cũng không có nói có sách, mách có chứng, chỉ là thong thả phun ra bốn chữ: Đạo pháp tự nhiên. Bốn chữ nhẹ đống, lại giống như bốn tòa đại sơn đặt ở Trương Tam Phong trong lòng. Bần đạo ngu dốt. Trương Tam Phong trên mặt lộ ra cười khổ. Lục Thiếu Du lắc đầu, đưa ra một ngón tay. Hắn đối với trong đình viện một bụi chết héo cây đào, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi xem, này gốc cây đào là hai ngày này Lục Thiếu Du để cho Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt cố ý ngỏm tại đây. Cũng đúng là một bụi chết héo cây đào. Bất quá, tại hoa khai khoảnh khắc môn thần thông này phía dưới, coi như là chết héo cây đào, tự nhiên cũng có thể một lần nữa sống lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, để cho Trương Tam Phong suốt đời khó quên hình ảnh xuất hiện. Gốc cây kia sớm đã chết héo cây đào, lại run rẩy kịch liệt. Khô vàng vỏ cây, nhanh chóng trở nên rồi rào, tỏa ra sự sống. Khô đét trên cành cây, quất ra vô số xanh nhạt mầm mới. Mầm mới sinh trưởng tốt, hóa thành lá xanh. Qua trong giây lát, cả cây trở nên xanh đúng tươi tốt. Nhưng cái này còn không để yên. Khắp cây lá xanh ở giữa, toát ra vô số màu hồng nụ hoa. Nụ hoa đón gió nở rộ. Trong khoảnh khắc, hoa rơi rực rỡ, đầy sân đều là hương. Một ý niệm, cây khô gặp mùa xuân. 3. Chương 102, Võ Đang Trương Tam Phong vào lục địa thần tiên cảnh. Chương 102, Võ Đang Trương Tam Phong vào lục địa thần tiên cảnh. Trương Tam Phong há to miệng, toàn thân cứng quọng. Hắn chết nhìn chòng chọc gốc cây kia cây hoa đảo, đạo tâm hầu như tan vỡ. Đây không phải là võ công, đây không phải là huyền thuật, đây mới thật là tạo hóa, là thần linh quyền hành. Này, đây cũng là tiên gia thủ đoạn. Thanh âm của hắn đang run rẩy, mang theo vô tận hoảng sợ. Chân quân, ngài thật là thần tiên. Lục Thiếu Du cuối cùng từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Hắn nhìn Trương Tam Phong, mang trên mặt một tia ngoạn vị vui vẻ. Không thể giả được. Với anh, Trương Tam Phong trong đầu trống rỗng. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng đạt được chính miệng chứng thực, như trước chấn động đến tột đỉnh. Thế gian, lại thật có thần tiên. Hắn đông nhiên kích động, thân thể nghiêng về trước, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cái kia, tiên giới, rốt cuộc dáng dấp ra sao? Tiên nhân là hay không cũng như Trần Quân như vậy, tiêu giao tự tại. Lục Thiếu Du khỏe miệng nụ cười cứng một chút. Tiên giới, trời mới biết tiên giới cái dạng gì, tự lao tử đều không đi qua, làm sao với ngươi miêu tả? Hắn ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thay một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Thiên cơ không thể tiết lộ, ta ngay cả tiên giới đại môn hướng cái nào mở cũng không biết, làm sao với ngươi tiết lộ thiên cơ? Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm không hay không, Lục Thiếu Du mới chậm rãi đổi một tư thế. Trương chân nhân đường xa mà đến, cũng không thể để ngươi tay không mà về. Tiên giới sự tình tạm thời không đề cập tới. Người ta đều là người trong đạo môn, không bằng luận một luận này đạo đức kinh. Trương Tam Phong mừng rỡ, lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Luận đạo, cái này ta khả năng liền không buồn ngủ a. Hắn nghiên cứu đạo đức kinh gần trăm năm, tự nhận sớm đã thấm nhuần huyền cơ trong đó. Vừa lúc mượn cơ hội này, tìm một chút vị này chân quân sâu cạn. Có mong muốn vậy, không dám mời thay. Trương Tam Phong chắp tay thi lễ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi cùng suy tính. Lục Thiếu Du khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái cao thâm mặt chắc đủ cười. Luận đạo, không, là một phương diện tẩy não đại hội. Hắn háng giọng một cái, cả người khí chàng đột nhiên biến đổi. Lúc trước này sợi lười nhác kính nhi biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo cộng minh uy nghiêm vô thượng. Hắn không còn là cái kia nằm ở trên ghế xích đu thanh niên tuấn mỹ, mà chỉ nói hóa thân, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vẹn vẹn 12 cái chữ từ Lục Thiếu Du trong miệng phun ra, Trương Tam Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, trăm năm đạo tâm như bị sét đánh. Đồng dạng một câu nói, hắn niệm vô số lần. Có lẽ người trước mắt này trong miệng nói ra, lại như hồng trung đại lữ, trực kích thần hồn. Đây căn bản không phải tại giảng kinh, đây là tại trình bày vũ trụ chí lý. Vô danh, thiên địa khởi nguồn. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Lục Thiếu Du thanh âm tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm. Bầu trời không có dấu hiệu nào mà bay xuống điểm một cái kim quang. Quang điểm ngưng tụ, hóa thành từng mảnh một bóng ánh trong suốt hoa đào cánh hoa. Ba hoa trích trẻ. Ngay sau đó, đình viện cứng rắn nền đá bản càng trở nên như là sóng nước mềm mại. Nhiều đóa màu vàng liên hoa từ lòng đất chậm rãi tuôn ra, nở rộ. Địa dũng kim liên. Thê Trương Tam Phong hít sâu một hơi, cả người đều run. Hắn chết nhìn chòng chọc trước mắt thần tích, toàn thân run rẩy. Đây không phải là ảo giác. Loan Loan sớm đã xem ngây dại. Nàng một đôi mị nhãn, thủy ông ông nhìn nhà mình phu quân, tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Phu quân chính là lợi hại nhất. Trong cơ thể nàng thiên ma chất khí, lại theo cái kia giảng đạo thanh âm tự động vận chuyển, trở nên càng thêm tinh thuần. Dù sao vô luận là ma là đạo, chung quy trăm sông đổ về một biển. Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn trương thành ó hình. Nàng mặc dù nghe không hiểu những cái kia huyền diệu khó giải thích đạo lý, nhưng trước mắt này thần tiên cảnh tượng đã để đầu óc của nàng triệt để đứng máy. Thần tiên ca ca, thực sự biết pháp thuật. Mà một bên sư Phi Huyền, sắc mặt phức tạp nhất. Phật môn nói phổ độ chúng sinh, đạo môn nói đạo pháp tự nhiên. Có thể Phật môn Phật tổ, ai từng thấy? Mà đạo môn chân tiên, lúc này an vị ở trước mặt nàng, nói là ngay. Nàng một mực tin tưởng vững chắc giáo lý nhà Phật, vào giờ khắc này, tựa hồ xuất hiện vết rách. Lục Thiếu Du đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng. Này 30 vạn hương hỏa, xài đáng giá. Ánh mắt của hắn đảo qua sớm đã ngây người như phòng Trương Tam Phòng, trong lòng cười thầm. Đừng nóng đội, lớn vẫn còn ở phía sau. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu. Thường có muốn, để xem kỳ kiếu. Lục Thiếu Du thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vật luật, phản phất đem thiên địa ở giữa huyền ảo nhất phát tác, đẩy ra, nhu thoái, trực tiếp dưới vào mọi người trong đầu. Trương Tam Phong toàn thân cực chấn, vô số cảm nộ như thủy triều dũng manh vào trong lòng. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Trên mặt hắn lộ ra như si mê như say sưa biểu tình, khi thì cao mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, cả người đều đắm chìm ở tại đại đạo trong đại dương. Trăm năm tu vi bình cảnh, lại giờ khắc này có giãn ra dấu hiệu. Cái này cả hai đồng xuất mà khắc tên, cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Thoại âm rơi xuống, mưa hoa đầy trời cùng kim liên chậm rãi tiêu tán, chỉ có gốc cây kia cây khô gặp mùa xuân cây đảo ở trong gió chập chờn. Lục Thiếu Du nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ẩn sâu công và danh, bước cách này không liền lên tới. Bên trong đình viện yên tĩnh như chết, Trương Tam Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, cả người phảng phất hóa thành một pho tượng đá. Trăm năm đạo tâm vào thời khắc này bị triệt để phá vỡ, lại tại trên phế tích điên cuồng trọng tố. Lục Thiếu Du hai chân bắt chéo, không nhanh không chậm mà nhấp một ngụm trà, nói là làm ngay kỹ năng này, hăng hái. 30 vạn hương hỏa, tốn không lỗ. Đột nhiên, ầm ầm, một cổ bàng bạc vô cùng khí thế từ Trương Tam Phong trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Cố khí thế kia phóng lên cao, dao động cửu thiên phong vân. Trong biệt viện mọi người chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi uy áp phủ đầu trục xuống, hô hấp đều trở nên chắc trở. Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, vô ý thức ôm chặt Lục Thiếu Du cánh tay, đầu tựa vào trong ngực hắn. "Phu quân, lão đạo sĩ này làm sao vậy?" Lục Thiếu Du tại nàng đỉnh tiểu mông vỗ một cái, tỏ vẻ trấn an. "Không có việc gì, nghe giảng nghe được quá đầu nhập, có chỗ linh ngộ, muốn đột phá cảnh giới mà thôi." Lục Thiếu Du ngồi vững xích đu, dương mắt nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy lạc dương bầu trời, phong vân biến sắc. Vô tận tầng mây tụ đến, lại huyền thiên sơn ngay phía trên, hình thành một cái xung quanh chừng trăm trượng thái cực đồ. Sách, không hổ là gần đột phá thiên nhân cảnh cao thủ, tiếng này thế chính là lớn a. Chỉ là, không phải là đột phá cái lục địa thần tiên sao? Còn như làm động tĩnh lớn như vậy. Cùng lúc đó, lạc dương thành bên trong, vô số cao thủ giang hồ, lòng có cảm giác, hoảng sợ ngẩng đầu. Một gian khách sạn bên trong, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành hoắc nhưng đứng dậy, chén trà trong tay ba một tiếng bóp vỡ nát. Hắn chết nhìn chòng chọc ngoài thành Huyền Thiên Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn động. Này, đây là có người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Một chỗ khác nóc nhà, Tây Môn Suy Tuyết toàn thân áo trắng, cao ngạo độc lập. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia bạn năm đóng băng trong con người, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 103, luận đạo kỳ hạn đã tới. Chương 103, luận đạo kỳ hạn đã tới. Tĩnh niệm thiện viện trong biệt viện, Phạm Thanh Huệ cùng hơn 10 vị Phật môn cao tăng đang thương nghị luận đạo tỉ mỉ. Đột nhiên, cái kia cổ mênh mông thiên uy phủ xuống, tất cả cao tăng sắc mặt kỳ biến. A Di Đà Phật, như thế dị tượng chưa bao giờ nghe. Cổ hơi thở này, đầu nguồn là Huyền Thiên Sơn. Đại Minh Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn Thần Tăng sắc mặt tái xanh, lẽ nào là cái kia yêu đạo tại tu luyện ma công nào? Phạm Thanh Huệ ngọc thủ tại trong tay háo gắt gao rất nhanh. Không, đây không phải là ma công, đây là thuần khiết vô cùng đạo môn huyền công, là thiên nhân cảm ứng, là phá toái hư không trước ngàn tỷ. Nàng tâm một chút chìm xuống dưới Huyền Thiên Sơn đỉnh. Trương Tam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc lát hai vệ thần quang phụt ra, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Trên trời thái cực đồ cùng tử kim tường vân hóa thành một đạo quang trụ, đều rưới vào hắn thiên linh cái bên trong. Cái kia đầu tóc bạc trắng lại có gần nửa hóa thành tóc xanh, nếp nhăn trên mặt biến mất, cả người phảng phất trẻ 20 tuổi. Quanh thân khí cơ viên dung vô lậu, cùng thiên địa tự nhiên lại không chút nào trở ngại. Lục địa thần tiên cảnh thành. Trương Tam Phong cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa có lực lượng, một lúc lâu, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia trọc khí rơi xuống đất, lại đem tấm đá xanh đều ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hắn xoay người, nhìn về phía trên ghế xích đu cái kia giống như cười mà không phải cười thanh niên. Không chút do dự nào, Trương Tam Phong đối với Lục Thiếu Du, vái một cái thật sâu, hành một cái tiêu chuẩn nhất, nhất cung kính chắp tay đại lễ. Chân quân một lời, thắng bần đạo trăm năm khổ tu. Lần này làm phép tri ân, Trương Tam Phong chọn đời không quên. Trong giọng nói của hắn, mang theo vô tận cảm kích cùng phát ra từ linh hồn kính nghệ. Nếu không có tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng? Nghe vua nói một buổi, lập tức thành thần tiên. Lục Thiếu Du khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm cao nhân dáng dấp. Còn đây là Trương chân nhân tự thân cơ duyên, trăm năm tích lũy, hậu tích bạc phát. Bản tọa bất quá là biết thời biết thế, nhẹ nhàng gõ gọi một chút mà thôi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, quay đầu giống như hệ thống thương lượng một chút. Về sau có nữa người nghe chính mình giảm đạo đột phá, này đặc hiệu có thể hay không giảm điểm? Quá kiêu căng, không phù hợp ta chính kinh thần tiên nội hàm. Trương Tam Phong nghe vậy, trong lòng bộc phát kính nể. Bực nào lòng dạ, bực nào khí phách, đây mới là tiên nhân chân chính phong phạm. Hắn lần nữa cúi người hành lễ, ánh mắt lại lườm hướng một cái bên cạnh sắc mặt trắng bệch sư Phi Huyền. Vân đạo nghe nói sau một tháng, Phật môn muốn cùng chân quân luận đạo. Đến lúc đó, Vân đạo nguyện vì chân quân hộ pháp, nếu có bọn đạo trích cả gan làm cản, Vân đạo tất gọi hắn có đi không có về. Sách, Linh đạo kỳ, ngươi xem một chút nhân già Trương lão đạo. Nhìn nhìn lại chính ngươi, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Còn đạo môn đại tông sư, ta nhổ vào. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói ra, Trương chân nhân nếu không chê, này Huyền Thiên Sơn còn có mấy gian tính thất. Không bằng ở chỗ này ở lại mấy ngày, ngươi ta luận đạo một phen, há không đẹp thay? Trương Tam Phong nghe vậy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Có thể cùng chân tiên sớm chiều ở chung, nghe đại đạo thanh âm, đây là bực nào cơ duyên to lớn. Hắn lần nữa vái một cái thật sâu. Như vậy, liền quấy dậy chân quân. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Ân, mới thu lục địa thần tiên cánh tay chân. Không, là đạo hữu, rất đi đúng hướng. Trương Tam Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút, lập tức mở miệng nói, chân quân bần đạo. Bần đạo còn có một chuyện muốn nhờ. Hắn sống hơn 100 năm, trong lòng duy nhất chấp niệm chính là cái kia mất tích nhiều năm số khổ tôn nhi. Lục Thiếu Du bưng trà, mỹ mắt đều không đánh một chút, phản phất sớm đã ngờ tới. Cứ nói đừng ngại. Trương Tam Phong quyết tâm, ôm quyền khom người nói khẩn cầu chân quân thi triển vô thượng thần thông, vì bần đạo bói toán một quẻ. Tính một chút ta kia đáng thương vô kỵ hài nhi, có hay không? Còn hay không sống ở nhân gian? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nghẹn ngào. Lục Thiếu Du đặt chén trà xuống. Hắn cũng không bấm ngón tay, cũng không làm phép, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn sống. Ngắn ngủi bốn chữ, lại như cửu thiên kinh lôi, tại Trương Tam Phong trong đầu nổ vang. Trương Tam Phong toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt vỡ đê ra. Lục Thiếu Du thanh âm lần nữa lo lắng chuyển đến. Cháu của ngươi mà, người mang kỳ ngộ, lúc này đang tại một chỗ sơn cốc vách núi phía dưới. Hắn đã tập luyện được một môn Chí Dương thần công, không bao lâu, liền sẽ thần công đại thành, tái xuất giang hồ. Đến lúc đó, thiên hạ này, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Ngươi có thể an tâm. Trương Tam Phong nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Đa tạ chân quân. Cứ như vậy, Trương Tam Phong liền tại Huyền Thiên Quan để ở hắn mỗi ngày cho Lục Thiếu Du uống trà luận đạo, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút hoàng dung võ công. Thời gian qua được không thích ý mà Lạc Dương thành, sớm đã là gió nổi mây phun. Theo thời hạn một tháng gần sát, thiên hạ hào kiệt tề tụ nơi này. Bên trong thành khách sạn, kín người hết chỗ. Thời hạn một tháng, chớp mắt là tới. Lạc Dương thành bên ngoài, quan phủ sớm đã xây lên một tòa toàn thân từ cự thạch xếp thành cao trăm trượng đài. Luận đạo đài. Dưới đài, người ta tấp nập, một mảnh đen kịt. Đao thương kiếm kích như rừng, các lộ anh hùng hào hán, đem xung quanh vài dặm vây chật như nêm cối. Trong không khí, tràn ngập căng thẳng cùng chờ mong. Đông, buổi trưa canh ba, một tiếng lâu đợi trùng vàng vàng vọng thiên địa. Đoàn người rối loạn tương mừng. Tới. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một mảnh không lóa mắt kim hồng giao nhau màu sắc. Mấy ngàn danh tăng người, thân xuyên hoàng sắc tăng bảo, phi đại hồng áo cà sa, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, chậm rãi đến. Không cồn vợ ở, ản phi ả người cầm đầu, chính là từ hàng Tĩnh trai chi chủ, Phạm Thanh Huệ. Tại nàng bên người, là Tĩnh niệm thiện viện chủ Trì Không, Đại Minh thiếu Lâm Vương trưởng Công Văn, Hàn Sơn tự vong ưu đại sư, Đại Tống thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Tử, cùng với Huyền Nan chờ một đám Phật môn cự phách. Thật là lớn chiến trận. Nhưng mà, bọn hắn cũng không lên đài, mà là tại dưới đài nhanh chóng liệt khai trở thế. Nam Mô A Di Đà Phật mấy ngàn tăng nhân, đồng thời nhắm mắt, miệng tụng kinh văn. Trong chốc lát, phản âm như nước thủy triều, hội tụ thành một cổ vô hình lại bàng bạc quý áp, xông thẳng lên trời. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hoa mắt chóng đầu. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười duyên, như chuông bạc vang lên, trong nháy mắt đâm rách nặng nề phản âm. Phu quân còn chưa tới đâu. Đám này con lửa chọc liền vội vã niệm kinh, cho mình siêu độ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo tuyệt sắc thân ảnh, lóe lên rơi vào luận đạo đài một bên. Hồng Y Điền Loan Loan, quyến rũ xinh đẹp, mỹ nhãn như thơ. Bạch Y Yêu Nguyệt, thanh lanh cao ngạo, tựa như băng sơn tuyết liên. Quần xanh liên tinh, vô luyện động nhân, khí chất như lan. Tam nữ phía sau, Trương Tam Phong một bộ thanh bảo, đứng chắc tay, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Cái kia lục địa thần tiên cảnh khí tức, để cho tất cả cảm nhận được người trong lòng run lên. Đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục. Cái kia chính là Võ Đang Trương chân nhân. Hắn vậy mà cũng đứng ở Huyền Thiên chân quân bên kia. Nói nhảm, không thấy được trên trời dị tượng sao? Trương chân nhân nhất định là tại Huyền Thiên quan đột phá. Ta thiên, này Phật môn sợ là muốn đá chúng thế bạn. Phạm Thanh Huệ sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, lại nhìn một chút trên đài ba cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cảm thụ mấy người này khí thế trên người, trong lòng tuôn ra một cổ chẳng lành dự cảm, hơn nữa bộc phát cường liệt. Toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ, nặng nề phản âm còn tại vọng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn đang chờ đợi, đợi vị kia lấy lực một người, khuấy động tiên hạ phong vân đại tùy hộ quốc chân quân. Hắn sẽ lấy loại phương thức nào phủ xuống? Luận đạo đài dưới, phản âm xếp thành một mảnh vô hình đại dương mênh mông, tựa như cùng sóng chiều cuộn sạch, vớt ở đây mấy vạn võ lâm nhân sĩ tâm thần. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tan rã, hai chân đã ở hơi hơi run. Phản phất sau một khắc liền muốn quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Phạm Thanh Huệ khỏe miệng chứa đựng một tia lạnh như băng vui vẻ. Nàng không tin, thế gian này có ai có thể ngăn cản mấy ngàn tăng lữ tín ngưỡng hội tụ lực lượng. Này không phải là võ lực, là chu tâm. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Gió ngừng. Mây ở cái kia quần quần phản âm, như là bị một bàn tay vô hình bóp lại yết hầu. Âm điệu bắt đầu vặn mèo, trở nên tối nghĩa, chói tai, như là ngàn vạn ma trảo tại vứt bỏ sắt đá môn. Chương 104, Thiên hạ truyền đạo. Chương 104, Thiên hạ truyền đạo. Tất cả mọi người tại chỗ hoảng sợ ngẩng đầu. Một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức, xuất hiện ở trên trời cao. Đạo thân ảnh kia chưa cưới mây, chưa ngự phong, cứ như vậy từng bước, từ trong hư không đạt bộ mà đến. Nhàn nhã dạo bước, ung dung tuyệt cùng. Bạch bào trắng như tuyết, tóc đen khẽ nếp. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền có một đóa hoa sen vàng nở rộ, nâng hắn đủ, tùy xanh tùy diệt. Bộ bộ sinh liên, chính là bây giờ đại tùy hộ quốc chân quân, Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ánh mắt đạm nhiên, đảo qua phía dưới đau khổ chống đỡ mấy ngàn tăng nhân. Không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một tia, phản phất thấy ngoan đồng tranh cãi ầm ĩ giống như bất đắc dĩ. Hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ: "Tranh cãi ầm ĩ." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nói là làm ngay. Thần thông phát động, cái kia bật mẹo dễ rủa phản âm đại trận, như bị thiên phạt. Giống như một mặt bị truy lớn đập bên trong cái gương, trong nháy mắt đầy vết rạn, sau đó ầm ầm nổ tung. Phốc, cầm đầu Liễu Không đại sư đứng núi chịu sào, phun ra nghịch huyết trên không trung nổ thành một màn xương máu. Phía sau hắn mây trăm tăng nhân, như là bị cắt đổ lúa mạch, thành phiến mà mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, mỗi cái mặt như dây vàng, vẻ mặt suy sụp. Nhìn về phía bầu trời đạo thân ảnh kia ánh mắt, chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Một lời, vượt 10.000 tăng. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Mấy bạn giang hồ hào kiệt, trong mắt đều nhanh trợn lên. Miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Mẹ của ta, đây là cái gì công phu? Một câu nói, liền rách Phật môn đại trận. Đài cao một bên, Trương Tam Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy chấn động cùng nhưng. Hắn tự lẩm bẩm, nói tức là pháp, đi tức là thì này, chính là chân tiên mai sao? Loan Loan một đôi mị nhãn sớm đã hóa thành tinh tinh, nàng kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Hừ, ta liền biết, đám này con lựa chọn cho phu quân sách dạy cũng không xứng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng là mặt lộ vẻ chấn động, lập tức hóa thành vô tận sùng bái. Này, chính là các nàng đi theo nam nhân. Lục Thiếu Du thân ảnh lóe lên rơi vào bạch ngọc xây trên đài cao. Hắn xem cũng không giới khán đài đám kia chật vật tăng nhân, phản phất bọn hắn chỉ là ven đường bụi bặm, không đáng đầu đi nửa ánh mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài mấy trăm ngàn dân chúng vây xem cùng giang hồ hào khách nhóm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chư vị ở xa tới là khách, không cần câu nệ. Hôm nay bản tọa tới đây, kỳ thực không phải vì cùng người luận đạo, mà là vì thiên hạ truyền đạo. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, xung quanh mười dặm người đều có thể nghe thấy. Cái gì? Không luận đạo, truyền đạo. Tất cả mọi người trong đầu một mảnh ầm vang. Phạm Thanh Huệ càng là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một loại cực hạn dự cảm bất tường bao phủ tim của nàng. Lục Thiếu Du không tiếp tục giải thích, hắn chỉ là giơ chân lên, đối với dưới chân bạch ngọc đài cao nhẹ nhàng giẫm một cái. Ung ung, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng không thấy bất luận cái gì khe hở, ngược lại giống như mềm mại mặt nước nổi lên bọt sóng. Tại mấy trăm ngàn người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, lấy luận đạo đài làm trung tâm, vô số phương phương tranh tránh tảng đá tự động từ lòng đất bay lên. Bọn họ sắp xếp được thật chỉnh tề, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm ngàn cái bồ đoàn chỗ ngồi. Từ dưới đài cao một mực kéo dài đến bên ngoài mấy dặm, một cái đủ để dung nạp toàn trường tất cả mọi người thật lớn không che đậy đạo tràng đột nhiên xuất hiện. Nay thần hồ kỳ kỹ, cải thiên hoán địa một màn, nay vô căn cứ tạo vật, điểm thạch thành tịch thần thông, đánh tan hoàn toàn tất cả mọi người tại chỗ trong lòng phòng tuyến. Đây không phải là võ công, đây là thần tích, là chân chính thần tiên thủ đoạn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó là núi kêu biển gầm giống như của nhiệt. Thần tiên, chân quân là thật thần tiên a? Nhanh đoạt tốt vị trí, nghe thần tiên giảng đạo, chớ lấy ta, vị trí kia là ta. Đoàn người trong nháy mắt sôi trào, vô số giang hồ hào khách cũng lại không để ý tới cao thủ gì phong phạm, thế giống như điên nhằm phía những cái kia tảng đá bồ đoàn tranh đoạt hàng đầu vị trí. Phản phất đây không phải là tảng đá, mà là đi thông vô thượng đại đạo vẽ tàu. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau, đều từ đối phương cái kia vạn năm không đổi băng lãnh trong con ngươi thấy được một tia chấn động cùng khát vọng. Bọn hắn không có đi đoạn, thân ảnh lóe lên, liền đã mỗi người chiếm cứ một khối hàng trước bồ đoàn. Ngồi xếp bằng, thần tình trang nghiêm. Trong chớp mắt, dưới đài mấy trăm ngàn bồ đoàn không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều dùng cùng nhất, sùng kính nhất ánh mắt, ngước nhìn trên đài cao kia đạo áo trắng thân ảnh. Còn như cái kia mấy ngàn tên bị thương Phật môn tăng nhân, ai còn quản bọn hắn? Bọn hắn sớm bị kích động sóng người đẩy ra phía ngoài nhất, chật vật không chịu nổi, thành buồn cười nhất bối cảnh bản không. Phạm Thanh Huệ nhìn một màn trước mắt này, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Nàng biết, Phật môn lần này sợ là phải thua, hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù, thậm chí liền làm đối thủ tư cách cũng chưa có. Quan trọng nhất là, về sau Phật môn thực lực ảnh hưởng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lục Thiếu Du nhìn dưới đài cái kia từng cái cuồng nhiệt khuôn mặt, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ thiên địa lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi cái kia thạch phá thiên kinh truyền đạo thanh âm. Dưới đài, yên lặng như tờ. Mấy trăm ngàn võ lâm hào kiệt, khoanh chân vu thanh thạch bồ đoàn. Vô luận là Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, vẫn là Vạn Mai Sơn trang Tây Môn Suy Tuyết, lúc này đều thu lại kiếm khách cao ngạo, như mới vào học vỡ lòng đệ tử, chậm đợi sư nói. Phật môn trong trận, Phạm Thanh Huệ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, không cam lòng Phật môn cứ như vậy bị không để ý tới. Huyền Tiên chân quân, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm khàn giọng. Ngươi lấy cậy mạnh phá ta phản âm đại trận, tính là gì luận đạo? Trên đài cao, Lục Thiếu Du rốt cục rủ xuống tầm mắt, ánh mắt kia đảo qua Phạm Thanh Huệ đám người, như là thần lòng quan sát con kiến hôi. Các ngươi cũng xứng cùng bản tọa luận đạo. Một câu nói, để cho Phạm Thanh Huệ như bị sét đánh. Các ngươi Phật môn, câu cửa miệng thế gian đều là khổ, khuyên người chịu được kiếp này, mà đợi kiếp sau phúc báo. Trong mắt của ta, một bên nói vậy nói bạn, thần thông nói là làm ngay lặng yên phát động. Trước mắt mọi người, cảnh tượng xảy ra. Mặt trời đã khuất, một gã màu đồng cổ da nông phu lau mồ hôi như năm. Sóng mưa, mà khi hắn thẳng người, nhìn phía cái kia mảnh vàng nóng ánh sóng lúa lúc, trên mặt là không ức chế được vui sướng. Trong vũng máu, một gã người bị trúng mấy mũi tên tuấn sĩ, thời khắc sắp chết, nghĩ tới không phải thống khổ, mà là phía sau trong tường thành ngủ yên thế nhi. Hắn nở nụ cười, từng màn ảo giác, đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Lục Thiếu Du thanh âm vang lên lần nữa, như là hồng trung đại lữ. Khổ, là người yếu khắc mộ trí. Sinh, là cường giả thông hành chứng. Bản tọa chi đạo, chỉ ở một cái tranh chữ. Cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh. Đời này kiếp này, sống ra rực rỡ. Mà không phải là đem tất cả, mong đợi tại hư vô. Vâng. Lời nói này, như cửu thiên kinh lôi, bổ ra tất cả võ giả trong lòng mê man. Bọn hắn luyện võ, không phải là vì một cái tranh chữ. Tranh một hơi thở, tranh một cái quai y ân cửu, tranh một cái không nhận ghi dễ. Chương 105, phá hủy Phật môn căn cơ. Chương 105, phá hủy Phật môn căn cơ. Ngồi ở phía trước trên bồ đoàn Tây Môn Suy Tuyết nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không cảm giác được cái gì đạo lý lớn, nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia mỗi một chữ đều ẩn chứa một cổ chặt đứt pháp tắc chí cao kiếm ý. Diệp Cô Thành cũng là toàn thân chấn động. Hắn từ cái kia cùng trời tranh mệnh bốn chữ bên trong, thấy được một bộ so với kiếm đạo càng rộng lớn tranh cảnh. Loan Loan nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt si mê. Hoàng Dung quả đấm nhỏ cũng bóp thật chặt, thần tiên các ca, thật là khí phách. Chỉ có sư Phi Huyền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng thở nhỏ thiết lập tín ngưỡng thế giới, đang tại từng tấc đổ nát. Lục Thiếu Du ánh mắt lần nữa rơi vào lung lay sắp đổ Phạm Thanh Huệ trên người. Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao phải có Phật Đà cao tọa liên đài? Vì sao phải tín đồ dập đầu cung phụng? Rối trá, ảo giác lại biến. Một tòa nguy nga lộng lẫy chùa miệu đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phật tượng trang nghiêm, tọa hạ là chồng chất như núi kim ngân công phẩm. Màn ảnh nhất chuyển, chùa miệu bên ngoài, gió lạnh lạnh thấu xương. Một người quần áo lam lũ lao phụ quỳ tại tuyết trùng, trước mặt là sớm đã đông cứng Tôn Nhi. Nàng dập đầu, cái chán rớm máu, khẩn cầu lấy Phật tổ từ bi. Có thể cái kia cao cao tại thượng nghe tố kim thân, không muốn chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Phạm Thanh Huệ sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ đè xuống quần quần khí huyết, khàn cả giọng. Ta thuyết mê hoặc người khác, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, há là ngươi có thể nói xấu? Nàng chỉ vào Lục Thiếu Du, trong mắt tràn đầy oán độc. Ngươi chỉ thấy ý kiến, làm sao biết Phật môn vì ổn định loạn thế, trả giá tâm huyết? A, từ bi. Lục Thiếu Du nghe vậy, nên miệng lên lau một cái đạm mạc độ cong. Vậy bản tọa liền để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, ngươi từ bi rốt cuộc dáng dấp ra sao? Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Phạm Thanh Huệ, thanh âm cũng lớn, lại vang vọng linh hồn. Nói là làm ngay. Phạm Thanh Huệ, ngươi lấy thiên hạ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, giúp đỡ cái gọi là minh quân. Thật là vì thiên hạ thương sinh, vẫn là vì bản thân tư nhân. Vì ngươi từ hàng tinh trai, áp đảo hoàng quyền trên dạ tâm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, luận đạo đài bầu trời, quang ảnh bật mèo. Một bức vô cùng rõ ràng ảo giác, đột nhiên xuất hiện. Mây mù lượn quanh từ hàng tinh trai. Phạm Thanh Huệ ngồi ngay ngắn chủ vị, thần tình băng lãnh, đối với phía dưới đệ tử ra lệnh. Lý Việt tuy có thiên tử chi tướng, nhưng dạ tâm quá lớn, không dễ khống chế. Tống Việt căn cơ thâm hậu, cần lấy thông gia phân hóa mượn hơi nhớ kỹ, thiên hạ chỉ có thể có một cái thanh âm, kia chính là ta tịnh trai thanh âm. Ảo giác bên trong nàng, trên mặt không có chút nào thương hại, chỉ có đối với quyền lực tính toán cùng lãnh gốc. Này kinh thế hai tục một màn, để cho toàn trường trong nháy mắt sôi sùng sục. Chơi ạ, cái kia, đây không phải là trong tin đồn từ hàng tĩnh trai sao? Nguyên lai thay trời chọn đế, đúng là bộ dáng như vậy. Hào một cái từ hàng tĩnh trai, hào một cái phổ độ chúng sinh. Phúc, Phạm Thanh Huệ như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, một ngụm tâm huyết kềm nén không được nữa, cuồn cuộn ra. Không, đây không phải là thật, là yêu thuật, là ảo giác. Nàng biện giải, tại tận mắt nhìn thấy sự thực trước mặt, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đạo tâm của nàng vào giờ khắc này xuất hiện vết rách to lớn. Lục Thiếu Du cũng không dừng tay như vậy. Hắn đạm mạc ánh mắt, đảo qua cái khác Phật môn cự phách, như là dò xét con mồi của mình. Ánh mắt rơi vào Đại Minh Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn trên người. "Ngươi, miệng xưng lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, nhưng trong lòng luôn luôn không nhớ Thiếu Lâm nắm võ lâm người cầm đầu sự thống trị. Vì thế không tiếc âm thầm bước lên phân tranh, chèn ép đối lập. Này, chính là ngươi không sao?" Lại một bức ảo giác xuất hiện. Thiếu Lâm tự đặt ma viện bên trong, mấy vị cao tăng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là vẻ mặt tâm ngoan. Không Văn thanh âm rõ ràng truyền đến. "Cái bang thế lớn, cần nghĩ cách suy yếu. Minh giáo bên kia có thể âm thầm giúp đỡ hắn đối đầu trong ngôn ngữ, tràn đầy lợi ích tính toán, nào có nửa phần người xuất gia từ bi." Đoàn người lần nữa náo động, vô số nhìn về phía Thiếu Lâm trận doanh ánh mắt trở nên hèn mọn. Không Văn mặt mo phồng thành chư căn sắc, hai mắt trừng trừng, đúng là hỏa công tâm, một hơi thở không có lên đến, thẳng tắp ngã về phía sau. Lục Thiếu Du ánh mắt lại chuyển hướng Thiên Long tự. Cái kia nửa bên mặt tịnh vượng phồn vinh, nửa bên mặt tiểu tụy như chết khô vinh đại sư, toàn thân run lên. "Ngươi nói Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh, tự thân lại tu cái kia nửa cuộc đời gần chết khô khốc thiện, lấy chúng sinh quang vinh khô làm giá, cầu chính mình nhất tuyến đột phá cơ hội. Này, chính là ngươi phổ độ sao?" Ảo giác tái khởi. Lúc này đây, hình ảnh âm u đáng sợ. Khô Vinh đại sư quanh thân hắc khí lượn lờ, vô số vạn bẹo oan hồn ở tại phía sau dãy rủa. Thê lương kêu rên phảng phất xuyên thấu ảo giác, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. "Ta tiên, đó là ma công a. Phật môn cao tăng, lại tu luyện như thế tà thuật. Từng việc, từng món một. Tất cả Phật môn thủ lĩnh nội tâm chỗ sâu nhất âm u cùng giả nhân giả nghĩa, đều bị nói là làm ngay không lưu tình chút nào mà lộ ra. Chân trụi mà hiện ra ở anh hùng tiên hạ trước mặt. Chân tướng trùng kích, vượt xa bất kỳ võ lực nào đều càng thêm chí mạng. Vô số đến đây vì Phật môn trợ uy tăng nhân, thấy chính mình kính như thần mình sư trưởng, đúng là như vậy sắc mặt. Tín ngưỡng trong nháy mắt đổ nát. Giả, đều là giả ngã Phật. Ta Phật ta bọn hắn tâm thần thất thủ, sủi lơ trên mặt đất, kêu rên khắp nơi. Phật môn ngàn năm nội tình, vào giờ khắc này, bị rút tuổi dưới đáy nổi, lung lay sắp đổ. Đài cao một bên, Loan Loan thấy mi phi sắp vũ. Phu quân vì vũ. Đám này giả từ bi con lựa chọc, nên như thế thu thập. Nàng nói, còn khiêu khích nhìn thoáng qua mặt xám như cho tản sư phụ Phi Huyên. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run rẩy, tránh được Loan Loan ánh mắt. Nàng nhìn trên đài cao kia đạo thần minh giống như thân ảnh, đạo tâm đã thủng trăm ngàn lỗ. Chính mình kiên trì đạo, vào giờ khắc này, thành một cái thiên đại chê cười. Dưới đài, Diệp Cô Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt chấn động có hiểu. Lấy nói làm kiếm, chu tâm diệt đạo. Như thế cảnh giới hắn lắc đầu, hôm nay thấy, đã vượt quá hắn đối với kiếm đạo suốt đời lý giải. Tây Môn Suy Tuyết như trước mặt không chút thay đổi, nhưng tay nắm chuôi kiếm, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người, thực sự có thể cùng thần là được sao? Hắn muốn thử một lần. Trương Tam Phong nuốt dâu thở dài, khắp khuôn mặt là may mắn. May mắn, may mắn lao đạo là đứng ở chân quân bên này. Bằng không hôm nay đạo tâm phá toái, chỉ sợ cũng có chính mình một cái. Lục Thiếu Du quan sát dưới đài, trong lòng âm thầm cười nhạt. Phật môn, xong. Kể từ hôm nay, Phật môn tại trong lòng bách tính địa vị, đem xuống dốc không thanh. Mà hắn, Huyền Tiên chân quân tên, sẽ trở thành trên vùng đất này, duy nhất tín ngưỡng. Hắn nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên, bắt đầu điên cuồng tăng vọt hương hỏa cùng công đức, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này, huyết kiếm, đám này con lựa chọn, thật là lớn người tốt ta. Không xa bạn dặm chạy tới Lạc Dương, liền vì cho mình tiễn đưa công trạng. Quay đầu được cho bọn hắn, tại công đức bộ bên trên ký thượng một bút. Chương 106, Dương Quảng Diệt Phật. Chương 106, Dương Quảng Diệt Phật. Ngay tại Phật môn trận doanh lòng người bàng hoàng, tín ngưỡng gần triệt để tan vỡ chi thế, phương xa trên quan đạo, đột nhiên truyền đến như sấm sét tiếng vó ngựa cùng đều nhịp áo giáp tiếng va chạm. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng cao vút truyền sướng, dường như sấm sét ở trong đám người nổ vang. Tất cả mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một cái từ mấy ngàn tên kim giáp cấm vệ quân tạo thành dòng lũ bằng sắt thép, cường thế mà tách ra đoàn người, một cái đi thông luận đạo đài đại đạo trong nháy mắt bị thanh không. Một trận từ tám ngựa thần tuấn bạch mã lôi kéo đẹp đẽ quý giá long liễn, chậm rãi dừng lại. Tại vạn chúng chúc mục phía dưới, mặc Cửu Long hoàng bào, khuôn mặt thanh minh, trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có uy nghiêm Dương Quảng, tại một đám đại nội cao thủ vòng vây dưới, đi xuống long liễn. Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được những con sói kia bái không chịu nổi Phật môn cao tăng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Hắn không có để ý tới bất luận kẻ nào, đi thẳng tới cái kia cao ngất bạch ngọc luận đạo đài phía dưới, chỉnh lý áo mũ. Sau đó, đối với trên đài Lục Thiếu Du, hành một cái trang trọng vô cùng quân vương đại lễ, xá một cái thật sâu. Đệ tử Dương Quảng, bái kiến hộ quốc chân quân. Long trời lở đất. Vị này đại tùy thiên tử lại đương chứ thiên hạ anh hùng đích diện, đối với Lục Thiếu Du tự xưng đệ tử. Nay bằng với là trước mặt người trong thiên hạ, thừa nhận đem tự thân địa vị đặt Lục Thiếu Du phía dưới. Trương Tam Phong thở dài một tiếng, vớt râu lắc đầu. Hắn biết, từ giờ khắc này, nay đại tùy vương triều bố cục đã triệt để phá bỡ. Dương Quảng ngồi dậy, xoay người mặt hướng mấy trăm ngàn võ lâm nhân sĩ, thanh âm tại nội lực ra chỉ dưới truyền khắp toàn trường, chư vị đều là ta đại tùy anh hùng hào kiệt, hôm nay chấm ở chỗ này cùng chư vị cùng nhau chứng kiến chân quân thần uy, cũng thấy rõ này Phật môn sắc mặt. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hắn tự tay chỉ vào lung lay sắp đổ Phạm Thanh Huệ đám người, thanh sắc câu lệ, như thế yêu tăng chiếm cứ ta đại tùy mấy trăm năm, không chuyện sinh sản, lại có được vạn khoảnh ruộng tốt, mê hoặc lòng người, lệnh bách tính không muốn phát triển, chỉ cầu kiếp sau, thậm chí mưu toan can thiệp quốc chính, giao động ta đại tùy nền tảng lập quốc, kỳ tâm có thể giết. Lập tức, Dương Quảng lần nữa chuyển hướng Lục Thiếu Du, thần tình cuồng nhiệt mà thành kính, thanh âm sục sôi, "Chấm hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau, ta đại tùy trục xuất Phật môn, nghiêm phong hắn tự sinh, còn ruộng tại dân. Độc tôn chân quân chi đạo." Chân quân nói cùng trời tranh mệnh, cùng địa tranh lợi, nắm chặt kiếp này mới là ta đại tùy quốc gia sách. Chấm nguyện nâng toàn quốc lực lượng, cung phụng chân quân, để cầu quốc thái dân an, muôn đời bình sương. Dương Quảng thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chẳng ai nghĩ tới, đế vương tự mình đến, trục xuất Phật môn, độc tôn chân quân. Đây cũng không phải là luận đạo, mà là thay đổi triều đại giống như tín ngưỡng cách mạng. Phật môn mọi người mặt xám như cho tàn, Phạm Thanh Huệ càng là lung lay sắp đổ, ngàn năm nội tình, lại trong một sớm một chiều, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở nơi này mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận cùng Phật môn sư tử hống chật quát, đột nhiên nổ vang. Yêu đạo, chớ có ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại tống Tiếu Lâm Vương trưởng huyện tử, người khoác đại hồng áo cà sa, vượt qua đám người ra. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, lúc này lại bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn trên đài Lục Thiếu Du. Ngươi lấy hảo thuật nói xấu ta Phật môn cao tăng, giao động lòng người, bây giờ lại mê hoặc quân vương, đi cái này phế Phật cử chỉ. Như thế đổi trắng thay đen thủ đoạn, cùng ma đầu có gì khác nhau đâu? Huyền tử âm thanh chấn khắp nơi, một thân tinh thuần Phật môn chính khí tràn trề bừng bừng phân chấn, nỗ lực kéo hồi Phật môn sau cùng bộ mặt. Vô số giang hồ nhân sĩ lòng chợt rung lên, Huyền tử phương trượng đức cao vọng trọng, chính là Phật môn Thái Sơn bắt đầu giống như nhân vật. Hắn lúc này đứng ra, chẳng lẽ sự tình còn có thể xoay chuyển? Lục Thiếu Du nghe vậy, nếu không chưa giận, ngược lại nở nụ cười. Đó là một loại xem ngang ngược tàn ác cười. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đứng dậy, chỉ lười biếng đổi một tư thế. Huyền thuật. Chỉ thấy Lục Thiếu Du một tay chống cái cằm, có chút hứng thú mà nhìn xem Huyền tử. Huyền tử phương trượng, ngươi này đầy người Phật môn chính khí, ngược lại để bản tọa nhìn với cặp mắt khác xưa. Huyền tử tiến lên trước một bước, tiếng như chuông lớn. Yêu đạo, mặc cho ngươi vô cùng giả miệng, cũng đừng hòng đổi trắng thay đen. Phật môn lập thế ngàn năm, há cho ngươi này giống như nói xấu. Trên người hắn áo cà sa cổ động, quang minh lẫm liệt. Không ít người giang hồ thấy thế, trong lòng sinh ra một tia dao động. Lẽ nào, chân quân thủ đoạn, thật là ảo thuật? Lục Thiếu Du khỏe miệng độ cong lớn hơn. A, có đúng không? Ánh mắt của hắn yếu ớt, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Vậy không bằng, liền để bản tọa nhìn một chút, ngươi Huyền tử phương trượng Phật giấu ở nơi nào? Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đôi mắt chỗ sâu, hiện lên lau một cái kim quang. Nói là làm ngay. Huyền tử, hơn 20 năm trước, ngươi huyết khí phương cương. Cái kia rừng trúc đêm trăng, ngươi còn nhớ được? Huyền tử sắc mặt kỳ biến, đồng tử chợt co rút lại. Ngươi nói bậy. Thanh âm của hắn lại mang theo một tia vô pháp che giấu kinh hoàng. Đài cao bầu trời, quang ảnh lại biến. Một lần này hảo giác, không còn là âm mưu tinh kế, mà là một mảnh thanh lũ rừng trúc, ánh trăng như nước. Một người tuổi còn trẻ tăng nhân, khuôn mặt cùng Huyền tử không khác nhau chút nào. Trong ngực hắn ôm thật chặt cả người dung mạo uyển chuyển nữ tử. Nữ tử kia giữa lông mày mang theo một tia tà khí cùng cổ dã, chính là trong tứ đại ác nhân không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Trong hình, hai người quần áo lộn xộn, ôm nhau trên mặt đất. Tiếng thở dốc, nỉ non âm thanh, phảng phất vượt qua thời không, rõ ràng có thể nghe. Huyền ca, ngươi thực sự không cần ta nữa sao? A Di Đà Phật. Bần tăng trẻ tuổi Huyền tử khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dãy rủa, nhưng hắn thân thể lại thành thực mà ôm chặt trong lòng lưu vật. Ảo giác lưu chuyển, một cái trong tả hải nhi xuất hiện, đứa bé sơ sinh trên lưng lạc lấy chỉnh chỉnh tề tề 27 đường sẹo. Diệp Nhị Nương ôm hải nhi, lệ rơi đầy mặt. Ma Huyền tử chỉ là quay lưng lại, chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh Phật. Nghiệt duyên, đều là nghiệt duyên oanh. Toàn trường nổ. Ta kháo. Cái kia là Huyền tử phương trượng. Ta tiên, hắn cùng Diệp Nhị Nương lại có một chân, còn có một hải tử. Này, đây quả thực là có 102 rèm pha. Còn Phật môn Thái Sơn bắt đầu. Ta nhổ vào, thực sự là ác tâm. Tiếng nghị luận, tiếng cười nhạo, hèn mọn âm thanh như dao đâm về phía Huyền tử. Huyền tử như bị sét đánh, toàn thân run lên bần bật, kia tờ dáng vẻ trang nghiêm gương mặt bá mà thoáng một phát trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Đây là hắn ẩn nút cả đời, nửa đêm mộng hồi lúc đều sẽ quặn đau bí mật, lại bị đối phương như vậy hời hợt trước mặt mọi người vạch trần. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lục Thiếu Du thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ngươi cho rằng bản tọa chỉ là đang nói ngươi tư tình dèm pha sao? Ngươi cũng biết, nàng mỗi ngày lấy trộm một gã hài nhi, cũng không phải chỉ là vì an ủi nhớ con tình, mà là đem những cái kia vô tội trẻ mới sinh, tươi sống đùa bỡn đến chết. Lực. Chương 107, Diệp Nhị Nương cùng Huyền tử. Chương 107, Diệp Nhị Nương cùng Huyền tử. Lục Thiếu Du thanh âm đột nhiên cất cao, như là trên cựu thiên thần phạt, hung hăng nện ở Huyền tử trong lòng. Nàng tạo dưới vô biên sát nghiệt, ngươi thân là kỳ tình người, lại đối với nàng làm ác ngồi yên không lý đến, tùy ý nàng 20 năm qua giết hại mấy ngàn vô tội trẻ mới sinh. Huyền tử, ngươi dám nói ngươi vô tội? Bần tăng. Huyền tử la thất thanh, trên mặt huyết sắc cởi hết, đồng tử kịch liệt co rút lại. Huyền tử lảo đảo lui lại một bước, tâm thần đại loạn. Cho tới nay kiên thủ tín niệm cùng tự cho là đúng người không biết vô tội vào giờ khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Phản ứng của hắn không thể nghi ngờ là hướng khắp thiên hạ thừa nhận cái kia đoạn không chịu nổi quá khứ. Nhưng mà Huyền tử dù sao cũng là trong Phật môn Thái Sơn bắt đầu người giống vậy vật. Những cái kia Phật môn người tự nhiên không muốn cứ như vậy nhìn hắn bị đủ. Ngậm máu phun người, một bên nói bậy nói bạn. Yêu đạo, ngươi chớ nên ở chỗ này bàn lộng thị phi. Nói không có căn cứ, cũng muốn dơ ta Thiếu Lâm Phương Trượng danh dự.
Không sai, này nhất định là ngươi bịa đặt lời nói dối, ý đồ triệt để phá đổ Phật môn. Mắt thấy Phật môn cuối cùng một khối nội khố đều gần bị giật xuống, còn lại Phật môn người cũng lại bất chấp gì khác, nhao nhao lớn tiếng quát lớn. Từng cánh ốc, Đại Hòa Thượng thanh sắc câu lệ, chỉ là thanh âm kia bên trong lại tràn đầy vô pháp che giấu kinh hoàng cùng sức mạnh không đủ. Dù sao bọn hắn cũng không phải ngốc không hai không tử, huyền từ biểu hiện đủ để chứng minh tất cả. Một bên nói bậy nói bạn, Lục Thiếu Du nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng. Bản tọa từ trước tới giờ không tiết vu địa đặt, chỉ là đem bọn ngươi giấu ở áo cà sa dưới dơ bẩn, lấy ra phơi một chút thái dương mà thôi. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, lần nữa đâm về phía huyền tử. Nếu ngươi không tin, bản tọa liền để ngươi tận mắt xem. Nói là làm ngay. Thần thông lực lượng lần thứ hai thúc giục, trên đài cao hảo giác trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm máu tanh. Một gian đũ ám phá úc, Diệp Nhị Nương ôm một cái khóc nỉ non hài nhi, trên mặt là bệnh trạng si mê. Bảo bà ngoan, không khóc để cho mẫu thân ôm một cái có thể một giây sau, trên mặt nàng ôn nhu chợt tiêu thất. Thay vào đó là dữ tợn cùng điên cuồng. Ngươi không phải hài nhi của ta, ngươi vì sao không phải hắn? Nàng đưa hai tay ra, gắt gao bóp đứa bé sơ sinh cái cổ. Đứa bé sơ sinh tiếng khóc hơi ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng xanh tím, tứ chi vô lực co quắp. Giang giác, nhất thanh thúy hưởng, sinh mệnh điêu tàn. Diệp Nhị Nương thuận tay đem cái kia nho nhỏ thi thể vứt xuống góc phòng. Trong góc sớm đã chất đầy đồng dạng lớn nhỏ trẻ mới sinh thi cốt, chất thành một tòa thảm không nỡ nhìn núi nhỏ. Ảo giác bên trong âm phong gào thét, vô số đứa bé sơ sinh ngoan hồn phát sinh tiếng rít thê lương. Bọn hắn đưa ra hư ảo tay nhỏ bé chụp vào hình ảnh bên ngoài huyền tử. Trả mạng ta lại cha, cứu ta. A, huyền tử phát sinh một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết. Hắn hai mắt huyết hồng, Phật tâm triệt để tan vỡ, cả người sủi lơ trên mặt đất giống như phong ma. Không, không, không. Như này địa ngục một màn, để cho toàn trường mấy trăm ngàn người tê cả da đầu. Lục Thiếu Du ánh mắt như trước đạm mạc, đối địch người nhân tử chính là đối với mình tàn nhẫn. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, nhìn thấy không? Thanh âm của hắn như là địa ngục phán quan. Đây chính là trong miệng ngươi nghiệt duyên, đây chính là ngươi mặc kệ 20 năm kết quả. Huyền tử, này mấy ngàn cái tánh mạng ngươi gánh nổi sao? Phúc. Huyền tử lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng bén nhọn giọng nữ. Huyền ca. Trong thanh âm mang theo 7 phần lo lắng, 3 phần điên cuồng. Mọi người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy cả người dung mạo huyền chuyển nữ tử như điên mà đẩy ra đoàn người. Nàng gọt tới dưới đài, gắt gao nhìn chằm chằm sủi lơ huyền tử. Chính là tứ đại ác nhân một trong, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Nàng sao lại tới đây? Diệp Nhị Nương căn bản không xem trên đài cao hảo giác, nàng lòng tràn đầy cho đã mắt, đều chỉ có cái kia để cho nàng niệm cả đời nam nhân. Huyền ca, ngươi làm sao vậy? Huyền tử khó khăn ngẩng đầu, thấy kia tờ quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, miệng môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Toàn trường náo động, chính chủ tới. Lần này liền cuối cùng chống chế cơ hội đều không có. Lục Thiếu Du nhìn một màn này, khoe miệng nô lên cao hơn. Buồn ngủ tới đã có người tiễn đưa gối đầu. Hắn lười biếng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Diệp Nhị Nương, tới đúng dịp. Ngươi cùng Huyền Tử Phương Trượng tư tỉnh, bản tọa liền không nói nhiều. Bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu. 20 năm qua, ngươi 2-3 ngày liền lấy trộm một gã hải nhi. Những hải tử kia, bây giờ ở nơi nào? Diệp Nhị Nương toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức hóa thành hoảng động. Ai cần ngươi lo? Ta hải nhi bị người đánh cắp đi, ta tìm người khác hải tử vui vừa một chút, có gì không thể? Lời của nàng, bằng biến tướng thừa nhận. Dưới đài bách tính cùng người giang hồ, trong nháy mắt tạc qua. Chơi ạ! Nàng thừa nhận, thật là một bậc phụ. Giết nàng, vì những cái kia hải tử vô tội báo thù. Tình cảm quần chúng xúc động, vô số người rút binh khí ra, liền muốn tiến lên. Dương Quảng thấy thế, trong lòng không thoải mái. Chân quân chiêu thức ấy, thực sự là tuyệt. Lần này xem Phật môn còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở thế? Hắn đối với Phật môn, đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào hoàng đế đối với một cái có thay trời chọn chủ quyền lợi thế lực cũng sẽ không có hảo cảm. Huống chi những người này còn chiếm theo lấy tảng lớn ruộng đất, hết lần này tới lần khác lại không chuyện sinh sản, còn không nộp thuế. Lục Thiếu Du đối với Diệp Nhị Nương mạnh miệng không chút nào để ý, hắn yêu ớt thở dài, trong ánh mắt lại mang theo vẻ thương hại. Thương cảm, thương hại. Ngươi vì tìm tử, tạo dưới vô biên sát nghiệt, lại không biết ngươi hài nhi xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Diệp Nhị Nương như bị sét đánh, đống nhiên cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Huyền Từ cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lục Thiếu Du ánh mắt mang theo một tia trêu tức, hắn quan sát phía dưới cái kia bởi vì kích động mà run rẩy nữ nhân. Thanh âm nhẹ đống, lại giống như móc ôm lấy Diệp Nhị Nương tâm. Ngươi hải nhi tự nhiên sống trò thật tốt, bây giờ hắn đã là một đời cao tăng, pháp hiệu Thư Trúc. Cái gì? Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ đồng thời cứng đờ như bị sét đánh. Thư Trúc? Huyền Từ trong đầu ầm vang, đây không phải là hắn coi trọng nhất đệ tử một trong sao? Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết, hắn ở đâu? Diệp Nhị Nương giống như điên, đánh về phía đài cao, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lục Thiếu Du nhìn nàng, trên mặt thương hại tiêu thất. Thay vào đó, là như thần minh giống như lạnh lùng. Nói cho ngươi. Hắn khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười không mang theo một tia nhiệt độ. Trên tay ngươi dính đầy mấy ngàn con nít tiên huyết, cũng xứng gặp hắn.
ngươi này 20 năm tội nghiệp, liền dùng trọn đời không được gặp nhau thống khổ đến trả lại a. Chương 108, vô dục vô cầu, vô tịnh vô cấu. Chương 108, vô dục vô cầu, vô tịnh vô cấu. Không. Diệp Nhị Nương phát sinh thê lương thét chói tai. Điểm ấy hy vọng là nàng sống sót duy nhất chấp niệm. Bây giờ, bị tự tay bóp nát. Yêu đạo, ta giết ngươi. Nàng giống như điên, đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mí mắt cũng không đánh một chút, chỉ là nhẹ nhàng thổi miệng khí. Hô, một cổ vô hình kinh phong phất qua Diệp Nhị Nương thân thể. Động tác của nàng hơi ngừng, trên mặt điên cuồng đọc lại. Trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Tung, một cỗ thi thể té ở dưới đài. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Ken, Chu Diệt đại ác nhân Diệp Nhị Nương, công đức 8000. Ngoa tạo. Lục Thiếu Du trong lòng thất kinh, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhị Nương, Huyền Từ muốn rách cả mí mắt, phát sinh một tiếng như dã thú bi hống. Hắn bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hai mắt đỏ ngầu. Lý trí triệt để đứt đoạn. Ma quỷ, đưa ta Nhị Nương mệnh đến. Hắn giống như phong ma, toàn thân nội lực tuôn ra, đánh về phía đài cao. Diệp Nhị Nương tàn hại mấy ngàn hài đồng, ngươi vẫn còn có khuôn mặt làm cái gì đắc đạo cao tăng, đối với hắn hành sự ngồi xem mặc kệ, nên chạm. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, lập tức con ngón đúng ra. Suy, một đạo kiếm khí gào thét ra, trong nháy mắt xuyên thủng Huyền Từ miệng ngực. Phốc, Huyền Từ vọt tới trước thân ảnh, chợt từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt hắn điên cuồng cùng oán độc đan bảo, túi đầu nhìn thoáng qua ngực lỗ máu. A Di hai tay hắn tạo thành chữ thập, một tiếng Phật hiệu còn chưa kết thúc, sinh cơ liền đã lúc này đoạn tuyệt. Một đời Phật môn cự phách, trong khoảnh khắc đi đời nhà ma. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Ken, Chu Diệt giả nhân giả nghĩa người Huyền Từ, công đức 5000. Còn giữ lại các cao tăng, sợ đến hồn phi phách tán, lạnh run. A Di Đà Phật. Đại Minh Thiếu Lâm Phương Trượng Cung Văn gắng gượng đứng dậy. Sắc mặt hắn trắng bệnh, thanh âm vẫn còn muốn bảo trì trấn định. Chân quân thủ đoạn hơi bị quá mức tàn nhẫn. Không bằng người ta, biện một biện Phật pháp kinh nghĩa, như thế nào? Hắn muốn đem địa bàn tìm trở về. Biện kinh. Lục Thiếu Du như là nghe được chuyện cười lớn. Hắn ngáp một cái, lười biếng liếc Không Văn liếc mắt. Nghe nói ngươi Phật môn có lục đại thần thông, Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Thần Túc thông, Túc Mệnh thông, Lậu Tận thông. Không Văn đại sư, ngươi tu thành mấy thông? Không bằng cho đoàn người biểu hiện ra một cái. Này Không Văn mặt mo trong nháy mắt phồng thành chư can sắc. Hắn một cái võ phu, làm sao thần thông gì? Vậy cũng là kinh Phật bên trong thổi ngữ bức. A không, là ghi lại cảnh giới chi cao. Ngươi này là ép buộc. Không Văn nín nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. A, Lục Thiếu Du nở nụ cười. Tự mình làm không đến, lại đem ra giáo hóa tín đồ. Này không gọi phi tử, gọi cái gì? Phúc ha ha ha. Dưới đài, không biết là ai trước cười ra tiếng. Ngay sau đó, là núi kêu biển gầm giống như cười nhạo. Không Văn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa tại chỗ xỉu vì tức. Đúng lúc này, một vị thân xuyên một mạc áo bào cho, khuôn mặt đau khổ lão tăng, chậm rãi đi ra. Là Bắc Ly Hàn Sơn Tự Vong Ưu đại sư. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đối với Lục Thiếu Du xá một cái thật sâu. Bần tăng Vong Ưu, gặp qua chân quân. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ lạ yên tĩnh. Chân quân thần thông quảng đại, không phải của mình có thể vượt kịp. Bần tăng bất tài, tu có một môn tâm ma dẫn, không biết chân quân có thể nguyện để cho bần tăng xem một chút tâm ma. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Tâm ma, là người đều có thất tình lục dụng, có muốn liền có lòng ma. Vị này chân quân, lẽ nào cũng có nhược điểm. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Có ý tứ. Lục Thiếu Du tới hứng thú, đối với Vong Ưu ngoắc ngón tay. Đến, để ngươi xem. Nhìn một chút bản tọa tâm ma, dáng dấp ra sao. Vong Ưu đại sư khoanh chân ngồi xuống, hai tròng mắt bên trong chợt sáng lên hai điểm kim quang sáng chói, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, nhìn thẳng bản nguyên linh hồn. Kim quang bao phủ Lục Thiếu Du. Một giây sau, Vong Ưu đại sư trên mặt bình tĩnh, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế được. Hắn nhìn thấy gì? Không có quá khứ, không có sau này, không có vui sướng, không có bi thương. Đây không phải là một người thân hồn, đó là một mảnh vô biên vô tận hồng mông hỗn độn, cổ xưa, mênh mông, không có vật gì. Đáng sợ nhất là nơi đó không có tâm ma, một cái liền tâm ma cũng không có tồn tại. Phúc. Vong Ưu đại sư như bị đòn nghiêm trọng, đống nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt kim quang vỡ vụn thành từng mảnh, thần tình mệt mỏi. Hắn chết nhìn chòng chọc Lục Thiếu Du, âm thanh run rẩy. Vô dục vô cầu, vô tịnh vô cấu, đây cũng là tiên nhân sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, nụ cười kia trong mang theo vài phần trêu tức. Bản tọa để cho đại sư nhìn tâm ma như vậy, có qua có lại mới tọa lòng nhau. Không cồn vợ ở, ản vì ạ không bằng, đại sư cũng làm cho bản tọa nhìn một cái tâm ma như thế nào. Vong Ưu đại sư lòng chợt rung lên, thượng vị minh bạch nói thế ý gì? Chỉ thấy Lục Thiếu Du nơi mi tâm, kia đạo màu vàng dựng thẳng văn chậm rãi nứt ra, lau một cái kim diễm, lượn lờ thâm thúy sành ả, ầm ầm nở rộ. Trời sinh thần mục mở, kia đạo ánh mắt phảng phất xuyên thủng thời không, nhìn thẳng Vong Ưu sâu trong linh hồn. Vong Ưu đại sư trong óc cũng không phải một mảnh thanh minh, một tôn to lớn Phật đà ngồi xếp bằng, chỉ là vị này Phật nửa mặt từ bi, nửa mặt dữ tợn. Từ bi mặt tại khóc không ra tiếng, dữ tợn mặt tại làm càn cổ điếu. Vô số vận bẹo hắc sắc ma khí hóa thành đen nhánh áo cà sa quấn quanh người. Cái kia chính là Vong Ưu tâm ma, một tôn nhập ma Phật. Lục Thiếu Du trong lòng âm thầm phàn nàn, hoặc lão hòa thượng này có chút ý tứ. Không, không lớn lên cùng tế công giống như, tâm ma đều như thế rất khác biệt. Lập tức, Lục Thiếu Du nhìn Vong Ưu đại sư mở miệng nói, đáng tiếc, mỗi ngày xem người khác rất rưởi, đem mình nhà cũng làm bẩn. Hắn lười biếng nâng tay phải lên, đối với hư không, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo ngưng thật vô cùng màu vàng quyền ảnh, xé rách không gian. Trong chốc lát, không có bảo vong lưu đại sư mi tâm. Trong thức hải, tôn này ma Phật hình như có cảm giác, khuôn mặt dữ tợn phát sinh không tiếng động gào thét. Hắc khí phóng lên cao, cần phải chống cự. Nhưng mà, màu vàng quyền ảnh bẻ gãy nghiền nát. Một quyền, hung hãn quán xuyên ma Phật lồng ngực. Oeng! Ma Phật tầm ầm nghiền nát, hóa thành khắp bầu trời hắc khí. Hắc khí chưa tới kịp quyết tán, liền bị nóng dục kim quang triệt để tinh hóa, tan thành mây khói. Ngoại giới, phốc! Vong Ưu đại sư bỗng nhiên phun ra nhất đại miệng tanh hôi máu đen. Cả người hắn như là bị quất ra làm khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng này tờ đau khổ trên mặt, lại hiện ra lau một cái trước nay chưa có ung dung. Phản phất rời đi một tòa đặt ở thần hồn trên trăm năm đại sơn. Quá nhiều hắn mười mấy năm bình cảnh, vào giờ khắc này, ầm ầm nghiền nát. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn trên đài cao Lục Thiếu Du. Chấn động, cảm kích, mờ mịt, kính nghệ. Cuối cùng, hai tay hắn tạo thành chữ thập, xá một cái thật sâu. Đa tạ chân quân, xuất thủ tương trợ. Bần tăng quanh năm xem nhân dục, dẫn tâm ma, không ngờ ngược lại bị ma nhiễm, tu vi đình trệ. Hôm nay nếu không có chân quân, bần tăng cuối cùng rồi sẽ rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Thanh âm khàn khàn, lại phát ra từ phế phủ môn. Chương 109, thần tích. Đây là thần tích. Chương 109, thần tích. Đây là thần tích. Lục Thiếu Du chán đến chết bảy xô tay, ngáp một cái. Một cái nhấc tay. Bản tọa nhìn ngươi, coi như thuận mắt, không giống đám kia đẩy mình ý nghĩ xấu mị quân tử. Ngươi một cái coi như sạch sẽ hòa thượng, chạy tới chuyến nước đục này làm cái gì? Vong Ưu đại sư nghe vậy, trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia mặt xám như cho tàn, thần tình đoán độc Phật môn đồng đạo. Trong mắt lóe lên một tia bi ai, một tia quyết tuyệt. Hắn không có nhiều lời nữa, chỉ là đối với Lục Thiếu Du lần nữa không người cúi đầu. Lập tức, lặng lẽ lui sang một bên, cùng Phật môn trận doanh triệt để vạch rõ giới hạn. Lục Thiếu Du ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Đám kia lúc trước còn khí thế hung hăng cao tăng, lúc này tất cả đều cúi đầu, không dám cùng hắn đối với nhìn kỹ. Phản phất bị bóp lại cổ họng gà thằng nhóc, lạnh run. Lục Thiếu Du thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Còn có ai muốn cùng bản tọa luận đạo? Luận võ cũng được. Bản tọa cùng nhau nhận. Dưới đài, yên tĩnh như chết. Luận đạo? Lấy cái gì luận? Cầm đầu luận sao? Chúng ta là đầu sát, nhưng lại không phải thiết thủ. Luận võ càng là vô nghĩa. Không nhìn thấy nhân gia đàn cái đầu ngón tay, tông sư cảnh đại lão liền cùng chó chết giống nhau nằm một chỗ. Cái này còn đánh giám a? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Phật môn trên người mọi người hơi dừng lại. Những cái kia cao tăng không một dám ngẩng đầu. Hắn khẽ cười một tiếng, vui vẻ băng lãnh. Làm sao? Không người. Một đám ngay cả mình đều tốc độ không được phế bật, cũng như toàn phổ độ chúng sinh. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Phật môn mọi người sắc mặt lại bạch ba phần. Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa đám kia con kiến hôi. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Đối với dưới đài mấy trăm ngàn cùng nhiệt tín đồ, hôm nay không tranh miệng lưỡi. Bản tọa vì các ngươi truyền đạo. Thoại âm rơi xuống, thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nóng rực. Lục Thiếu Du thanh âm trở nên không linh mà mịn, phản phất từ cựu tiên mà đến. Thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ mọi người chỗ xấu, cho nên mấy tại đạo. Vẹn vẹn vài câu, dị tượng tái sinh. Bầu trời có bóng ánh trong suốt cánh hoa bay xuống, mỗi một mảnh đều ẩn chứa tinh khiết đạo vận. Đại địa có hoa sen vàng dưới đất trồi lên, mỗi một đóa đều chán phóng ôn nhuận quan mang. Ba hoa trích trẻ, địa dũng kim liên. Một lần này cảnh tượng so với trước kia càng thêm to lớn. Cánh hoa rơi vào trên thân, có thể rửa kinh mạch. Liên hoa quang mang soi sáng, có thể trấn an tâm thần. Thần tích, lại là thần tích a. Vô số người kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn tham lam hô hấp lấy thơm không khí, cảm thụ được thân thể kỳ diệu biến hóa. Trên đài cao, Lục Thiếu Du thanh âm còn đang tiếp tục. Cư đất lạnh, thiện tâm nguyên. Cùng thiện nhân, nói thiện tin. Đang thiện trị, chuyện sở trường, động tiện lúc. Mỗi một chữ đều tựa như một đạo kinh lôi, bổ ra trong lòng mọi người mê trướng. Dưới đài phía trước, Tây Môn Suy Tuyết đống nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có ngàn vạn kiếm quang sinh diệt. Kiếm trong tay hắn tại bù bù, phản phất tại hoan hô, tại nhảy nhót. Nguyên lai, đây mới là kiếm hắn tự lẩm bẩm, một thân kiếm ý phóng lên cao. Đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến cái kia lục địa thần tiên cảnh. Bên kia, Diệp Cô Thành đồng dạng toàn thân kịch chấn. Hắn phảng phất thấy được một thanh vô hình thiên kiếm, chặt đứt nhân quả, phá toái hư không. Thiên ngoại phi tiên, nguyên lai còn có thể như vậy. Và anh, đồng dạng một cổ tuyệt thế kiếm ý, thẳng vào Vân Tiêu. Hắn tu vi cũng trong nháy mắt tăng vọt. Loan Loan si ngốc nhìn Lục Thiếu Du, bị nhãn như tơ, hầu như muốn chảy ra nước. Phu quân trong cơ thể nàng tiên ma chân khí tự động vận chuyển, lại mang theo một tia uy hoàng chính đại đạo vận. Ma cùng đạo tại trong cơ thể nàng hoàn mỹ giao hòa. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỉ muội cũng là thu hoạch thật lớn. Các nàng tu luyện minh ngọc công, chí âm chí hàn. Lúc này, là mất đi cái kia đại đạo thanh âm bên trong, cảm ngộ đến một tia chí dương chí cương chân ý âm dương hỗ trợ, viên dung vô lậu. Hai nàng khí tức càng phát ra thâm bất khả trắc. Ngay cả một bên Hoàng Dung cũng cảm giác mình đối với Lạc Anh thần kiếm trưởng lý giải, trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ. Phản phất khổ luyện vài chục năm một dạng. Trương Tam Phong nuốt dâu thở dài, vẻ mặt kính nể. Nghe nói một ngày thắng được trăm năm khổ tu, chân quân cảnh, ta không thì cũng. còn như hoàng đế Dương Quảng. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng nhìn này đầy trời thần Phật giống như cảnh tượng, nhìn dưới đài vô số người tại chỗ đột phá, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Long ỷ, ổn, đại tùy quốc vận, muôn đời vĩnh xương. Không biết qua bao lâu, giảng đạo thanh âm chậm rãi dừng lại nghỉ không, thiên địa dị tượng cũng theo đó tiêu tán. Có thể dưới đài như trước có 99 người, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong đại đạo dư vận bên trong. Chợt có võ giả đột phá, liền đưa tới một hồi nội lực ba động, cũng không người quấy nhiễu. Sau một lát, đoàn người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn nhìn trên đài cao kia đạo áo trắng thân ảnh, trong ánh mắt chỉ còn lại có nhất cực hạn cùng nhiệt cùng sùng bái. Tung, không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó là núi kêu biển gầm giống như quỷ lệ âm thanh. Chúng ta bái kiến hộ quốc chân quân, chân quân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Mấy trăm ngàn người đồng thời dập đầu, cái kia cổ tụ đến tín ngưỡng lực lượng, tựa như vỡ đê dòng nước lũ, dũng mãnh vào Lục Thiếu Du trong cơ thể. Ken, thu hoạch hương hỏa 32 vạn. Ken, thu hoạch công đức 17 vạn. Lục Thiếu Du trong lòng không thoải mái. Truyền đạo, quả nhiên là thu gặt hương hỏa công đức đại sát khí. Lần này kiếm được đầy buồn đầy bát. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn dưới đài ô ép một chút đám người, theo tay vung lên, đều đứng lên đi. Một cổ lực lượng nhu hòa nâng lên tất cả mọi người. Tiếp lấy, Lục Thiếu Du đưa ra một ngón tay, đối với trước mặt đất trống, lăng không điểm nhẹ, vù vù, kim quang đại phóng. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, một tôn, hai vị, ba vị, ước chừng 7-7-4-9 tôn cùng Lục Thiếu Du giống nhau như đúc tượng thần, vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Mỗi một vị tượng thần đều bảo tương năm, 6 trang nghiêm, tản ra làm người sợ hãi thần thánh uy áp. Này, đây là phân thân, thần tiên phân thân chi thuật. Dương Quảng thấy thế, kích động đến toàn thân run. Hắn một bước tiến lên, dùng hết lực khí toàn thân hô to, truyền cho ý chỉ, với ta đại tùy các châu, khởi công xây dựng hộ quốc chân quân quan, tổng cộng 7-7-4-9 tòa. Lập tức lên, đem chân quân tự thần đón vào trong quan, cả nước cung phục. Tuân chỉ. Mấy ngàn cấm vệ quân giận dữ hét lên, âm thanh chấn vân tiêu. Làm xong đây hết thảy, Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy có chút không thú vị. Bước cũng gắn xong, giao hẹ cũng tắt sảng, cần phải trở về. Lục Thiếu Du xem cũng không xem mọi người liếc mắt, thân ảnh đã chậm rãi lên không. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền có một đóa hoa sen vàng nở rộ. Bộ bộ sinh liên, đạp không mà đi, chỉ chưa cho người trong thiên hạ một cái tiêu sái tuyệt trần bóng lưng. Chương 110, Tây Môn Suy Tuyết, gõ hỏi thần minh. Chương 110, Tây Môn Suy Tuyết, gõ hỏi thần minh. Luận đạo đài phong ba, dần dần dẹp loạn. Lục Thiếu Du thân ảnh đã biến mất ở chân trời, chỉ để lại mấy trăm ngàn cuồng nhiệt tín đồ, cùng đầy đất bừa bãi Phật môn tăng nhân. Huyền Tiên Sơ Đỉnh, biệt viện bên trong. Lục Thiếu Du vừa mới hiện thân, một đạo làn gió thơm liền nhào vào trong lòng. Phu quân, ngươi vừa rồi thực sự là quá đẹp rồi. Loan Loan ôm thật chặt hông của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, bị nhãn như tơ. Nô gia đều xem ngây dại. Nàng nói, còn cố ý cả cả. Lục Thiếu Du tại nàng đỉnh tiểu mông vỗ một cái, cảm giác mềm dẻo và đàn hồi, không sai. Có đúng không? Cái kia để ngươi ta kiểm tra một chút. Lục Thiếu Du nói, một thanh ôm lấy Loan Loan, hướng phía phòng ngủ đi tới. Cùng lúc đó, đại tùy hoàng cung, Long Liên còn chưa dừng hẳn, Dương Quảng liền đã lớn bước lưu tinh mà nhắm phía ngự thư phòng. Trên mặt của hắn không mệt mỏi chút nào, ngược lại bởi vì cực độ phấn khởi mà hiện lên hồng quang, bày sẵn bút mực. Dương Quảng gầm lên một tiếng, sợ đến chung quanh thái giám cung nữ run run một cái. Hắn đẩy ra công văn bên trên tấu chương, tự mình phô khai một quyển mới tinh vàng chói thánh chỉ, giống bay phượng múa, thoăn thoắt. Một đạo sát khí đằng đằng diệt Phật lệnh trong khoảnh khắc sôi nổi trên giấy. Không muốn Vũ Văn Hóa Cập do dự một chút, tiến lên một bước. Bệ hạ, việc này có hay không bàn bạc kỹ hơn? Phật môn thâm căn cổ đế, liên lụy rất rộng, chỉ sẽ giao động nền tảng lập quốc. Dương Quảng đống nhiên đem Lang Hào bút vỗ lên bàn, mực nước vẩy ra. Nền tảng lập quốc. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại như lao. Chân quân nói, mới là nền tảng lập quốc. Những cái kia không chuyện sinh sản, chỉ biết cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân con lựa chọn, mới là giao động nền tảng lập quốc sâu mọt. Còn là nói, ái khanh trong nhà, cung cung mấy tôn tượng bùn Phật đà. Vũ Văn Hóa Cập sợ đến tú một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh thấm ướt quần bảo. Thần không dám. Dương Quảng không để ý đến hắn nữa, nắm lên ngọc tỷ, trùng điệp phủ xuống, truyền cho ý chỉ. 800 dặm kịch liệt, chiêu cáo thiên hạ. Phàm đại tùy cảnh nội, tất cả chỗ miểu, hết thảy niêm phong. Tăng ni lập tức hoàn tụ, cạo tóc vì dân, chiếm đoạt ruộng tốt đều trả lại cho dân. Kim ngân tài bảo, toàn bộ xung nhập quốc khố. Nếu có người phản kháng, lấy mưu nghịch luận xử, giết chết bất luận tội. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên cấm vệ quân người đưa tin như mũi tên rời cùng, lao ra hoàn thành. Trong lúc nhất thời, đại tùy cảnh nội, thần hồn nát thần tính. Ngay tại đại tùy vương triều oanh oanh liệt liệt bắt đầu chấp hành diệt Phật khiến cho lúc, Huyền Tiên Sơn Trần cũng nên đón một vị khách không mời mà đến. Hắn một thân áo trắng, thắng được đỉnh núi tuyết đạo. Trong tay nắm một thanh đen nhanh kiếm, người cung kiếm, phản phất sinh ra nhất thể. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Một cổ cao ngạo, cực hạn, thuần túy kiếm ý, liền xé rách trong núi yên tĩnh. Phản phất thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có này một người, một kiếm. Sườn núi đạo quán, đang tu luyện yêu nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Thật là sắc bén kiếm ý. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại trên sơn đạo, ngăn lại người đến lối đi. Người đến người phương nào? Yêu Nguyệt Thanh Tuyến, trước sau như một thanh lãnh. Mà khi nàng xem sạch người đến lúc, đồng tử lại hơi hơi có rút lại. cái này nhân thân bên trên không có chút nào nội lực ba động, lại cho nàng một loại so với đối mặt thiên quân vạn mã còn nguy hiểm hơn cảm giác. Bạch Y kiếm khách cũng không trả lời, hắn chỉ là ngước mắt lên, đôi trong mắt kia so kiếm phong lạnh hơn, càng thuần túy. Lúc này, một đạo thanh bảo thân ảnh lặng yên xuất hiện. Trương Tam Phong nhìn trước mắt Tây Môn Suy Tuyết, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hào một cái Tây Môn Suy Tuyết, không ngờ đem kiếm đạo đi tới phạm nhân cực hạn. Ngay tại bầu không khí đọc lại chi tế, một đạo mang theo vài phần ngoạn vị thanh âm từ đỉnh núi lo lắng truyền đến, có chút ý tứ. Một cái đem chính mình sống thành một thanh kiếm phạm nhân, để cho hắn lên đây đi. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nhu sắc. Các nàng khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường ra. Công tử lên tiếng, vậy liền không sao cả. Tây Môn Suy Tuyết đối với đỉnh núi khẽ gật đầu, xem như là hành lễ. Lập tức, hắn bước chân, từng bước hướng về đỉnh núi đi tới. Hắn đi rất chậm, rất vững vàng. Mỗi một bước rơi xuống, quanh thân cái kia cổ cao ngạo kiếm ý liền cô đọng một phần. Dưới chân sơn đạo thành hắn mài kiếm thạch. Hắn cái này đến, không vì giết chóc, chỉ vì hỏi. Lấy phàm nhân kiếm, gõ hỏi thần minh cảnh. Bên trong biệt viện, Lục Thiếu Du vẻ mặt không nói. Đầu năm nay, cao thủ đều thích mặc đồ trắng sao? Trong lòng hắn phàn nàn. Bất quá, này Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý, quả thật có vài phần đáng xem. Loan Loan dính tại bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Phu quân, người kia là ai nha?" Lục Thiếu Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Một cái kiếm si mà thôi. Phòng trưng cái này đến, là muốn khiêu chiến ta." Một bên Sư Phi Huyên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nhìn dưới núi con đường bậc thang kia mà lên thân ảnh màu trắng, trong lòng lại sinh ra một tia hoang đường chờ mong. Phàm nhân, thực sự có thể khiêu chiến thần minh sao? Quả nhiên là một kiếm si. Tây Môn Suy Tuyết bước chân dừng ở biệt viện ở ngoài, hắn không có tiến thêm một bước, chỉ là lặng lặng đứng, ánh mắt xuyên qua đình viện, rơi vào trên ghế xích đu Lục Thiếu Du trên người. Một khắc này, hắn thích xúc đến mức tận cùng kiếm ý đều nội liễm, cả người phản phát quy chân, phản phất chính là một cái bình thường bạch y khách qua đường. Lục Thiếu Du chừng lên mí mắt, tới. Hắn thuận tay một ngón tay bên cạnh băng đá, ngồi. Tây Môn thổi một chút tuyết cũng không ngồi xuống, hắn chỉ là nhìn Lục Thiếu Du, dùng một loại không mang theo bất kỳ cảm tình gì ngữ điệu mở miệng: "Ta luyện kiếm chỉ vì giết người, trên đời này đã mất người đáng giá không hai không ta xuất kiếm, trừ ngươi ra." Lời này nếu như người bên ngoài nói ra, chắc chắn bị coi thành người điên. Có lẽ trong miệng hắn nói ra, lại mang theo một loại đương nhiên chân thực. Lục Thiếu Du nở nụ cười: "Cho nên, ngươi muốn giết ta?" Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu: "Ta chỉ muốn biết, kiếm của ta có thể hay không thương tổn được tiên nhân." Hắn nói xong rất bình tĩnh. Đây là một loại cực hạn tự tin, cũng là một loại cực hạn thành kính. Đối với kiếm đạo thành kính, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mắt vượng lạnh lẽo, sát khí bắn ra. Dám đối với công tử bất kính. Lục Thiếu Du lại khoát tay áo, ý bảo các nàng bình tĩnh chớ nóng. Hắn có chút hứng thú đánh giá Tây Môn Suy Tuyết: "Kiếm của ngươi rất thuần khiết túy, đáng tiếc, cuối cùng là sát thượng." Nói, hắn đưa ra một ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Vù vù, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm bên hông, không có dấu hiệu nào mà run lẩy bẩy, phát sinh từng đợt không cam lòng rên rỉ, phản phất tại sợ hãi, tại thần phục. Tây Môn Suy Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên đè lại chuôi kiếm, nỗ lực áp chế trường kiếm dị động. Có thể cái kia cổ vô hình lực lượng, căn bản là không có cách kháng cự. Thương, nhất thanh thúy hưởng. Chuôi này uống máu vô số, bị hắn coi là sinh mệnh ô vỏ trường kiếm, nhưng vẫn động ra khỏi vỏ nửa tấc. Thân kiếm vô lượng, đối với Lục Thiếu Du phương hướng, làm ra một cái dập đầu tư thái. Kiếm của hắn, tại triều bái thần minh. Chương 111, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Chương 111, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Này Tây Môn Suy Tuyết toàn thân bị chấn, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cái này so với một vạn loại kiếm pháp tinh diệu, đều để hắn cảm thấy chấn động. Nay đã không phải là võ công, mà là quyền hành. Là thần, đối với vạn vật tuyệt đối chi phối. Trên thực tế, đây chỉ là Lục Thiếu Du thi triển thủ sơn ngự kiếm thuật. Lục Thiếu Du thu ngón tay lại, lười biếng ngáp một cái. Hiện tại, ngươi còn muốn xuất kiếm sao? Trong viện, tiến tĩnh như chết. Tây Môn Suy Tuyết cúi đầu, nhìn chính mình còn tại tay run rẩy. Nhìn chuôi này không dám ra vỏ kiếm. Một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, trong tròng mắt băng lãnh cùng cao ngạo, hóa thành một mảnh kiên định. Ta nghĩ gặp một lần chân chính đạo. Lục Thiếu Du lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị cười. Kiếm của ngươi, chính là ngươi đạo. Là. Tây Môn Suy Tuyết hồi đáp, không có một tia một hào do dự. Tốt. Lục Thiếu Du đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Rút kiếm a, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm, để cho bản tọa nhìn một chút, phàm nhân đạo có thể đạt được trình độ nào. Tây Môn Suy Tuyết không nói nữa, hắn chậm rãi rút ra kiếm của hắn. Một giây phút kia, trong đình viện gió ngừng, chim hót tiêu thất. Tất cả mọi người trong mắt chỉ còn lại có cái kia một đạo kiếm quang sáng chói. Đây không phải là nhất thức kiếm pháp, đó là Tây Môn Suy Tuyết cả đời tín niệm ngưng tụ, là thành tại kiếm, cũng thành trong tâm khảm chí cao một kiếm. Kiếm quang vô thanh vô tức, lại nhanh đến cực hạn, phản phất vượt qua thời gian ràng buộc, trong nháy mắt liền đến Lục Thiếu Du yết hầu trước đó. Một bên Trương Tam Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng rung mạnh. Thật là mạnh một kiếm. Nhưng mà, một kiếm kia lại dừng lại. Ở cách Lục Thiếu Du ra thịt trắng non không đến một tấc địa phương, hơi ngừng. Hai cây thon dài ngón tay, cứ như vậy hời hợt kẹp lấy mũi kiếm. Phản phất kẹp lại không phải tuyệt thế kiếm khách suốt đời một kích, mà là một mảnh theo gió bay xuống liễu diệp. Tùy ý. Đạm nhiên. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt băng lãnh, lần đầu tiên xuất hiện vết rách. trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng vô pháp tin tưởng. Toàn thân hắn công lực, hắn tất cả tinh khí thần đều rót vào trong cái này, nhưng không cách nào để cho kiếm phong tiếp tục tiến lên chút nào. Lục Thiếu Du nhìn mũi kiếm, lại nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết, cười nhạt: "Ngươi đạo rất thuần khiết thúy, cũng rất sắc bén." Đáng tiếc hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo một tia thần minh quan sát con kiến hôi đạm mạc. Trung quy chỉ là phàm nhân chi đạo, hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở trong lòng có kiếm, trong tay có kiếm cảnh giới. Lời còn chưa dứt, hắn hai ngón hơi hơi dùng sức, bù bù, từng tiếng càng rên rỉ từ kiếm thân vang lên. Trôi này làm bạn Tây Môn Suy Tuyết cả đời, uống máu vô số bảo kiếm tuyệt thế. Từ kiếm tiêm bắt đầu, đứt thành từng khúc. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại tĩnh mịch trong đình viện vô cùng chói tai. Tây Môn Suy Tuyết coi như sinh mệnh kiếm, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn giống tuyết hai tay của, kia tờ vạn nằm đóng băng trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện mờ mịt. Kiếm, nát. Hắn đạo, cũng nát. Lục Thiếu Du lỏng ngón tay ra, lười biếng dựa vào hồi xích đu. Hắn liếc mắt một cái thất hồn lạc phách Tây Môn Suy Tuyết, khóe miệng nhếch lên. Kiếm của ngươi, quá nhỏ, chỉ chứa chấp được giết chóc, lại không tha cho thiên địa. Tây Môn Suy Tuyết toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia mất đi tiêu điểm con ngươi, một lần nữa giấy lên lau một cái quang. Không phải sắc ý, mà là một loại gần như điên cuồng khát vọng. Ngươi đạo, quá trật. Lục Thiếu Du thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo một loại mở mịt hàm xúc. Trong lòng có kiếm, thì khắp nơi chế ngự. Trong lòng không kiếm, thì cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du theo tay vung lên, mặt đất những cái kia kiếm mảnh nhỏ lại ông tác hưởng, toàn bộ trôi nổi dựng lên. Bọn họ như một đám màu bạc người cá, còn cuốn Lục Thiếu Du xoay quanh bay lượn. Cái kia cổ phong duệ chi khí, so với lúc trước hoàn chỉnh lúc, càng tăng lên gấp 10 lần. Đi. Lục Thiếu Du con ngón búng ra, một đạo mảnh nhỏ hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động mà bắn về phía góc đỉnh viện một khối giả sơn. Không có nổ, không có bụi mù. Cái kia mấy người cao giả sơn, ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái bóng loáng như gương lỗ tròn. Gió nhẹ thổi qua, cả tòa giả sơn hóa thành khắp bầu trời bụi mịn. Lấy khí ngự kiếm. Không, đây là lấy thần ngự kiếm. Tây Môn Suy Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn thấy, là một cánh mới tinh đại môn, một cái hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng kiếm đạo thế giới. Tung. Vị này cao ngạo một cái sinh kiếm thần, quỳ một chân trên đất. Hắn cúi xuống cao quý chính là đầu lâu, thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy trước nay chưa có thành kính. Tây Môn Suy Tuyết, mời chân quân. Chuyến đạo. Lục Thiếu Du nhìn quỳ một chân trên đất bạch đi liễu kiếm thần, trên mặt cái kia lười biếng biểu tình không có biến hóa chút nào. Hắn như là quan sát một kiện thú vị biểu diễn, chậm rãi mở miệng, chuyến đạo. Bản tọa đạo, ngươi học không được. Thanh âm bình thản, lại giống như một chậu nước lạnh, tưới vào Tây Môn Suy Tuyết vừa mới giấy lên hy vọng chi hỏa bên trên. Tây Môn Suy Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia cao ngạo trong con ngươi lần đầu tiên lộ ra khẩn cầu màu. Lục Thiếu Du khoẹt miệng hơi hơi nhất câu, thoại phong nhất chuyển, bất quá, xem ở ngươi kiếm tâm coi như thuần túy phân thượng, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ một chút phương hướng dưới chân núi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là ta này Viễn Thiên Quan, thủ sơn môn 3 năm. 3 năm nay bên trong, nếu ngươi có thể tự động nội đạo, chính là cơ duyên của ngươi. Nếu có mắt không mở bọn đạo trích đến đây quấy rầy, ngươi liền thay vì đổi rồi. Ngươi có bằng lòng hay không? Thủ sơn người lấy hắn Tây Môn Suy Tuyết thân phận đi làm một cái giữ cửa. Nếu như đổi thành trước đó, đây quả thực là thiên đại vũ đủ. Nhưng lúc này Tây Môn Suy Tuyết trong lòng không có nửa phần quất đủ, ngược lại dâng lên một cổ mừng như điên. Ở nơi này là nghiêm phạt, đây rõ ràng là thiên đại ban ân. Tây Môn Suy Tuyết nguyện ý. Hắn không có chút nào do dự, đối với Lục Tiếu Du thật sâu dập đầu. Này cúi đầu, bái không phải quyền thế, mà là cái kia xa không thể chạm kiếm đạo đỉnh phong. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Hắn nhìn Tây Môn Suy Tuyết, theo miệng nói ra, đã là thủ sơn người, dù sao cũng phải có cái nơi ở. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn xuyên thấu mây mù, nhìn phía chân núi cái kia bốn lượn sơn môn cửa vào. Tâm niệm khẽ nhúc đích. Trong chốc lát, một cổ vô hình sức mạnh to lớn phủ xuống. Sơn môn chỗ, đại địa như là sóng nước nhẹ nhàng nổi nạo. Vô số tảng đá tự động từ lòng đất trồi lên, bọn họ trên không trung tự động đánh bóng, tố hình, sau đó lặng yên không một tiếng động mà hợp lại cùng một chỗ. Không có ầm vang, không có bụi mù. Bất quá trong nháy mắt, một tòa cổ phát lịch sự tao nhã nhà đá nhỏ liền tại sơn môn bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ốc sáng nghiêm nhiên, cửa sổ câu toàn, phản phất nó vốn là đứng sừng sững ở đó, trải qua trăm ngàn năm phong sức lực. Một màn này để cho một bên Trương Tam Phong thấy mí mắt chực nhảy, trong lòng đối với Lục Thiếu Du kính nể lại sâu vài phần. Chương 112, nữ nhân không nên dùng kiếm. Vậy ngươi kiếm đâu? Chương 112, nữ nhân không nên dùng kiếm. Vậy ngươi kiếm đâu? Tây Môn Suy Tuyết bị chấn động e rằng đến tột đỉnh. Hắn đứng lên, đối với Lục Thiếu Du lần nữa vái một cái thật sâu. Đa tạ chân quân ban thưởng chỗ ở. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn không nhìn nữa trong đình viện bất luận kẻ nào, cũng không nhìn nữa mặt đất đống kia từng bị hắn coi như sinh mệnh kiếm mà nhỏ. Hắn bước chân, dọc theo lúc tới sơn đạo, từng bước đi xuống núi. Bóng lưng như trước cao ngạo, lại thiếu vài phần cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh, thêm mấy phần cầu đạo giả thành kính. Loan Loan nhìn Tây Môn Suy Tuyết bóng lưng rời đi, dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, thổ khí như lan. Phu quân, lại để cho hắn làm cái coi cửa, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng vô cùng mịn màng gương mặt, lười biếng dựa vào hồi xích đu. Một cái miễn phí đỉnh tiêm tay chân, không dùng ngu sao mà không dùng. Về sau có nữa không có mắt con rồi bay tới, đã có người hỗ trợ đập chết. Loan Loan nghe vậy, tại hắn trong lòng cười đến cười run rẩy hết cả người. Đường đường kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, tại phu quân trong mắt, nhưng chỉ là một cái vợt đập rồi. Nàng một đôi tay nhỏ bé không thành thật mà tại Lục Thiếu Du trên ngực đi khắp, bị nhãn như tơ. Bất quá, nô gia cũng muốn làm phu quân vợt đập rồi đâu, chỉ đánh những cái kia muốn tới gần phu quân hồ ly tinh Lục Thiếu Du không hay không. Cùng lúc đó, đại thủy bắc cảnh, Thái Nguyên, Lý Việt phủ đệ, trong thư phòng, Lý Thế Dân cầm trong tay mật báo, cặp kia thâm thúy trong con ngươi, nhìn không ra chút nào hoang mang. Hắn bình tĩnh đem mật báo đặt ở ánh nến bên trên, nhìn nó hóa thành cho tàn. Nhĩ Lang, Dương Quảng hành động này, không khác nào tự chui đầu vào giỏ. Chúng ta là hay không một bên Lý Kiến Thành, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lý Thế Dân khoát tay áo, khoe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn về phía bên người, nơi đó tính toán một vị người khoác đại hồng áo cà sa tăng nhân. Cái kia tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, trong hai con ngươi lại lộ ra một cổ không giống bình thường lợi hại tinh quang. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Tăng nhân chắp tay trước ngực, đôi mắt đang mở hí, phản phất có Phật quang lưu chuyển. Bệ hạ diệt Phật, diệt chính là những cái kia chiếm giữ ruộng tốt, mục nát không chịu nổi Phật, cũng không phải Phật pháp bản thân. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai, này chính là chúng ta cơ hội. Phật môn cần một vị tân chủ, thiên hạ này cũng cần một vị tân chủ. Cái kia tăng nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra lau một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, một khí thế bàng bạc phóng lên cao. Toàn bộ thư phòng lại mơ hồ có phạm âm thiện sướng tiếng. Bần tăng Cưu Ma Chí sẽ đích thân đi một chuyến Lạc Dương Huyền Thiên Quan, để cho vị kia Huyền Thiên chân quân nhìn một chút, cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn một chút. Như thế nào kim cương nội hỏa, như thế nào Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Cùng lúc đó, Huyền Thiên sân dưới, một toàn thân đen nhánh tuấn mã đi tới chân núi, tiếng chân đột nhiên nghỉ. Một đạo thân ảnh hiệu điệu lưu loát là dưới. Người đến là vị thiếu nữ, một thân lưu loát màu đen trang phục, buộc vòng quanh căng miệng có lực đường cong. Nàng lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt lại như ưng chim cắt giống như lợi hại. Chính là Độc Cô Việt Thiên Chi tiểu nữ, Độc Cô Phượng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên mây mù lượn quanh đỉnh núi, nơi đó, ở một vị trong truyền thuyết thần minh. Không chút do dự nào, Độc Cô Phượng dẫn theo kiếm, cất bước lên núi. Đi tới giữa đường, Độc Cô Phượng bước chân dừng lại. Phía trước, chẳng biết lúc nào, đứng một đạo bạch tí liễu thân ảnh. Người kia chỉ là lặng lặng đứng, quanh mình không khí phảng phất đều ngưng kết thành băng. Một cổ cao ngạo thuần túy kiếm ý, đập vào mặt. Chính là từ trên dưới núi tới Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt rơi vào Độc Cô Phượng kiếm trong tay bên trên. Lập tức, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm so với trong núi gió lạnh lạnh hơn. Nữ nhân, không nên dùng kiếm. Trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạo mạn. Độc Cô Phượng liễu mi vẩy một cái, cũng không nổi giận. Tầm mắt của nàng đảo qua Tây Môn Suy Tuyết chống rông bỏ kiếm. Vậy ngươi kiếm đâu? Một câu nói như là một thanh vô hình đao, tinh chuẩn mà đâm vào Tây Môn Suy Tuyết trên ngực. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Kiếm của hắn bị vị kia chân quân dùng hai ngón tay cắt nát. Một cổ khí huyết sông thẳng óc, hắn miệng ngực một hồi khó chịu, suýt chút nữa biển xuất nội thương. Hừ, thiên môn bằng ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ lạnh. Tây Môn Suy Tuyết phất tay áo xoay người, đúng là trực tiếp xuống núi. Độc Cô Phượng nhìn hắn gần như chạy trối chết bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thật là một quái nhân. Nàng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Huyền Tiên Quan hậu viện, Lục Thiếu Du đang lười biếng nằm ở trên ghế xích đu. Loan Loan giống như con mèo nhỏ tựa ở trên người hắn, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào hắn bên hai, nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí. Phu quân, ngươi nói cái kia Tây Môn Suy Tuyết thật có thể dưới chân núi đợi 3 năm. Lục Thiếu Du từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ mỹ nhân phục vụ. Không đợi được cũng phải đợi, bản tọa vợt đập rồi, há là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đột nhiên, Lục Thiếu Du nhíu mày lại, hắn cảm ứng được một cổ xa lạ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Ân. Lục Thiếu Du trong lòng có chút không nói, này mới thu vợt đập rồi, chuyện gì xảy ra? Ngày đầu tiên đi làm liền bắt cá, cư nhiên đem người để lên tới. Tâm niệm vừa động, trời sinh thần mục đã xem thấu tất cả. Thì ra là thế, nữ tử kia trên người cũng không sát ý Tây Môn Suy Tuyết kiếm chỉ vì giết người, không mang theo sát ý người, hắn không thèm để ý mà thôi, mà lại nhìn một chút tiểu cô nương này muốn làm cái gì. Độc Cô Phượng một đường đi tới giữa sườn núi, tiến vào Huyền Thiên Quan, lập tức bước vào thờ phụng Lục Thiếu Du tượng thần đại điện. Trong điện hương hỏa cường thịnh, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị ngay chính giữa vị thần này giống như hấp dẫn. Tượng thần bạch bảo kim giáp, khuôn mặt tuấn lãng vô song, mi tâm một đạo màu vàng dựng thẳng văn, thần uy lẫm lẫm. Rõ ràng là nê tố kim thần, lại phản phất mang theo sinh mệnh. Cặp mắt kia tựa hồ có thể xem thấu linh hồn của con người. Độc Cô Phượng tâm không khỏi vì đó lậu nhảy bỗ, gương mặt lại có chút ít nóng lên. Thật anh tuấn, nàng nhịn không được thán phục, đây mới là thần tiên nên có dáng dấp. Đỉnh núi biệt viện trên ghế xích đu, Lục Thiếu Du hơi nết khỏe môi lên. Ân, không sai, là cái thật tinh mắt nữ hoa. Độc Cô Phượng đứng ở tượng thần trước đó, cảm xúc phập phồng. Nàng mạnh mẽ đè xuống cái kia phần rung động, khôi phục Độc Cô Việt đích nữ sở hữu lãnh đạo. Nay thần tiên hơi bị quá mức tuấn tú, loạn người tâm thần. Đang suy tư về như thế nào du sơn cầu kiến, một cái đạm mạc thanh âm lại trực tiếp tại trong óc nàng vang lên. Đã đến tận đây, vì sao không đi lên thấy một lần? Vâng. Độc Cô Phượng thân thể mềm mại cứ chấn, hoảng sợ thất sắc. Thần niệm truyền âm, này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Nàng hàm răng cắn chặt môi hồng, cất lòng tràn đầy kính nể cùng tìm tòi nghiên cứu, cất bước hướng đỉnh núi đi tới. Biệt viện bên trong, cảnh tượng để cho nàng hô hấp bị kiềm hãm. Trên ghế xích đu bạch bảo thần quân, lưới biếng tựa như chỉ phơi nắng yêu. Một cái yêu tinh giống như nữ tử dính tại trong ngực hắn, bị nhãn như tơ. Có khác hai vị tuyệt sắc nữ tử, như băng điêu tuyết tố, đứng yên một bên. Còn có vị kia tiên phong đạo cốt trương chân nhân, khí tức bên thâm như biển, nơi đây từng cái tồn tại đều cho nàng mang đến như núi cao áp lực. Chương 113, Bần tăng Cưu Ma Chí, đến đây bái sơn. Chương 113, Bần tăng Cưu Ma Chí, đến đây bái sơn. Độc Cô Phượng hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Độc Cô Phượng, gặp qua chân quân. Chân quân thần uy cái thế, không biết đối với này phàm trần tục thế hoàng quyền thay đổi, nhưng có pháp chỉ. Lục Thiếu Du mí mắt cũng chưa từng đánh một chút. Thiên, không ở ý mây là loại nào hình dạng? Chỉ để ý nó, còn ở hay không thiên hạ? Thanh âm bình thản, lại lộ ra một cổ coi thường thương sinh thần tính. Hắn rốt cục liếc Độc Cô Phượng liếc mắt, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Ngươi này một thân Độc Cô kiếm pháp sát khí có thừa, bố cục không đủ. Luyện đến cực hạn, cũng bất quá là chỉ số lớn con kiến hôi. Cái gì? Độc Cô Phượng trong lòng kịch chấn, như bị sét đánh. Còn đây là nàng Độc Cô Việt bất truyền bí mật, đối phương lại liếc mắt xem thấu. Một cổ không chịu thua ngạo khí xông lên đầu. Mời chân quân chỉ giáo. Lục Thiếu Du lười biếng ngáp một cái. Chỉ giáo? Ngươi cũng xứng. Hắn thậm chí lười nhác động thủ, đối với Yêu Nguyệt theo miệng phân phó. Yêu Nguyệt, ngươi đến vị này Độc Cô gia cô đường, đi mấy chiêu. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng mắt phượng bên trong, hiện lên một tia ánh sáng. Là, công tử. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bước ra một bước. Trong chốc lát, một cổ lạnh lạnh hàn khí tràn ngập toàn bộ đình viện. Không khí phảng phất đều muốn ngưng kết thành băng. Yêu Nguyệt cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là đem nghe giảng sau cảm ngộ dung nhập Minh Ngọc công bên trong. Viên dung vô lậu, không chê vào đâu được. Độc Cô Phượng chỉ cảm thấy đối mặt mình, không phải một người, mà là một mảnh vĩnh hằng sông băng. Thương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như phượng vũ cửu thiên. Nhưng mà, Yêu Nguyệt chỉ là đưa ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Chiêu thứ nhất, kiếm quang bị hàn khí đông lại, chấm như rùa bò. Chiêu thứ hai, kiếm thế bị đơn giản dẫn lệch, sơ hở trăm chỗ. Đệ tam chiêu, Độc Cô Phượng kiếm đã bị Yêu Nguyệt cái kia hai cây ngón tay như bạch ngọc vương vàng kẹp lấy. Mặc nàng như thế nào thúc giục nội lực, kiếm phong không nhúc nhích tí nào. Yêu Nguyệt lạnh như băng thanh tuyến, đập bể Độc Cô Phượng tất cả tiêu ngạo. Kiếm của ngươi ở trước mặt công tử, xuất liên tục vỏ tư cách cũng chưa có. Phúc. Độc Cô Phượng sắc mặt trắng bệnh, tâm thần sao động dưới, một ngụm nịch huyết xông lên cổ họng, lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Nàng bại, bị bại rối tinh rối mù. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình chút thực lực ấy, ở nơi này tuyệt đối thần lực trước mặt, là bực nào được cười, nguy hiểm bực nào. Độc Cô Phượng ngơ ngác quỳ trên mặt đất, lòng tràn đầy kiêu ngạo, bị nghiền vỡ nát. Nàng rốt cuộc minh bạch, cái gọi là Độc Cô Phiệt kiếm, tại thần minh trong mắt, bất quá là hài đồng chơi đùa. Lục Thiếu Du lười biếng dựa ở trên ghế xích đu, hé miệng. Loan Loan khéo léo đem một quả lột tốt quả nho, đưa vào trong miệng hắn, cái lưỡi thơm tho còn nhẹ khẽ liếm qua hắn đầu ngón tay. Đứng lên đi. Lục Thiếu Du thanh âm đạm mạc. Dạ tâm không phải lỗi, nhỏ yếu mới là. Độc Cô Phượng thân thể mềm mại du lên, trong mắt lại nhiều hơn một tia hiểu ra. Nàng chậm rãi đứng dậy, đối với Lục Thiếu Du doanh doanh cúi đầu, ngữ khí kiên định. Độc Cô Phượng, nguyện đi theo chân quân, làm nô tỳ, chỉ cầu đại đạo. Loan Loan vừa nghe, nhất thời không vui, cái miệng nhỏ nhắn nhíu. Phu quân, nhà hồ ly tinh càng ngày càng nhiều. Tay nhỏ bé của nàng tại Lục Thiếu Du miệng ngực vẽ lên các vòng tròn, tràn đầy u oán. Không muốn mù nổi máu ghen. Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng đỉnh tiểu trong núi, trong lòng cười thầm. Lại một cái đỉnh cấp chiến lực, miễn phí lao công, huyết kiếm cung lỗ. Ngươi đi tìm Yêu Nguyệt, để cho nàng an bài cho người cái nơi ở. Đuổi rồi Độc Cô Phượng, Lục Thiếu Du tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nay thần tiên thời gian, chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên, mà lại khô khan. Mấy ngày sau, đại úy đi thông Lạc Dương trên con đạo. Một thân tuấn bạch mã đang không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Trên lưng ngựa ngồi ngay thẳng một vị người khoác đại hồng áo cà sa tăng nhân. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, mặt như ngọc, hai tròng mắt đang mở hí, tinh quang lưu chuyển. Chính là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Ven đường thấy đều là Dương Quảng Diện Phật lệnh dưới đống hỗn độn. Chùa miếu bị phong, tăng nhân hoàn tụ, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cưu Ma Chí lại làm như không thấy, khoe miệng ngược lại chứa đựng lau một cái cao thâm mặt chắc vui vẻ. Một đám chỉ biết miệng kinh ngu xuẩn vật, cũng xứng sư Phật. Trong lòng hắn cười nhạt. Phật ở trong lòng, tại quyền bên trong. Cái kia Huyền Thiên Chân Quân ngược lại là giúp Bần Tăng một đại ân, tạo thành những thứ này rất rưỡi. Đợi Bần Tăng để cho hắn mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính Phật pháp vô biên. Vài ngày sau, Lạc Dương thành bên ngoài, Cưu Ma Chí đi ngựa, nhìn xa tòa kia mây mù lượn quanh Huyền Thiên Sơn. Hắn chưa nóng lòng lên núi, ngược lại tại chân núi, đứng chắc tay. Hắn thấy được những cái kia bị niêm phong chùa miểu, cũng nhìn thấy bách tính trên mặt đối với Huyền Thiên Chân Quân cùng nhiệt. Trong mắt hắn tự tin, bộc phát nồng nặng. Thời cơ đã đến. Cưu Ma Chí sửa sang lại một chút đắt tiền áo cà sa, bước chân đi về phía sơn môn. Sơn môn bên cạnh, một tòa đơn sơ nhà đá, đứng lặng yên. Trước nhà, một đạo bạch tí đi thân ảnh khoanh chân vu thanh trên đá. Không cồn vợ ở, ảnh vì á người kia nhắm hai mắt, nắm trong tay một mảnh khô vàng lá rụng, khí tức cùng thiên địa hòa làm một thể. Chính là Tây Môn Suy Tuyết. A Di Đà Phật. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, thanh âm to lớn, nội lực phùng lên. Thổ phiên Cưu Ma Chí, chuyên tới để bái kiến Huyền Thiên Chân Quân, cũng xin thí chủ thông truyền một tiếng. Hắn tự kiềm chế thân phận, trong ngôn ngữ mang theo một cổ đương nhiên tiêu căng. Nhưng mà Tây Môn Suy Tuyết mí mắt cũng chưa từng đánh một chút, phảng phất không có nghe thấy. Cưu Ma Chí nhíu mày. Thí chủ, Bần Tăng đang cùng ngươi nói chuyện. Tây Môn Suy Tuyết như trước không nói, tựa như thạch điêu. Cưu Ma Chí kiên trì, rốt cục hao hết. Kia tờ dáng vẻ trang nghiêm mặt, trầm xuống. Khá lắm vô lễ người giữ cửa. Bần Tăng liền thay ngươi ra chủ người, quản giáo quản giáo. Không. Không lời còn chưa dứt, hắn tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế ẩm ẩm bạo phát. Tây Môn Suy Tuyết, rốt cục mở mắt ra. Đôi tròng mắt kia, so với vạn tái huyền băng lạnh hơn. Cưu Ma Chí lạnh rên một tiếng, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ẩn có hỏa diễm bốc lên. Không khí trong nháy mắt trở nên nóng rực. Nếm thử bần tăng hỏa diễm đao. Một đạo nóng bỏng đao khí, vô căn cứ chém ra, trực bức Tây Môn Suy Tuyết mặt. Tây Môn Suy Tuyết nhìn kia đạo đao khí, mặt không chút thay đổi. Trong đầu lại đột nhiên nhớ lại Lục Thiếu Du mà nói, trong lòng không kiếm thì vạn vật đều có thể làm kiếm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay giữa ở giữa lá rụng, nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia mảnh lá khô, phiêu phiêu thoáng qua, nhìn như không hề lực đạo, lại như thần đến từ bút, tinh chuẩn mà cắt vào hỏa diễm đao khí yếu nhất một điểm. Suy, một tiếng vang nhỏ, cái kia cuồng bạo đao khí, lại như liệt dương dưới băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Lá rụng thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, nhẹ nhàng dừng ở Cưu Ma Chí hết hầu trước. Lá tiêm nhẹ nhàng đụng vào da tay của hắn. Cưu Ma Chí trên mặt ngạo mạn, trong nháy mắt đọc lại. Thay vào đó, là vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, cái kia mảnh thật mỏng lá rụng bên trên, ẩn chứa đủ để đưa hắn trong nháy mắt phân thây khủng bố kiếm ý. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn thái dương chảy xuống. Ngươi là người phương nào? Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Tây Môn Suy Tuyết thu hồi kiếm ý, lá rụng lóe lên rơi xuống đất. Hắn rốt cục mở miệng, phun ra hai chữ: giữ cửa. Nói xong, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất mới vừa tất cả cũng không phát sinh qua môn. Chương 114, Huyền Thiên Thủ Sơn người, một lá trạng tông sư. Chương 114, Huyền Thiên Thủ Sơn người, một lá trạng tông sư. Cưu Ma Chí cứng ở tại chỗ, như bị sét đánh. Cái kia thân đắt tiền áo cà sa, sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước. Một cái giữ cửa, lại khủng bố như vậy. Đỉnh núi kia bên trên Huyền Thiên chân quân, lại có lẽ là bực nào tồn tại. Cưu Ma Chí cứng ở tại chỗ, như bị sét đánh. Cái kia thân đắt tiền áo cà sa, sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước. Một cái giữ cửa, lại khủng bố như vậy. Đỉnh núi kia bên trên Huyền Thiên chân quân, lại có lẽ là bực nào tồn tại. Hắn hầu kết cuộn, nuốt xuống một bãi nước miếng. Thanh âm khô khốc, mang theo chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Các hạ cao tính đại danh. Bần tăng là thổ phiên quốc sư, cái này đến cũng không ác ý. Hắn nỗ lực mang ra thân phận của mình, làm sao cùng dãy rủa. Tây Môn Suy Tuyết đôi mắt vẫn không có một tia sóng lớn, phảng phất tại xem một tảng đá, một gốc cây cỏ khô. Đỉnh núi, bên trong biệt viện. Lục Thiếu Du trong lòng ôm ôn hương nhuyễn ngọc, lười biếng ngáp một cái. Phu quân, đại hòa thượng này dường như dọa đái ra đâu. Loan Loan tay nhỏ bé tại hắn miệng ngực vẽ vài vòng, mị nhãn như tơ. Một cái ngang ngược tàn ác mà thôi. Lục Thiếu Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hãy chờ xem, ta vận được rồi, phải làm việc. Trước sân môn. Cưu Ma Chí thấy đối phương không hề bị lay động, quyết tâm. Trong mắt lóe lên lau một cái quyết tuyệt cùng ngân lệ. Hắn âm thầm vận lên tiểu vô tướng công. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt mô phỏng ra một loại cực kỳ tương tự chính là kiếm ý hắn phải lấy kia chi đạo, hoàn thi bị thân. Thí chủ tất nhiên không chịu nhường cho, vậy cũng đừng trách bần tăng. Cưu Ma Chí quát lên một tiếng lớn, nỗ lực lớn tiếng vào người. Nhưng mà, Tây Môn Suy Tuyết động. Hắn thậm chí không có xem Cưu Ma Chí liếc mắt, chỉ là cái kia nắm bắt lá rụng ngón tay, nhẹ nhàng vân bê. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có nhanh đến cực hạn tốc độ. Cái kia mảnh lá khô cứ như vậy bay lên. Nó chậm rãi xét qua một đạo quỹ tích huyền ảo. Phản phất không phải tại giết người, mà là tại miêu tả thiên địa ở giữa bổn nguyên nhất chí lý. Cưu Ma Chí đồng tử đột nhiên co lại. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu vô tướng công, ở nơi này một mặt lá trước, đúng là như vậy được người. Hắn bắt trước tính ra kiếm ý, lại bắt trước không ra cái kia phần đạo. Hắn muốn tránh, thân thể lại như bị vạn quân cự lực cầm cố, không thể động đậy. Sợ hãi che mất hắn. Cái kia mảnh lá khô nhẹ nhàng phất qua cổ của hắn, sau đó rơi vào mặt đất. Tất cả, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Cưu Ma Chí ngây ngẩn cả người. Ta còn sống. Hắn vô ý thức sờ cổ của mình một cái. Bóng loáng, hoàn chỉnh. Trên mặt hắn hiện ra sống sót sau hai nạn mừng như điên. Ha ha ha. Phô trương thanh thế. Ngươi tiếng cười của hắn hơi ngừng. Một đạo tế tế huyết tuyến từ hắn cổ ở giữa hiện hiện. Cái kia huyết tuyến nhanh chóng mở rộng. Phúc. Một khỏa đầu lâu phóng lên cao. Trên mặt còn đọc lại mừng như điên cùng kinh ngạc biểu tình. Không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết nhiễm đỏ trước sơn môn tảng đá. Keng. Chu diệt ngụy Phật Cưu Ma Chí, công đức 12000. Đỉnh núi, Lục Thiếu Du trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Không sai, con rồi này đánh, dùng rất tốt. Loan Loan tại hắn trong lòng cả, tiểu thanh tiểu khí. Phu quân vận đập rồi, tự nhiên là đệ nhất thiên hạ. Bất quá, phu quân, nô gia cũng muốn làm ngươi vận đập rồi nàng thổ khí như lan, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm qua Lục Thiếu Du bình hai. Chỉ đánh những cái kia không biết xấu hổ, muốn đi trên người người góp hổ ly tinh. Loan Loan nói đến đây, còn cố ý liếc một cái cách đó không xa sư Phi Huyền. Lục Thiếu Du ôm nàng lên, bước đi hướng phòng ngủ. Vậy bản tọa, hiện tại liền để ngươi coi một hồi vợ đập rồi. Bên trong phòng ngủ, rất nhanh truyền đến từng trận làm người ta mặt đỏ tới mang thai đánh ra âm thanh, cùng nữ tử yêu kiều cầu xin tha thứ. Trước sân môn, Tây Môn Suy Tuyết xem cũng không xem cỗ thi thể kia liếc mắt. Hắn chậm rãi nhặt lên mặt đất cái kia mảnh dính máu lá rụng, đem đặt trước mắt, tinh tế tường tận xem xét. Trong mắt của hắn, không có giết chóc sau lãnh gốc, chỉ có cầu đạo giả si mê cùng thành kính. Một lát sau, hắn thuận tay phất một cái, lá rụng hóa thành một mịn. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Một ngày này, Huyền Tiên sơn dưới, nhiều hơn một cụm vô đầu tăng nhân thi thể, cũng nhiều một đoạn truyền thuyết. Huyền Tiên thủ sơn người, một lá trạm tông sư. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long sơn trang. Chữ địa số 1 mật thám Quy Hải nhất đao, đem mật báo trình lên. Cặp kia bạn năm đóng băng đôi mắt, cũng hiếm thấy lộ ra một tia rung động. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đứng chắp tay, mặt mãn bảo, uyên đỉnh núi cao sừng sững, quanh thân tự có một cổ quân lâm thiên hạ khí phách. Chu Vô Thị nhìn mật báo, thật lâu không nói. Hắn tu luyện hấp công đại pháp, tự nhận sớm đã siêu việt phàm tục, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Nhưng này huyền thiên chân quân, lẽ nào trên đời này thật sự có thần tiên phải không? Như đối phương thật là thần tiên, vậy đối phương làm đại tùy hộ quốc pháp sư, đối với ta đại minh lại là tốt hay xấu? Không được, chính là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chính mình vẫn phải là tự mình đi gặp xem, biết rõ ràng mới được. Nghĩ điểm chỗ, Chu Vô Thị nhìn về phía một thân nam trang, dung mạo anh khí tuấn mỹ thượng quan hải đường không. Chuẩn bị ngựa, bản vương muốn đích thân đi xem đi đại tùy Lạc Dương. Vài ngày sau, huyền thiên sơn chân, Chu Vô Thị cũng không bày ra thần hầu nghi trượng, gần dẫn theo thượng quan hải đường một người. Hắn từng bước du sơn, mỗi một bước đều ẩn chứa vận luật đặc biệt, phản phất tại cùng cả ngọn núi khí cơ tương hợp. Hắn thấy được sơn môn bên cạnh ngồi xếp bằng tây môn Suy Tuyết, người kia rõ ràng ngồi ở chỗ kia, lại phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, không hề kẽ hở. Chu Vô Thị đồng tử hơi co lại, hắn biết mình coi như dùng tới toàn lực, cũng chưa chắc có thể thắng được cái này thủ sơn người. Tây môn Suy Tuyết nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, cũng không ngăn cản, bởi vì Chu Vô Thị trên người không có sát ý. Trong mấy ngày này, Tây môn Suy Tuyết mỗi ngày đều sẽ lên núi, nghe Lục Thiếu Du giảng đạo. Bây giờ một thân thực lực đã là đại tông sư đỉnh phong, nửa bước tiên nhân. Tại kiếm đạo phía trên lại tiến thêm một bước. Biệt viện bên trong, Lục Thiếu Du đang lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, nghe Loan Loan niệm tụng dân gian vơ vét tới tin đồn thú vị. Làm Chu Vô Thị bước vào viện môn một khắc, hắn liền mí mắt cũng chưa từng đánh một chút. Chu Vô Thị nhìn chung quanh một vòng, lòng chợt rung lên. Trương Tam Phong thâm bất khả chắc, yêu nguyệt liên tình băng lãnh cường đại, đều để hắn cảm thụ được một cổ vô hình áp lực. Nhưng hắn như trước ngạo khí không giảm, đối với Lục Thiếu Du hơi hơi chắc tay. Đại Minh Chu Vô Thị gặp qua huyền thiên chân quân, nghe nói chân quân có thông thiên triệt địa khả năng, bản hầu bất tài, tại võ đạo một đường hơi có tiểu thành, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Thoại âm rơi xuống, một cổ khí thế bàng bạc từ hắn trong cơ thể ầm ầm bạo phát, hỗn tạp hấp công đại pháp bá đạo cùng hoàng thất uy nghiêm, như núi như biển, áp hướng trong viện mọi người. Hắn cần chính mình đệ nhất thiên hạ khí thế, bước ra vị này chân quân sâu cạn. Tại hắn sau lưng thượng quan hải đường sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên chắc trở, phảng phất lưng đeo một toàn núi lớn, lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành một mịn. Nhưng mà Lục Thiếu Du lại phảng phất hồn nhiên không cảm giác, chỉ là đối với trong ngực Loan Loan nhẹ giọng oán giận. Trong nhà này gió, làm sao có chút hồn, sợ người. Dứt lời, hắn đưa ra thon dài ngón tay, tùy ý mà ở bên người trên bàn đá nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Một tiếng vang nhỏ, tựa như trống chiều trung sớm. Thanh âm không lớn, nhưng có vô hình âm ba lại như một hồi cuồng phong, quét ngang mà qua. Chương 115, chân tiên bố cục. Chương 115, chân tiên bố cục. Cái kia vô hình âm ba tinh chuẩn mà quét ngang qua Chu Vô Thị. Chu Vô Thị chỉ cảm thấy chính mình cái kia ngưng tụ cả đời công lực, đủ để cho bất luận cái gì tông sư tâm thần hỏng mất khí thế, như là bị châm kim phá khí cầu. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong cơ thể hắn cái kia bá đạo vô cùng hấp công đại pháp chân khí, lại này vừa gõ phía dưới, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, như muốn nghịch hành phản vệ. Chu Vô Thị sắc mặt bá mà thoáng một phát trắng bệnh. Bạch bạch bạch. Chu Vô Thị liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cổ họng ngọt, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn cho đã mắt hoảng sợ nhìn cái kia như trước lười biếng nam nhân. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo suốt đời tu vi, lại đỡ không được đối phương tùy ý một chút đánh. Cái kia vô hình âm ba tinh chuẩn mà quét ngang qua Chu Vô Thị. Chu Vô Thị chỉ cảm thấy chính mình cái kia ngưng tụ cả đời công lực, đủ để cho bất luận cái gì tông sư tâm thần hỏng mất khí thế, như là bị châm kim phá khí cầu. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong cơ thể hắn cái kia bá đạo vô cùng hấp công đại pháp chân khí, lại này vừa gõ phía dưới, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, như muốn nghịch hành phản vệ. Chu Vô Thị sắc mặt bá mà thoáng một phát trắng bệnh. Bạch bạch bạch. Chu Vô Thị liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cổ họng ngọt, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn cho đã mắt hoảng sợ nhìn cái kia như trước lười biếng nam nhân. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo suốt đời tu vi, lại đỡ không được đối phương tùy ý một chút đánh. Còn không có chính thức giao thủ, chính mình vậy mà lại đã thua. Đây cũng không phải là võ công chênh lệch, đây là cấp độ sống nghiền ép. Hắn cả đời chẳng bao giờ bị như không bốn cái này đánh bại, kinh hãi trong lòng tột đỉnh. Nhưng này phần bản sắc kiêu hùng, để cho hắn nhanh chóng đè xuống khí huyết sôi trào cùng hỏng mất tâm thần. Chu Vô Thị trên mặt trong nháy mắt thay một bộ một mực cung kính thần tình, đối với Lục Thiếu Du xá một cái thật sâu, tư thái thả cực thấp. Chân quân thần uy, phàm nhân khó dò, Vô Thị lỗ mãng, mong rằng chân quân thứ tội. Lục Thiếu Du chỉ là lười biếng liếc Chu Vô Thị liếc mắt, ngươi ngược lại là cái si nhân. Thanh âm bình thản, lại phảng phất mang theo một tia xuyên thủng lòng người thương hại. Chu Vô Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một bên thượng quan hải đường, đồng dạng sinh lòng hiếu kỳ. Nàng cặp kia anh khí con ngươi, chăm chú nhìn trên ghế xích đu cái kia thần bí nam nhân, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Lục Thiếu Du nhưng lại không giải thích, mà là theo tay vung lên. Đình viện giữa không trung, quang ảnh bật mèo, lại vô căn cứ hiện ra một bức rõ ràng ảo giác. Đó là một gian âm hàn mật thất, ngay chính giữa trên giường hàn ngọc, thả lấy một tô nóng ánh trong suốt huyền băng quan tài. Mà bên trong quan tài, thình lình đậy lại một cái dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền nữ tử. Nàng khuôn mặt tan tưởng, phản phất chỉ là đang ngủ. Chính là Chu Vô Thị cả đời tình cảm chân thành, cũng là hắn tự tay đóng băng ở chỗ này tố tâm. Ngươi Chu Vô Thị như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Kia tờ vĩnh viễn trầm ổn khuôn mặt, lần đầu tiên bị khủng hoảng vô tận sở chiếm cứ. Hắn bí mật lớn nhất, hắn tất cả hành vi căn nguyên, hắn tự cho là che giấu đến không chê vào đâu được ngụy trang, cứ như vậy bị đối phương hời hợt xé mở. Chân chùi địa bạo lộ giữa ban ngày, Chu Vô Thị triệt để hỏng mất. Hắn lòng dạ, dạ tâm của hắn, hắn tất cả ngụy trang, trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Lập tức, Chu Vô Thị trong lòng hơi động. Trước mặt cái này nam nhân, chính là một vị thần tiên. Như vậy, đối phương có thể hay không cứu Tố Tâm? Chắc là có thể a. Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị hai đầu gối mềm nhũn, tức một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chân quân, cầu chân quân cứu nàng. Vô Thị nguyện trả giá bất cứ giá nào. Lục Thiếu Du rốt cục mở mắt ra, đôi tròng mắt kia không hề bận tâm, phảng phất vạn cổ tinh thần phản chiếu trong đó. Hắn nhìn mặt đất hèn mọn như bụi bặm tiêu hùng, trong ánh mắt không có thương hại, chỉ có một tia nghiền ngẫm. Cứu nàng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như một thanh băng truy đâm vào Chu Vô Thị đáy lòng. Bản tọa dựa vào cái gì cứu nàng? Chu Vô Thị toàn thân run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chỉ cần chân quân có thể cứu sống Tố Tâm, ta Chu Vô Thị mệnh chính là ngài. Đại Minh Giang Sơn, ta có thể làm ngươi mang tới phân nửa. Hắn đem chính mình muốn liếng cuối cùng đều tung. Đây là hắn thân là phàm nhân, có thể đưa ra giá cao nhất rồi. Phốc suy, một tiếng cười duyên phá vỡ nặng nề bầu không khí. Là Loan Loan, nàng dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, cười đến cười run rẩy hết cả người. Phu quân, người này thật là ngu. Ngươi muốn Đại Minh Giang Sơn làm gì? Lục Thiếu Du cũng khép cười một tiếng, liếc mắt một cái Chu Vô Thị, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu si. Mạng của ngươi, ngươi Giang Sơn, tại bản tọa trong mắt, cùng ven đường cục đá có gì khác nhau đâu? Chu Vô Thị tâm chìm đến đáy cốc. Vậy hắn còn có thể lấy cái gì đến trao đổi? Một bên thượng quan Hải Đường nhìn nghĩa phụ cái kia thất hồn lạc phách dáng dấp, hàm răng cắn chặt môi hồng, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chân quân đã là thần minh, nên có lòng từ bi câm miệng. Chu Vô Thị quát lên. Chu Vô Thị là sợ nàng chọc giận thần minh, nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Thiếu Du thanh âm lười biếng vang lên. Muốn cứu nàng cũng không phải không được. Một câu nói để cho Chu Vô Thị từ địa ngục trở lại nhân gian, trong mắt hắn bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang. Mời chân quân bảo cho biết. Lục Thiếu Du đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Bản tọa không thiếu kim ngân, không thiếu quyền thế, nhưng bản tọa muốn tại Đại Minh truyền đạo, ngươi hiểu không? Chu Vô Thị là nhân vật nào? Trong nháy mắt liền minh bạch trong đó có thiếu. Đây là muốn hắn tại Đại Minh vương triều là thật quân tuyên dương đạo thống. Cái này cùng kế hoạch của hắn có xung đột, nhưng vì Tố Tâm, hắn không có chút nào do dự. Vô Thị minh bạch, hắn trùng điệp giật đầu, cái chán nện ở trên tấm đá xanh. Từ hôm nay trở đi, Vô Thị nguyện vì chân quân tại Đại Minh truyền đạo. A, Lục Thiếu Du tới hứng thú, nói một chút coi làm sao truyền. Chu Vô Thị trong mắt tinh quang lóe lên. Vô Thị nguyện dốc hết hộ Long Sơn trang lực lượng. Tại Đại Minh cảnh nội là thật quân xây dựng miếu thờ, để cho Đại Minh hàng tỷ con dân đều biết chân quân thần danh. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu, thái độ không sai, nhưng còn chưa đủ. Hắn đưa ngón tay ra, trên không trung hư hoa. Bản tọa tại Đại Tùy có 49 tòa đạo quán, tại bản tọa cũng muốn ngươi tại Đại Minh trợ giúp bản tọa xây dựng 7749 tòa đạo quán. Thế, Chu Vô Thị hít sâu một hơi. 7749 tòa đạo quán, bực này thu hút, tất nhiên sẽ xúc động Đại Minh hoàng thất mẫn cảm nhất thần kinh. Hơi không cẩn thận, chính là tội lớn như phản. Nhưng hắn nhìn không trung nữ tử kia hảo giác, kia tờ ngủ say 20 năm dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng một điểm cuối cùng do dự tan thành mây khói. Vô Thị, tuân mệnh. Hắn lần nữa giật đầu, thanh âm kiên định, lại không dao động. Thượng quan Hải Đường ở một bên thấy hết hồn, nàng biết nghĩa phụ vì cái hứa hẹn này sắp sửa trả giá bực nào đại giới. Này không chỉ là xây miếu, đây là tại cùng toàn bộ Đại Minh Phật môn là địch, thậm chí là cùng toàn bộ thiên hạ các nước Phật môn là địch. Không hay không thậm chí, chỉ sợ cũng liền đạo môn cũng sẽ có không ít người đối với lòng này nghi ngờ phê bình kín đáo. Có thể nàng nhìn Chu Vô Thị cái kia quyết tuyệt bóng lưng, trung quy một câu nói cũng không nói được. Tốt. Lục Thiếu Du khỏe miệng bĩnh lên. Con cá mắc câu. Hắn theo tay vung lên, không trung nào giác tiêu tán. Ngươi có thể đi. Đợi cho Đại Minh cảnh nội thứ 49 tòa Huyền Thiên Quan hoàn thành lúc, nàng tự sẽ tỉnh lại. Chu Vô Thị toàn thân cực chấn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng cảm kích. Đa tạ chân quân. Đa tạ chân quân. Hắn liền dập đầu ba cái khấu đầu. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lôi kéo như trước mắt hồn thượng quan Hải Đường, cước bộ lảo đảo, lại tràn đầy hy vọng, rời đi biệt viện. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Loan Loan tại hắn trong lòng cả cả. Phu quân, ngươi thật có thể cứu sống nữ nhân kia. Lục Thiếu Du cạo một cái nàng cái mũi nhỏ. Sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, đối với bản tọa mà nói, có gì khó? Trong lòng hắn nhưng là một phen khác tính toán. Có ý thần thánh thủ môn thần thông này tại, cứu một người hoặc tử nhân, đơn giản là một bữa ăn sáng. Bất quá, hắn mục đích thực sự, tự nhiên là công đức cùng hương hỏa. Đại Minh người miệng cùng lãnh thổ quốc gia, so với Đại Tùy, không kém chút nào. Lần này giao hẹn, có thể cắt tới tay mềm. Vừa nghĩ tới cái kia số lượng cao công đức cùng hương hỏa, Lục Thiếu Du khỏe miệng đủ cười, càng phát ra sán lạ. Đi, hồi phòng. Bản tọa phải thật tốt khen thưởng ngươi này con tiểu yêu tinh. Hắn một thanh ôm lấy Loan Loan, xài bước đi hướng phòng ngủ. Hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính thần uy như ngục? Rất nhanh, bên trong phòng ngủ lại truyền tới từng trận cầu xin tha thứ cùng vui cười tiếng. Cả kinh trong viện chim tước, huỳnh huỳnh bay đi một mảnh.